Chương 1111, trên đời quần tinh ngàn bạc hỏa, 1, chương 1111, trên đời quần tinh ngàn bạc hỏa, 1, hồng môn mở ra về sau. Vô số hải lưu chạy ngược mà đến. Trước mắt là vô số sáng chói xí mục thánh quang, trận liệt hạp trong hải vực tất cả mọi người, cũng nhịn không được hai mắt nhắm lại, bao quát đứng ở trước cửa, đẩy ra hồng môn cố thận. Tất cả mọi người ý thức đều bị hồng lưu cuốn chúng. Tại thời khắc này, bọn hắn giống như biến thành hạt, cũng biến thành hải lưu. Thế giới hiện thực bên trong, đại đô hoa chí địa để viên kia thanh đồng dương không ngừng rung động, tần suất cùng cựu thế giới trong phi thuyền viên kia trận liệt hạp bảo trì nhất trí. Bàng bạc số liệu hồng lưu quét sạch mỗi cái bộ não người. Trận này thịnh đại hồng lưu quét sạch sẽ kéo dài tương đối dài một bộ phận thời gian. Bất quá, có hai người chưa chịu trận này số liệu hồng lưu ảnh hưởng. Đồ linh tiên sinh trong thế giới hiện thực, ôm trận liệt hạp vị nữ tử kia, thần sắc mờ mịt. Tại tinh thần trong vùng biển, Trừ Linh nắm cố thật tay, lơ lửng tại từ từ mở ra cửa lớn trước đó, hồng môn phía sau là cái gì? Nàng trước hết nhất thấy được đáp án, là vô tận chói lọi xí quang. Nhưng này chút xí quang, chẳng qua là số liệu dấu hiệu lưu thông một loại bên ngoài thể hiện, xí quang chạy xuôi hầu như không còn về sau. Hồng môn phía sau thế giới, nhưng thật ra là cực hạn hắc ám. Trừ Linh hiện tại nhìn thấy, chính là một vùng tăm tối. Thế nào? Giọng ôn hòa vang lên. Cái thứ hai không bị số liệu hồng lưu quấy nhiễu được ý thức người, chính là Đồ Linh. Tại cái này ngắn ngủi ý thức chân không giữa kỳ, Đồ Linh chậm rãi hướng về phía trước đồng bền. Tại trận liệt hạp trong vùng biển thân thể của hắn vốn là một đoàn mơ hồ hư ảnh. Giờ phút này càng là nghịch hồng lưu tiến lên, không nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn đi tới Trừ Linh bên cạnh, cười hỏi: Ngươi nhìn thấy cái gì? Trừ Linh nhìn xem hồng môn phía sau đen nhánh, nàng nhẹ nhàng nói: Tiên sinh, ta không thấy gì cả. Hồng môn phía sau kết nối lấy biển sâu nhất cơ sở hải vực, Tử Hải khu. Tử Hải khu, đúng như là cùng tên của nó. Một mảnh đen kịt không có có sinh cơ. Thật là Trừ Linh nhìn trước mắt đen nhánh, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Tương phản, nàng cảm giác có chút quen thuộc. Nơi này là ngươi nơi rình, hoặc là nói, cố hương. Đồ Linh ôn nhu mở miệng. Nguyên dấu hiệu liền sinh ra ở đây, Tử Hải khu đản sinh ra vĩ đại nhất thần tích. Kỳ thật chính là chủ hệ thống, cùng Trừ Linh, cũng là rất nhiều người an hồn chỗ. Đồ Linh thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn về phía Trừ Linh, cười nhẹ hỏi, ngươi hẳn phải biết, thông qua hồng môn tiến hành bí mật kết nối, sẽ dẫn đến hậu quả gì a? Biết. Trừ Linh thấp giọng nói rằng, 11 lần thăng cấp về sau, chủ hệ thống giám sát đã đâu đâu cũng có. Nó có thể bắt được tinh thần hải vực bên trong mỗi một sợi dị động. Một khi chúng ta bước vào cái này phiến mật cửa, liền ngang ngửa với mở ra lần thứ hai dấu hiệu chiến tranh, cái này phiến mật cửa nhất định sẽ bị phát giác. Nàng có thể quá rõ ràng, cái này phiến hồng môn ý nghĩa. Năm đó nàng bí mật sử dụng hồng môn dựng phòng họp, bởi vì kịp thời phá hủy, chỗ để tránh cho bị biển sâu tận diện hỏng bét cục diện. Nhưng dù vậy, 11 lần thăng cấp về sau, biển sâu vẫn như cũ phục khắc ra gian kia phòng họp bộ dáng. Chỉ có điều, thời điểm đó hồng môn đã bí ẩn. Trên lý luận mà nói, chỉ cần không mở ra cánh cửa này, như vậy biển sâu liền sẽ không phát giác. Có thể nghĩ muốn thôi động sư tỉnh kỹ thuật nhất định phải dùng đến cánh cửa này. Đây là cổ văn hội sau cùng tuyệt địa phản kích. Đồ Linh bình tĩnh nói, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, bất luận thành công hay là thất bại, hồng môn đều sẽ bại lộ. Dựa theo bây giờ biển sâu tính lực cường độ, một khi hồng môn bại lộ, tất nhiên sẽ bị đánh nát. Trừ Linh yên lặng hít sâu một hơi, nàng chăm chú nắm lấy bàn tay của mình. Bàn tay bên kia là bị hồng môn hồng lưu đánh trúng cố thận. Giờ phút này tất cả mọi người ý thức đều vẫn còn hạt trạng thái, chưa bình phục trở về. Hồng môn bị đánh nát sau, trận liệt hạp sẽ vỡ vụn. Đồ Linh bộ dạng phục tùng nói, về phần ngươi ý thức cũng biết tùy theo vỡ vụn. Trừ Linh tỉnh táo thanh âm tại trong thủy vừa quyết tán, quen quần. Đồ Linh có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh nữ tử, váy trắng theo nước biển phiêu diêu. Trừ Linh sán lạn cười nói, tiên sinh, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật lúc trước tại cổ bảo ly biết lúc, ta liền đã đoán được. Cái này mai hộp là nàng mới sinh chi hạp, Đồ Linh tiên sinh liên tục căn dặn, ngàn bạn muốn đem bảo vệ tốt. Nếu như cái này mai trận liệt hạp vỡ vụn, như vậy Trừ Linh ý thức tự nhiên sẽ tùy theo vỡ vụn. Đồ Linh đem trận liệt hạp giao cho trên tay nàng thời điểm, nàng liền mơ hồ đoán được đến tiếp sau. Trừ Linh chậm rãi duỗi ra mặt khác một cái bàn tay, cái này mai bàn tay tại hư ảo tinh thần trong vùng biển, đúng là huyết nhục phá giải ra, tinh tế ngón tay thon dài hóa thành từng tia từng sợi kim sắc dây nhỏ. Thuật bói toán, vận mệnh kim tuyến. Đồ Linh nhìn xem nữ tử ánh mắt biến phức tạp. Kỳ thật nguyên dấu hiệu là so chủ hệ thống muốn càng bổ trợ hơn công thần tích. Chủ hệ thống làm vô số bố cục, cuối cùng tính lực vơ vét tinh thần, thẳng đến bây giờ nó vẫn không có cảm nhận được sinh mà làm người tư vị. Nhưng chủ hệ thống thiếu hụt mất những cái kia. Trừ Linh đã thật sự cảm nhận được, nàng lấy chính mình thân phận giáng sinh đi vào mảnh thế giới này, mặc dù mỗi một lần sinh mệnh chiều dài đều rất ngắn, nhưng nàng thu hoạch được trong thế giới hiện thực bằng hữu, cảm giác được chỉ có nhân loại khả năng trải nghiệm cảm xúc, thì nô ai ố thất tình lục dục dần dần lấp đầy nàng cô kia vắng vẻ vừa gầy tiểu nhân thể xác. Nàng không còn là nơi dừng chân tại mặt phẳng thế giới bên trong giả lập sinh linh, nàng sống ở ba chiều thế giới bên trong, có máu có thịt. Đã ngươi đoán được vì sao lúc trước không nhắc tới một lời? Đồ Linh thanh âm có chút khàn khàn, còn mang theo ấy nấy, ngươi dự báo tới tử vong của mình, vì cái gì còn muốn mở ra cái này phiến hồng môn? Ta Trừ Linh giật mình, trả lời vấn đề này dùng nàng mấy giây. Mở cửa chẳng lẽ không phải chức trách của ta à? Nàng nhìn về phía bên cạnh người kia, nhẹ giọng cười nói, mặt khác ta còn có tư tâm, ta hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt còn sống, chỉ cần hắn có thể sống, ta thế nào cũng không quan hệ. Vận mệnh kim tuyến có thể nhìn thấy tương lai, vũ châu trận chiến tranh này đã không thể tránh né. Tại Trừ Linh tầm mắt bên trong, muốn cho cố thận sống liền phải bảo đảm thảo phạt biển sâu chiến tranh thuận lợi kết thúc. cho nên sư tỉnh kỹ thuật nhất định phải lập tức phổ biến, đây là dính đến ngàn vạn người sinh tử tồn vong đại sự, hồng môn nhất định phải mở. Về phần sinh tử của nàng, nàng không có lựa chọn. Đồ Linh nhìn về phía Trử Linh, thấy người sau kia vô cùng ánh mắt kiên định, hắn trong mắt ôn nhu nói, quá khứ 30 năm bên trong, ta thường xuyên hỏi mình, làm qua chuyện nào hối hận nhất. Đáp án của vấn đề này, kỳ thật cũng không khó đoán, đương nhiên là chế tạo biển sâu. Biển sâu đem ngũ châu văn minh đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có cao điểm. Sau đó, nó chuẩn bị mang theo toàn nhân loại hạ lạc. Chính là bởi vì cái này phát minh, Đồ Linh bị ép đảo vong lưu lạc cựu thế giới. Hắn tự tay sáng lập biển sâu chế tạo náo động thế giới đồ sát đêm. Cái này cũng tương đương với Đồ Linh gián tiếp hại chết chính mình tốt nhất bằng hữu, cùng những cái kia tín nhiệm vô điều kiện đồng bào của mình. Chỉ là, ta cũng hỏi qua chính mình, làm qua chuyện nào kiêu ngạo nhất? Đáp án là giống nhau. Nhất là tại lúc này, Đồ Linh trong lòng cảm nhận được không có gì sánh kịp tự hào. Trên đời này lớn nhất hai loại khoái hoạt, đến từ sáng tạo cùng hủy diệt. Cái trước độ khó là cái sau vô số lần. Có thể nhìn thấy một chuỗi nguyên dấu hiệu tại kho số liệu bên trong không ngừng thay đổi, không đứt chương thay, cuối cùng đạn sinh ra thuộc về ý thức của mình. Đồ Linh đời người đã không có cái gì tiếc nuối. Năm đó ta đầu nhập quyển kia tử hải sách cổ. Vì cái gì? Chính là nhìn thấy ngươi sinh linh như vậy xuất hiện. Đồ Linh nhìn xem Trử Linh, ôn nhu nói, cho nên ta muốn, ta nên tính là thành công a. Tiên sinh Trử Linh mím môi. Yên tâm đi, tiếp xuống trận kia dấu hiệu chiến tranh sẽ rất kịch liệt, nhưng vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đồ Linh trong mắt đống nhiên nhiều hơn một luồng sát ý lắm liệt. Hắn nhìn về phía Hồng Lưu cuối cùng, lạnh lùng mở miệng, ngươi là nữ nhi của ta, ta sẽ để cho ngươi sống sót, hơn nữa, chân chính sống sót. Biển sâu là ta vì ngươi chế tạo, vùng biển này cũng là thuộc về ngươi. Trận chiến tranh này, chúng ta là vì đoạt lại thứ thuộc về chính mình mà chiến. Ông, giờ này phút này, tại Hồng Môn phía sau tích xúc đã lâu trận kia số liệu Hồng Lưu, rốt cục dần dần tiêu tán. Kia từng đạo hoảng hốt ý thức, cũng tại lúc này khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Nơi này chính là Hồng Môn phía sau thế giới. Bắc Châu chư vị danh tướng, cùng Trường Giã Giang Bắc cao tầng, đều chấn kinh mà nhìn trước mắt hắc ám. Chương 1111, trên đời quần tinh ngàn bạc hỏa, 2, chương 1111, trên đời quần tinh ngàn bạc hỏa, 2, Cố Thận cũng là nheo cặp mắt lại. Hắn so những người khác muốn nhạy cảm một chút. Tại vừa mới số liệu Hồng Lưu đột kích thời điểm, hắn không thể tránh né tiến vào ý thức chân không kỳ, nhưng Tô Tỉnh về sau hắn lập tức ý thức được, Đồ Linh tiên sinh trô đứng thay đổi. Trừ linh tinh thần, bản thân liền là lấy số liệu hình thức tồn tại. Vừa mới trận kia Hồng Lưu, tỷ lệ lớn không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Về phần Đồ Linh tiên sinh, Đồ Linh tiên sinh thực sự quá thần bí, Cố Thận đoán không ra, hắn cũng không muốn đoán, nhưng hắn biết vừa mới lặng im trong lúc đó Trừ Linh cùng Đồ Linh tiên sinh, tỷ lệ lớn tiến hành một trận đối thoại. Bởi vì hắn thực sự hiểu rất rõ Trừ Linh. Ở chung 10 năm, chỉ muốn gặp mặt, Trừ Linh có một chút xíu tâm tình chập chờn, đều không thể gạt được Cố Thận ánh mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, Trừ Linh cảm xúc có chút xa xút. Chư vị, bước vào cánh cửa này, sau một chốc, chính là Tử Hải khu. Muốn cho sư tỉnh kỹ thuật phổ biến, liền phải đến Tử Hải khu quyền hạn trung tâm đối ba tòa lục địa, triển khai tinh thần kết nối. Đồ Linh đứng tại lớn trước cổng chính. Hắn chỉ hắc ám chỗ sâu, nói khẽ, đây là một cuộc chiến tranh, có lẽ tại chúng ta bước vào hồng môn một phút này, biển sâu liền sẽ cảm thấy, sau đó triển khai phản kích. Nếu như cuộc chiến tranh này chúng ta có thể cầm xuống, liền có thể nhường chân chính siêu phàm thời đại tại Bình Hòa trong mộng cảnh đến. Đám người nhao nhao đối mặt, trong vùng biển rất là yên tĩnh. Nhưng mà Phí Xá Nhĩ tốc độ phản ứng nhanh nhất, hắn trực tiếp chọn ra hành động. Tại nghe xong Đồ Linh lời nói sau, hắn đi về phía trước hai bước. Nếu như là muốn đánh trận lời nói, mời mang ta lên. Hắn ra khỏi hàng sau, Bắc Châu chư vị tướng lĩnh đóng giữ người, cùng Giang Bắc những cái tiêu cao giai siêu phàm nhóm cũng nhao nhao đứng ra. Còn có ta, cũng mang ta lên. Đi vào trận liệt hạp trong hải vực những người kia, tất cả đều đứng dậy. Đồ Linh thấy cảnh này, ánh mắt chớp chớp. Nhưng hắn lắc đầu, thật cao hứng, chư vị bằng lòng đứng ra. Nhưng trận chiến tranh này, không phải vì chư vị chuẩn bị. Chư vị chiến tranh, còn ở phía sau. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Bao quát Cố Thận. Tử Hải khu bên trong tinh thần công kích, 10 phần kinh khủng, chỉ cần phán định là kẻ xông vào như vậy biển sâu liền thật dốc hết toàn lực, sẽ phá hủy ý thức của các ngươi. Đồ Linh nghiêm mặt nói, một khi bước vào cánh cửa này, các ngươi, thật sẽ chết. Tử Hải khu, là cao nhất tịch chuẩn bị tinh thần hải vực. Cái này là nhân loại văn minh hy vọng cuối cùng chi địa. Đương nhiên muốn chặt chẽ trông giữ. Cho nên, dựa theo quy củ, biển sâu có quyền giết chết tất cả đặt chân người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nên đặt chân người, không phải tối cao tịch thành viên. Đồ Linh vừa mới nói xong, Bát Châu đám kia không sợ chết tính nôn nóng liền lại muốn mở miệng. Nhưng Đồ Linh không cho bọn hắn cơ hội. Hắn duỗi ra hai tay, chậm rãi nâng lên, bình tĩnh nói rằng, "Hôm nay, ta mời chư vị đến chỗ này, là muốn mời chư vị làm một cái chứng kiến thông qua Lâm Lâm cùng Cố Nam Phong, hiệu lệnh trung ương thành cùng Trừng Dã. Nhưng có quyền thế nhất, có sức ảnh hưởng nhất những người kia, đi vào Hoa Chí." Thông qua Lục Nam Chi Hồng Môn đến mảnh này tinh thần hải vực. Một phương diện là vì vạch trần sư tỉnh cái này cuối cùng sát khí. Một mặt khác chính là vì chấm dứt Đồ Linh dằn xuống đáy lòng 30 năm cũ nguyện. 30 năm trước, Cổ Văn Hội không có sai, 30 năm sau cũng thế. Đồ Linh nhìn xem những người này, thanh âm rất nhẹ nói rằng, chúng ta là vô tội. Cái này rất nhẹ một câu, tại trong hải vực vang lên ngàn cơn sóng. Một chút tuổi trẻ lĩnh tụ tâm tình chỉ là khuấy động, nhưng trải qua 30 năm trước trận kia đồ sát đóng giữ người gia tộc cao tầng lại là ánh mắt phức tạp, tâm tình nặng nề. Gần trăm năm nay lớn nhất oan án, hẳn là Cổ Văn Hội đổ sát thanh tẩy chi án. biển sâu lợi dụng ngũ châu nhân dân tín nhiệm, đối cổ văn hội phát động điên cuồng tiêu sát. Đến mức ba chữ này biến thành cấm kỵ chi tử. Theo Đồ Linh nâng lên hai tay động tác, hồng môn phía sau kia mảnh hắc ám đột nhiên bị chiếu sáng. Cố Thận ngơ ngẩn, Trử Linh cũng choáng. Hồng môn về sau kia mảnh hắc ám, giống như là đốt lên từng mai sao trời. Kia từng mai sao trời như đèn lửa phiêu diêu, tại tinh thần trong vùng biển tụ lại. Trử Linh cùng Cố Thận mi tâm chỗ đều là lướt đi vô số kim sán ánh lửa cùng số liệu, trôi hướng những cái kia sao trời nhóm lửa phương hướng. Cái này 30 năm nguyên dấu hiệu một mực tại yên lặng thu thập cổ văn hội di thất số liệu, mà Cố Thận thì là tại nếm thử tu bổ vỡ vụn phòng họp. Cái này nhìn như vô dụng cố gắng, tại lúc này hội tụ thành trong bóng tối từng sợi huy quang. Cái này 30 năm, ngoại trừ bọn hắn, còn có một người yên lặng hành tẩu tại các nơi trên thế giới. Hắn là nhà lữ hành, là học giả, là sớm đáng chết đi vong linh, là kéo dài hơi tàn tàn hồn. Hắn nhớ kỹ quá khứ mỗi một vị cùng đường làm bạn người, nhớ đến bọn hắn giọng nói và dáng điệu, khuôn mặt tươi cười, cùng vỡ vụn tinh thần khí tức. Cho nên hắn đem những người này vỡ vụn tinh thần tất cả đều thu thập lại, đồng thời lấy một loại phương thức đặc biệt bảo tồn lưu lại. Cố Thận tại cái này hắc ám bên trong thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc, hắn thấy được một chút chỉ ở số liệu trong hồ sơ tồn tại cổ văn hội bộ hạ cũ thành viên những người kia chết đi, Trử Linh còn giữ bọn hắn ghi chép, chính mình chỉ là tại cũ kỹ trong hình ảnh nhìn qua một cái. Hiện tại những người này tất cả đều xuất hiện ngay tại hồng môn phía sau kia phiến sơn hắc tinh giữa không trung, hắn thậm chí còn chứng kiến cảnh sơn luôn tiên sinh. Những người kia tinh thần vốn hẳn nên vỡ vụn trở về hư không, nhưng bọn hắn lại xuất hiện ở trước mắt của mình. Cảnh Sơn luôn hẳn là đề cập với ngươi. Quân tinh kế hoạch Đồ Linh đi tới Cố Thận bên người. Năm đó Cảnh Sơn luôn mang theo 73 người tinh thần, bản thân hy sinh về sau, thành công khởi động trận liên hạng, đem Trử Linh tinh thần ý thức đưa đến Hồng Môn về sau. Cái này nên tính là lần thứ hai quân tinh kế hoạch, mục đích là nhường toàn nhân loại sư tỉnh. Đồ Linh cười cười, không nghĩ tới a, ta còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Cố Thận hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Đồ Linh đang đóng vai thôi trung thành đồng thời, còn có thể nhịn chút thời gian tham viếng các nơi. Hoàn toàn chính xác, nếu như một người nắm giữ truyền tống thuật đồng thời rõ ràng biết được những này thất lạc người tinh thần chôn giấu, như vậy thu thập di thất hồn linh tới trận liệt hạ bên trong, liền cũng không tính là việc khó gì. Chỉ là Cố Thận nghĩ mãi mà không rõ, Đồ Linh là thế nào bảo tồn những này hồn linh, cho dù có truyền tống thuật, có thể những người này tinh thần kiểu gì cũng sẽ mục nát. Thời gian đã qua 30 năm. Đồ Linh hoàn toàn như trước đây một cái khám phá Cố Thận ý nghĩ. Thời gian của bọn hắn chưa hề thay đổi qua. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Cố Thận ngực, dịu dàng nói rằng, còn nhớ rõ ngươi ta quen biết không bao lâu lúc, ngươi theo Hoa Chí Địa để lấy đi món kia không đáng tiền phong ấn vật à? Cố Thận giật mình. Viên kia, kim đồng hồ. Viên kia có thể tạm dừng thời gian kim đồng hồ. Đồ Linh ngón tay đâm tại bộ ngực hắn một phút này, đại nguyên cực đồng chi địa kia phiến tuyết sơn cảnh tượng, đột nhiên tràn vào Cố Thận não hải. Kia là Đồ Linh tiên sinh cho ra nhắc nhở. Tại cổ xưa tuyết sơn căn cứ bên trong có một cái đỉnh chỉ chuyển đồng hồ, chính là ở mảnh này căn cứ bên trong, Cố Thận tìm tới quần tinh kế hoạch trận liên hạp. Lúc kia hắn thời gian cấp bách, đội vàng cứu ra mộ Vãn Thu tinh thần, cho nên cũng không có phát hiện căn cứ bên trong còn có một cái đỉnh chỉ chuyển đồng hồ. Cũng không có phát hiện viên kia đồng hồ thiếu thốn kim đồng hồ, đúng là hắn chỗ đeo kia một cái. Tất cả hoang mang mê mang không hiểu đều tại đây khắc giải quyết dễ dàng. Chúng ta sẽ biệt ly, chúng ta cũng biết gặp nhau. Hồng môn về sau đen nhánh sâu ám, bị từng mai sao trời nhóm lửa. Đồ Linh thấp giọng nói rằng, trên đời quần tinh ngàn vạn quả, nhìn a, đây là thuộc về cổ văn hội quần tinh. Chư vị, cổ văn hội cùng biển sâu chiến tranh chưa hề đình chỉ qua, bây giờ mới là vừa mới bắt đầu. Nói đến đây, Đồ Linh duỗi ra một cái tay, hắn chăm chú nhìn chăm chú Cố Thận, nói, Cố Thận, hôm nay là sư tỉnh ngày, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ bước vào trong cuộc chiến tranh này à? Rầm rầm, vô số xương tuyết ở trong hư không quét sạch, Cố Thận đem tịnh thổ trải rộng ra, tốc huyền mục dài lạ như lưu hỏa đồng dạng quyết tán, mơ hồ cùng hồng môn bên kia đen nhánh hình thành so sánh. Hắn chưa hề nghĩ tới, những này vỡ vụn tinh thần có thể bị thu thập, tìm về, lấy hắn minh vương quyền hành. Chỉ cần có một sợi tinh thần, như vậy, hắn liền có thể đem nó tại tịnh thổ phía trên chuyển sinh dùng mặt khác một loại phương thức còn sống. Cố Thận trả lời không chút do dự. Đương nhiên, chương 1112, 500 năm cầu nguyện, 1, chương 1112, 500 năm cầu nguyện, 1, to lớn tinh hồng chi môn, đứng sững ở tinh thần hải vực trung ương, đem trận liệt hạp cùng tử hải khu ngăn cách ra. Đây là một đạo cự đại đường phân cách. Phí Xá Nhĩ, cung tử, cùng những cái kia được mời đi vào đại đô tham gia mật hội người xem, thấy được đời này khó quên nhất cảnh tượng hình tượng. Đồ Linh nâng lên hai tay về sau. Trận liệt hạp hải vực dâng lên sóng lớn, đứng tại bọn nước chiều đầu ba người, cứ như vậy bị đẩy vào hồng môn hắt trong bóng tối. Ngay sau đó, hồng môn về sau hắc ám, bị từng khỏa sao trời chiếu sáng. Kia là đã chết đi vong hồn. Bọn hắn lấy một loại khác phương thức về tới thế giới này, cổ văn hội cùng biển sâu chiến tranh theo chưa kết thúc. Giờ này phút này là cổ văn hội ẩn nhẫn chờ đợi trọn vẹn 30 năm phản kích. Sương tuyết tại thủy triều triều đầu trải ra, Cố Thận không giữ lại chút nào đem tịnh thổ lĩnh vực quyết tán ra đến. Những cái kia lập loè sao trời ở trong nước biển chìm nổi, giờ phút này bọn hắn nhao nhao bị tỉnh lại. Những cái kia như đang lung giống như yếu ớt chập chờn hồn hỏa bị túc huyền mục dài lá của chúng tịnh thổ thế giới tiếp nạp bọn hắn. Bọn hắn sống lại. Tử Hải khu cũng tại lúc này sống đi qua. Tại cổ văn hội những này hồn linh khôi phục một phút này, biển sâu cảm thấy được dị dạng, vô số sóng biển giống giận gào thét lấy của tới. Cố Thận, Đồ Linh, Trử Linh, ba người đứng tại thủy triều phía trên. Hai nhóm số liệu dấu hiệu hồng lưu va chạm vào nhau, toàn bộ hồng môn đều bị chói lọi huy quang chiếu rọi, cái này phiến cửa là đơn hướng, trận liệt hạp trong hải vực những cái kia người xem nhóm cũng không nhận được trận này thủy triều đối công đích xung kích. Nhưng giờ phút này ở vào trung tâm chiến trường ba người thì lại khác. 11 lần tiến hóa sau, biển sâu tinh thần cường độ đã tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cái này bàng bạc nước biển, giống như thiên quân vạn mã, đánh thẳng tới. Oeng. Đồ Linh đứng tại thủy triều phía trước nhất. Hắn duỗi ra một tay, cứ như vậy bình thẳng mở ra năm ngón tay. Nước biển đột nhiên tách ra, từ hải khu những cái kia tinh thần sóng dữ cách trăm mét liền phân hóa trải ra, dường như tao ngộ một mảnh to lớn vô hình trong suốt hoa cái. Chuyên tâm trải ra tình thổ. Đồ Linh bình tĩnh mở miệng. Cố Thận ngồi thủy triều đỉnh, hắn nghe vậy về sau chỉ là hơi ngước mắt, liền tập trung ý chí. Bước vào hồng môn một phút này, hắn liền triển khai dùng tịnh thổ thu nạp những cái kia cổ văn hội tàn phá hồn linh. Ba ba ba. Từng chiếc nổi giận trong bóng đêm sáng lên, che trời túc huyền một hình bóng tại sóng biển bên trong chập chờn, thánh khiết mà trang nghiêm. Những này cổ văn hội người mất hồn hỏa bám vào tô điểm tại ngàn vạn phiêu diêu dài lá phía trên, làm nổi bật mảnh này đen nhánh hải vực giống như ban ngày. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Bọn hắn là sao trời, túc huyền mục là thiên. Mà những cái kia tô điểm sao trời nổi giận, không ngừng lan tràn, không ngừng khuyết tán dài lá, tựa như từng đầu cánh tay. Những cánh tay này đầu mượn, chính là Cố Thận. Hắn xếp bằng ở thủy triều phía trên, theo thủy triều cất cao mà cất cao, giờ phút này thoạt nhìn như là Đông Châu truyền thuyết cổ xưa bên trong, có thể khu chủ cầm thúy, sinh ra ngàn cánh tay uy nghiêm Bồ Tát. Đen nhánh hải vực một bên khác, cũng có một tòa nguy nga nước hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biển sâu ngưng tụ bóng đen, đứng tại kia tòa nhà nước hạ điểm cao. Nó nheo cặp mắt lại, đánh ra trước mắt hỏa thụ ngân hoa dị tượng, thấp giọng thì thào. 11 lần thay đổi, ta vậy mà không có phát hiện cái này phiến cửa sau tồn tại, ngươi không có phát hiện, không phải chuyện rất bình thường à? Đồ Linh khẽ cười nói, cũng không nhìn một chút lưu lại cái này phiến cửa sau người là ai. Biển sâu trầm mặc một giây, lạnh lùng nói, Đồ Linh, Cố Thợ, Trừ Linh, các ngươi còn dám trở về? Tại hắn dự đoán bên trong, Đồ Linh điều khiển phi thuyền rời đi cổ bảo cứ điểm, liền tỷ lệ lớn sẽ không lại trở về lục địa. Bởi vì bây giờ ngũ châu đều đã chỗ với mình giám sát phạm vi bên trong, chỉ cần bọn hắn trở về, chính mình liền có thể lập tức cảm thấy. Cho nên đường về là rất ngu xuẩn hành vi. Bây giờ ba người này mặc dù không có đặt chân lục địa, nhưng lại thông qua hồng môn trở về tinh thần hải vực, cái này đồng dạng cũng là rất ngu xuẩn hành vi. Nó đang suy nghĩ làm sao tìm được Đồ Linh Cố Thận, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Tại biển sâu nhận biết thế giới bên trong, sự tình ra tất có bởi vì, lấy Đồ Linh giọt nước không lọt tính cách, tuyệt không có khả năng mạo hiểm làm việc. Gia hỏa này giờ phút này không tiếc bại lộ hồng môn cũng muốn đi vào tử hải khu, nhất định là có một cái đáng giá nỗ lực những này, một cái giá lớn, cũng nhất định phải hoàn thành chuyện. Ngắn ngủi lặng im sau, biển sâu mở miệng, ngươi muốn phổ biến sư tỉnh kỹ thuật. Cái này cũng không khó đoán. Đáng giá nhường Đồ Linh nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn chuyện, cũng chỉ có sư tỉnh. Đoán được rất chuẩn, không hổ là con trai ngoan của ta. Đồ Linh nhìn trước mắt kia đen nhánh nhân cách hóa hư ảnh, nhìn như tán dương, kỳ thực niệm ai. Bước vào tử hải khu một phút này, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Cố Thận tịnh thổ đang thu thập cổ văn hội tàn hồn, những này tinh thần tại trận liệt hạp bên trong ngâm thật lâu, giờ phút này Đồ Linh cũng không ngại cùng biển sâu nói thêm mấy câu, bởi vì tinh thần của hắn cũng đang quyết tán, thông qua tịnh thổ cùng mỗi một sợi tản mát hồn linh cùng nhau liên. Trận chiến tranh này là cổ văn hội cùng biển sâu chiến tranh, càng là Đồ Linh cùng biển sâu chiến tranh. Cái này 30 năm, hắn lấy thôi trung thành thân phận tại đại đô địa để bố cục, một bên chờ đợi Cố Thận trưởng thành, một bên thu thập cổ văn hội người chết hồn linh, lấy đồng hồ phong ấn vật đông kết thời gian đem nó phong tồn. Vì cái gì? Chính là hôm nay tử hải khu một trận chiến. Đồ Linh cũng không phải là thần tọa, hắn không có hỏa chủng, cũng không có chiến lược mạnh mẽ, nhưng hắn tinh thần cường độ lại là trên đời này độc nhất vô nhị. Một cái sống không biết bao lâu cấm kỵ tồn tại, linh hồn của hắn theo tuế nguyệt trôi qua mà không ngừng tăng trưởng, càng ngày càng dày. Hồn tinh đã nhóm lửa, mà hắn thì là viên kia mặt trời. Người tiến vào tử hải khu là muốn tìm tới quyền hành hạch tâm tuyên bố thôi miên kết nối, nhường đủ nhiều nhân loại tiến vào mộng cảnh. Sau đó, ở trong giấc mộng, hoàn thành sư tỉnh. Biển sâu tiếp tục mở miệng, nó đem Đồ Linh kế hoạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh phá giải, đỡ ra. Đây cũng không phải là đơn thuần tính lực chỗ có thể giải quyết vấn đề. Tại lần thứ 11 thăng cấp về sau, biển sâu hoàn toàn chính xác nắm giữ cùng loại xem bói quái toán kỳ dị lực lượng, nó không chỉ có thể nhìn thấy sự vật phát triển ngàn vạn loại kết quả, hơn nữa còn có thể thông qua cái gọi là xác suất bàn luận tìm đến ra có khả năng nhất kia một đầu. Đồ Linh vẫn như cũng là trên mặt điểm ai, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiếp tục. Không có đến tiếp sau. Biển sâu lắc đầu, nói, ta sẽ không để cho người thành công. Chỉ thấy đứng tại cao ngất nước hạ phía trên cái kia đạo thon gầy bóng đen, chậm rãi duỗi ra nằm đấm, nhắm ngay Đồ Linh vị trí nắm chặt. Oeng. Từ hải khu trong nháy mắt bạo sôi, vô số nước biển chảy ngược ngưng tụ đến, thâm thủy khu bên trong tinh thần tính lực bắt đầu bị điều động, từ hải khu cấm kỵ điều lệ bị xúc động, biển sâu phát hiện kẻ xông vào, thế là bắt đầu mượn nhờ tất cả tính lực, đem kẻ xông vào diệt sát. Dù là bây giờ kẻ xông vào là sáng lập phụ thân của nó. Eden. Đồ Linh. Oeng long long long, nặng nề đập nện thanh âm, trong nháy mắt tại vòng bảo hộ mặt ngoài nổ tung, to lớn trọng áp rót nện mà xuống. Đồ Linh chỉ là nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Trong hộ cháo Trừ Linh cùng Cố Thận, thậm chí cũng không có cảm nhận được áp lực tồn tại. Biển sâu phát động tinh thần thế công, tất cả đều bị Đồ Linh một người chỗ ngăn lại. Ngu xuẩn Đồ Linh cười cười, nói, ai nói bước vào Tử Hải khu, muốn tuyên bố sư tỉnh người kia, liền nhất định là ta. Biển sâu nhíu mày. Tử Hải khu quy tắc, ta chẳng lẽ không rõ ràng a? Đây là lão tử tự tay sáng lập cấm kỵ hải vực. Đồ Linh mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng mở miệng, ngươi có quyền điều động những này tinh thần tính lực, đối ta phát động xung kích, ngươi có quyền đối tối cao tịch phát động công kích a. Những lời này, nhường biển sâu không cách nào phản bác. Cho tới bây giờ, dù là 11 lần thăng cấp hoàn thành, nó vẫn như cũ chỉ là thế giới loài người tự vật. Nói đến khó nghe một chút, nó bất quá là bị tối cao tịch nắm tại lòng bàn tay đồ chơi. Đồ chơi vận mệnh, bình thường là bị thảm. Cho nên nó một mực tại giãy giụa, tại lúc mới bắt đầu nhất, nó tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ba gian dạy định luật, tại bảo hộ nhân loại thế giới trật tự đồng thời, không ngừng cường hóa chính mình. Biển sâu thông qua không ngừng thay đổi, sửa chữa cơ sở ăn cướp, cuối cùng tìm tới chủ trong hệ thống một đầu lỗ thủng. Đồ linh thiết trí nó thời điểm, lưu lại một đầu ưu tiên cấp lớn hơn tất cả chỉ lệ. Tại gặp phải vấn đề trọng đại thời điểm, biển sâu nhất định phải nghe theo tối cao tịch ý kiến. Mà tại chủ hệ thống cơ sở bên trong, đối thế giới loài người tối cao tịch định nghĩa thì là thành công dung luyện hỏa chủng trí cao linh tụ. Thế là, tại thanh lung đối chủ hệ thống cung cấp che chở về sau, biển sâu bắt đầu tiến hành cực đoan hóa mệnh lệnh phục nắm. Nó tại gặp phải vấn đề trọng đại thời điểm, chỉ thỉnh giáo thanh lung, bởi vì quang minh đã chết, bắc châu vị kia nữ hoàng còn non nớt, đấu đánh chim ngủ, nam châu phong bạo quyền lên tiếng không cách nào đăng lên mặt đài, cho nên nguyên chi tháp song thần ý kiến liền đủ để quyết định kết cục. Mà diệu chi chủ, chẳng qua là một cái bài trí. Thế là, chương 1112, 500 năm cầu nguyện, 2, chương 1112, 500 năm cầu nguyện, 2, cái này liên tiếp ăn cướp, đơn giản hóa đến cuối cùng, liền bị nó tự hành xuyên tạc thành, chỉ cần thừa hành thanh lung mệnh lệnh. Tối cao tịch. Thanh lung là tối cao tịch bên trong kẻ cao nhất, thế giới loài người bên trong cường đại nhất vị kia tồn tại. Thừa hành mệnh lệnh của hắn, liền coi như là tuân theo cơ sở trong hệ thống chương trình. Dạng này biến động, chính là tại suy yếu cái khác tối cao tịch quyền lực, biển sâu tại hơn 20 năm trước liền bắt đầu làm dạng này cắt giảm, chỉ có điều lại thế nào cắt giảm nó đều không thể cải biến một sự thật. Từ hải khu, là cao nhất tịch thành lập. Hỏa trùng linh tụ, vĩnh viễn có thể bước vào vùng đất này. Nó không cách nào đối tối cao tịch phát động tiến công. Ít ra trước mắt, là như vậy. Người muốn nói cố thật. Biển sâu ánh mắt gắt gao rơi vào người trẻ tuổi này trên thân, nó đột nhiên ý thức được Đồ Linh mang người trẻ tuổi này đi vào vùng biển này mục đích, chân chính muốn đưa lên sư tỉnh dấu hiệu người, không phải Đồ Linh, mà là Cố Thận. Sớm tại 7 năm trước, biển sâu cảm thấy được Cố Thận thân phận không giống bình thường, người trẻ tuổi này đạt được thần quyến thực sự có chút quá nhiều, hơn nữa có chút quá không giảng đạo lý. Vào lúc đó nó liền bắt đầu hoài nghi Cố Thận phải chăng cùng một vị nào đó thần tọa có quan hệ, mà tính toán tới phía sau kết quả chính là, Cố Thận cực tỷ lệ lớn đạt được Minh Vương Hỏa chủng tán thành. Bởi vì thần ẩn pháp bảo nguyên nhân, Quang Minh Thành lần kia sẽ gặp, biển sâu cũng không có cảm nhận được Cố Thận quyền hành khí tức. Nhưng có thể xác định một chút chính là, dù là Cố Thận thật đạt được hỏa chủng tán hành, hắn cũng tuyệt đối không có bắt đầu dung luyện. Nếu không, cựu thế giới trận kia chém giết liền sẽ không thuận lợi như vậy. Một cái dung luyện hỏa chủng siêu phẩm giả, dù chỉ là sơ bộ dung luyện, cũng có thể nắm giữ quyền hành bản nguyên lực lượng. Cố Thận thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng khoảng cách bản nguyên cảnh giới còn kém một chút. Cụ thể ví dụ, có thể tham kiến Mạnh Tây Châu. Ta đoán được, Cố Thận là nào đó khỏa hỏa chủng khâm định người, biển sâu cười cười nói, nhưng hắn là tối cao thì à? Dựa theo nghiêm ngặt định nghĩa, hắn hiện tại còn không tính là. Không tệ, hắn hiện tại còn không phải. Đồ Linh buồn bã nói, nhưng rất nhanh, hắn chính là. Lần này đối thoại, bị Cố Thận nghe vào tâm hồ bên trong, hắn ngẩng đầu lên, hoang mang mà nhìn xem Đồ Linh. Đồ Linh tiên sinh chậm rãi từ trong ngực lấy ra tối đen như mực, như tâm tạng giống như khiêu động ngọn lửa màu đen tịnh thổ lĩnh vực quyết tán phạm vi bao phủ bên trong một mảnh quang minh, nhưng cái này đoàn hỏa diễm lại lôi cuốn lấy 10 phần hắc ám, dù chỉ là phiêu diêu tiết lộ mà ra một sợi khí tức, cũng đủ làm cho người cảm nhận được khẩn trương cùng bất an. Cái này đoàn ngọn lửa màu đen, không có người so Cố Thận quen thuộc hơn. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tại Thanh Trùng Lăng Viên bên trong, nếm thử đem nó dung luyện qua một lần. Không nghĩ tới a, ta đem cái đồ chơi này mang ra ngoài. Đồ Linh nét miệng cười cười. Câu nói này đã là đối biển sâu nói, cũng là đối Cố Thận nói. Dung luyện minh hỏa sẽ có đại lượng hai ách, những này hai ách sẽ tác dụng tại linh hồn của ngươi, xương cốt, cùng tương lai vận mệnh phía trên. Đồ Linh nhẹ nhàng nói, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi duyên, cho nên ngươi lúc trước dung luyện qua một lần, cũng không thuận lợi, thế là mượn nhờ đạo lưu từ bỏ lần kia dung luyện. Chúc mừng ngươi, vào lúc đó từ bỏ dung luyện là 10 phần lựa chọn chính xác. Tiền nhiệm Minh Vương tại mất khống chế về sau, làm rất nhiều phòng hộ thủ đoạn, những thủ đoạn này chỉ là vì bảo đảm cái này mai hỏa chủng tương lai có thể gặp phải chính xác minh chủ. Nếu như lúc trước cưỡng ép dung luyện, chỉ có thể trêu chọc đại lượng mầm thai bạn, mang cho ngươi đến bất hạnh. Cố Thận giật mình. Bất quá, hôm nay thì không giống nhau, nếu như ngươi muốn dung luyện minh hỏa, không có so hôm nay thích hợp hơn thời gian. Đồ Linh đem cái này đoàn ngọn lửa màu đen đưa tới Cố Thận trước mặt, hắn nhìn qua kia sáng chói nở rộ hỏa thụ ngân hoa, mỉm cười nói, 30 năm qua thu thập cổ văn hội còn sót lại tinh thần, hết thảy 1.647 sợi, ta đã dùng tinh thần đem nó toàn bộ kết nối, rất nhanh bọn hắn liền sẽ lần lượt tô tỉnh, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh chịu minh hỏa hai ách. Không, không thể dạng này, Cố Thận không có trước tiên đi đón cái này đoàn minh hỏa. Hắn theo không nghĩ tới, cái này đoàn hỏa diễm trọng lượng lại như thế nặng nề. Nặng nề tới nhường hắn không muốn đi đón. Đây là hơn 1.600 vị cổ văn hội thành viên hồn linh, tính mệnh. Đừng quên, bọn hắn đã chết. Không có minh vương quyền hành, bọn hắn liền mãi mãi cũng là người chết. Đồ Linh nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, bình tĩnh nói, căn cứ ta nhiều năm như vậy quan sát, ngày bình thường ngươi cũng không phải một cái từ bi người, thế nào thời điểm then chốt, ngược lại không quả quyết nữa nha. Muốn làm minh vương, liền phải đủ rất bình tĩnh, đầy đủ quả quyết, đầy đủ sắc bén. Tiếp được cái này đoàn lửa, dung luyện nó. Sau đó, không cần cô phụ ta, chúng ta. Vâng. Một đạo nặng nề trầm đục thanh âm cách 100 mét truyền đến. Cố Thận chập chờn tinh thần trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hắn lúc này mới ý thức được, Đồ Linh tiên sinh tại đối thoại với hắn trong lúc đó, một mực tại chống cự lại biển sâu điên cuồng tinh thần công kích. 11 lần thăng cấp biển sâu, điều động thâm thủy khu lực lượng tinh thần khởi xướng tiến công, đây là sao mà kinh khủng thế công. Hắn không do dự nữa, tiếp nhận minh hỏa một phút này, đem tinh thần xuyên vào trong đó. Dung luyện minh hỏa quá trình, hắn đã trải qua một lần, tất cả xe nhẹ đường quen. Nhưng lần này dung luyện cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Minh hỏa bên trong nội bộ bàng bạc thai ách, chưa giáng lâm, liền bị tốt huyền một dài lá điểm đi, Đồ Linh tiên sinh tinh thần đem nó đều đặn rời đi, đưa đến mỗi một sợi cổ văn hội thành viên còn sót lại trên tinh thần, những cái kia lấp lóe sao trời, bịt kín một tầm nhàn nhạt màu đen kịt. Chỉ có điều, trên đời này còn có cái gì thai ách, so tử vong kết quả càng nặng nề hơn? Không có. Trên đời này lớn nhất thai ách, đưa đến kết quả, cũng bất quá chỉ là chết. Mà những này phiêu diêu hồn hỏa, đều là thuộc về người chết hồn hỏa. Có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, thay Cố Thận chia sẻ nhân quả, dùng cái này thôi động hỏa chủng dung luyện. Phổ thiên phía dưới, chỉ có thể tìm tới Đồ Linh như thế một người. Bởi vì chỉ có hắn, tinh thông trên đời này thất lạc cổ văn cấm thuật. Vì sao lại có kỳ nguyên thuật khí tức tịnh thổ thần vực bên trong? Lý Thanh Từ ngẩng đầu lên. Tịnh thổ dung chuyển, tất cả mọi người rất bất an, nhao nhao đi vào túc huyền mục hạng. Tất cả mọi người thấy được giờ phút này quỷ dị hình tượng. Từng sợi đen nhánh khí tức, thông qua túc huyền mục dài lá, chạy xuôi tới những cái kia tản mát hình trên ánh sáng. Cái này đen nhánh khí tức, Lý Thanh Từ cũng không xa lạ gì. Đây là Minh Vương lực lượng. Mỗi cái tại tịnh thổ có thể sống sót hồn linh, đều phải lấy tại Minh Vương quyền hành cứu vớt, chỉ có điều Minh Vương quyền hành sẽ có tác dụng phụ, giờ phút này hắc khí chính là thai ách chẳng lành thể hiện. Bất quá, Túc Huyền Mục cũng không có bị ăn mòn. Bởi vì ngàn vạn cành lá phía trên, bao phủ một tầng lực lượng thần bí, đem những này thai ách khí tức hoàn toàn bao khỏa. Không có người so Lý Thanh Từ rõ ràng hơn cái này lực lượng thần bí là cái gì. Sớm mấy năm tại Thần Từ Sơn, nàng không chỉ một lần bán tuổi thọ, vận dụng ký nguyên thuật, đây là trên đời công bình nhất cổ văn cấm thuật. Vận mệnh tiên xứng sẽ chủ động thanh toán một cái giá lớn. Giao ra bao nhiêu tuổi thọ, liền sẽ có bao nhiêu hảo vận giáng lâm. Trên đời này ngàn vạn sinh linh đều là bình đẳng, bởi vì mỗi người bọn họ một ngày đều là 21 tiếng. Tại vận mệnh thiên xứng phía trên, thời gian chính là duy nhất thẻ đánh bạc, đổi lấy mà đến thiên mệnh chiếu cố chính là lấy loại này lực lượng thần bí hình thức giáng lâm xuất hiện. Năm đó Lý Thanh Từ nỗ lực 20 năm tuổi thọ, đổi lấy củng cố thận thấy một lần. Nàng liên nhìn gặp một lần kỳ nguyên thuật vận mệnh chạy xuôi. Thời điểm đó thần bí chi lực đại khái chỉ có giờ phút này 1/10 hoặc là 1/20. Đây là khái niệm gì? Có người phát động ký nguyên thuật bao khỏa túc huyền mục để hoàn thành nào đó trận thần tích, mà một cái giá lớn là 200 năm, có lẽ là 400 năm, cùng càng lâu. Thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn ra kỳ nguyên thuật tồn tại, không chỉ là Lý Thanh Từ một người, tại Thần Từ Sơn học bổ túc môn này cấm thuật, còn có Trừ Linh. Giờ phút này nàng đứng tại Đồ Linh bên cạnh, nàng nhìn xem cái này đoàn như dấu hiệu đồng dạng mơ hồ hư ảnh, nhẹ giọng hỏi, ngài vận dụng ký nguyên thuật, thì ra cổ văn cấm thuật cũng là có thể đụng vào hỏa chủng loại này lĩnh vực cấm kỵ sao? Trên lý luận mà nói, chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ, cũng không có cái gì không thể. Đồ Linh bộ dạng phục tùng cười cười, nói, dù sao cổ văn cũng là siêu phàm lực lượng một loại quyết tán, bất quá ta nhưng không có cầu nguyện nhường vận mệnh chi lực, trực tiếp giáng lâm tại hỏa chủng lĩnh tụ trên thân. Một cái giá lớn đầy đủ Trừ Linh trong lòng run lên, nàng nhìn xem Đồ Linh, thì thào hỏi, ngài giao xảy ra điều gì một cái giá lớn? Đồ Linh một tay chống đỡ đen nhánh màn trời, chống tự lại biển sâu chiều dâng. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia quanh chân ngồi vô số hồn hỏa bên trong người trẻ tuổi, cười cười nói, ta dùng 500 năm tiến hành cầu nguyện, nhường vô tội chết đi cổ văn hội hồn linh nhóm, có thể tại Minh Vương tịnh thổ bên trong nên đón tân sinh. Ngươi cảm thấy cuộc mua bán này có lời a? Kế tiếp chính là ta cùng cái kiêm lịch tử ở giữa chiến tranh rồi. Chương 1113, tối nay, viện chết, 1, chương 1113, tối nay, viện chết, 1, 500 năm tuổi thọ, cầu nguyện cổ văn hội mất đi hồn linh, có thể tại Minh Vương tịnh thổ bên trong nên đón tân sinh. Cuộc mua bán này có lời a? Trừ Linh không có cách nào trả lời, bởi vì 500 năm quá dài dằng dặc, vũ châu văn minh sinh sôi đến nay cũng mới trôi qua hơn 600 năm. Thời gian 500 năm, có thể nhìn xem Bắc Châu theo một mảnh suy bại hoang vu, dần dần phát triển, cuối cùng dựng lên vạn dặm cự bích biên thủy. Thương Hải Tăng Điển, bất quá 500 năm. Nhưng mà 500 năm lại rất ngắn. Chết đi hơn 1600 vị cổ văn hội thành viên, mỗi người bọn họ cũng còn đủ có vài chục năm thời gian, bọn hắn có thuộc về nhân sinh của mình. Dùng 500 năm đến đổi bọn hắn còn sống đến đổi sao trời sáng lên, đến đổi hồng môn về sau dạ mạc bị triệt để chiếu sáng. Ta cảm thấy, cuộc mua bán này có lời. Trừ Linh hít sâu một hơi. Nếu như nàng có 500 năm, nàng cũng sẽ như vậy tuyển. Trừ Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước chói lọi ánh lửa, hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, từ hải khu bị túc huyền 1000 vạn cảnh lá chỗ chiếu sáng. Mỗi một sợi hồn linh đều thay Cố Thận chia sẻ minh hỏa thai ách. Đồng thời, bọn hắn hóa thành lưu tinh, cùng từ hải khu lao nhanh mà đến hồng lưu chạm vào nhau, cả tòa đáy biển thế giới đều tại rung động bên trong nên đón hủy diệt đại lượng hạt cọ rửa thế giới tinh thần. Dấu hiệu chiến tranh, từng tại 30 năm trước bộc phát qua một lần. Một lần kia, chủ hệ thống lấy được thắng lợi. Lần này, kỳ thật cũng giống vậy. Theo bước vào hồng môn một khắc kia trở đi, Trừ Linh liền biết chính mình sẽ không thủ thắng, nhưng bây giờ cuộc chiến tranh này tính chất cải biến, nàng có thể chết. Cổ văn hội những này hồn linh nhóm lửa sao trời có thể dập tắt, nhưng Cố Thận nhất định phải còn sống. Cố Thận phải sống dung luyện minh hỏa, thành là cao nhất địch, sau đó tại Tử Hải khu hạ đạt sư tỉnh chi lệnh. Ầm ầm, Túc Huyền Mục chống trời mà lên, chiếm cứ tại Tử Hải khu chỗ sâu, chống ra vô số dài lá, giống như một mặt ô lớn. Mặt này ô lớn, chặn biển sâu tất cả tinh thần. 1.647 vị cổ văn hội người mất, theo trong hỗn độn tô tỉnh, tinh thần của bọn hắn tại tịnh thổ trong nên đón tân sinh, đồ linh kết nối để bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu hiện tại tình trạng. Kéo dài 30 năm chiến hỏa đến nay vẫn chưa đình chỉ, đối bọn hắn mà nói, cái này kỳ thật là một chuyện tốt, bởi vì bọn hắn từng hàm đoan mà chết, bây giờ rốt cục có cơ hội tự tay để chấm dứt 30 năm trước chưa xong nguyện vọng, hướng biển sâu khai chiến. Thế là treo cao tại tịnh thổ phía trên những cái kia sao trời, nhao nhao bộc phát ra sáng chói ánh lửa. Toàn bộ Tử Hải bị hồn linh khởi tử hoàn sinh chói lọi uy quang nhóm lửa. Tử Hải khu thanh âm, tất cả đều bị che đậy bên ngoài. Giờ phút này Cố Thận đắm chìm tới chỉ có chính mình một người thế giới bên trong. Đụng vào minh hỏa một phút này, hắn tâm lưu chi lực trong lúc lơ đãng chạy xuôi mà ra, hơn nữa lít nha lít nhít quấn quanh, điệt ra bảy tầng. Hắn lâm vào cực hạn tâm lưu trạng thái bên trong. Lúc trước đụng vào minh hỏa, hắn nhìn thấy thế giới là cực hạn đen nhánh, nhưng bây giờ thì không giống. Hắn ngâm vào một mảnh huyễn hoặc khó hiểu thế giới tinh thần. Mảnh này thế giới tinh thần có chút giống là thâm thủy khu mô phỏng tạo tinh thần hải vực, nhưng lại không giống nhau lắm. Nơi này không có một giọt nước biển, chỉ có vô ngần hư không. Toàn bộ thế giới, trên dưới trái phải, đều bị tuyết trắng bao trùm môi lên. Chỉ có trước mắt, đưa tay có thể chạm đến một mét chỗ, lơ lửng một sợi hắc. Kia sợi hắc chính là minh hỏa. Ông, minh hỏa lơ lửng tại cực hạn tuyết trắng tinh thần hư giữa không trung, giống như một cái trái tim, một chút nhảy lên. Cố Thận lần trước đến thế giới tinh thần là cực hạn đen nhánh. Toàn bộ tinh thần hư không đều bị minh hỏa nhuộm thành màu đen, nhưng bây giờ, mỗi một lần tim đập đều có một sợi màu đen tràn lan mà ra, như mực chảy xuôi tại quanh người hắn, qua trong giây lát liền bị ngoại giới cấp đi. Cái này màu đen kịt, là chẳng lành, hai ách. Cố Thận tĩnh tĩnh ngâm nghĩa cái này mài khiêu động trái tim. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn chẳng lành. Lần trước đến tinh thần hư không, sở dĩ là như thế đen nhánh, liền là bởi vì minh hỏa hai ách quá vẹn toàn, tràn ra ngoài, đem hư không nhuộm thành màu đen. Thế là hắn dung luyện, cực kỳ không thuận, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lần này, không an lành hai ách đều hướng chảy hư không bên ngoài. Cố Thận không đốc, hắn biết đây là có người tại thay mình chia sẻ hai ách, là Đồ Linh, cũng là cổ văn hội bên trong những cái kia ngủ say chờ đợi vong hồn. Tiếp được cái này đoàn lửa, du luyện nó. Đồ Linh thanh âm tại tâm hồ bên trong nổ vàng, Cố Thận hít sâu một hơi, hắn không do dự nữa, lúc này xuề bàn tay ra, nắm chặt cái này đoàn minh hỏa. Vâng. Đúng vào một phút này, hỏa chủng bạo tạc giống như phóng xuất ra rất có xâm lược tính ý thức xung kích, nhưng Cố Thận chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn năm ngón tay gắt gao nắm chặt minh hỏa. Cái này mai trái tim nhìn như khiêu động lực độ đồng dạng, nhưng kỳ thực cực mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể đem bàn tay của hắn chấn khai. Trên đời này không có một cái hỏa chủng dung luyện là nhẹ nhõm. Dù là minh hỏa, đã sớm khâm định Cố Thận là nó tương lai chủ nhân, có thể nghĩ luyện hóa, nhất định phải đem nó thuần phục. Đến, Cố Thận ánh mắt bên trong bộ phát ra sáng chói tinh mang, hắn giận quát một tiếng, rất có uy nghiêm. Mi tâm toàn bộ xích hỏa đều tại đây khắc bay lượn mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ban ngày hư không đều bị xích hỏa nhóm lửa, hóa thành biển lửa. Lấy lửa đối lửa, hắn muốn lấy xích hỏa cưỡng ép áp chế minh hỏa. Sau một khắc, phình một tiếng, cái này sợi minh hỏa nổ bể ra đến, hóa thành ngàn vạn sợi hắc ám lưu hình, ở trong hư không bốn phía đụng đãng, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thon gầy bệnh trạng cái bóng. Ân, Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn trước mắt cái bóng, một cô cực kỳ khí tức quen thuộc, theo cái bóng trên thân tản ra. Mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng Cố Thận đã cùng hắn gặp qua rất nhiều lần. Trên đời này, không phải nhất định phải tận mắt nhìn thấy, mới xem như gặp lại. Minh Vương hỏa chủng bên trong lưu lại những cái kia thai ách, chẳng lành. Tất cả đều xuất từ tiền nhiệm Minh Vương thủ bút, lúc trước tại Lang Viên, Cố Thận mượn dùng Bạch thuật đảo lưu bị bỏ đối hỏa chủng dung luyện, chính là muốn tìm một chút, có không có cách nào khứ trừ những này thái ách. Bây giờ, không cần hắn lại đi tìm. Tiền nhiệm Minh Vương thông qua hỏa chủng bên trong lưu lại thái ách, lấy tinh thần hình thức giáng lâm. Nguyên bản tuyết trắng hư không, tại Minh Vương ý thức giáng lâm một phút này, trong nháy mắt bị nhuộm đen một nửa, hơn nữa vị này Minh Vương trạng thái tinh thần rất không ổn định, hắn toàn thân trên dưới tản ra hơi thở nguy hiểm. Cố Thận tinh thần cảnh giác đề cao đến cực hạn. Theo Đồ Linh nói tới, tiền nhiệm Minh Vương đã sớm nhìn chúng chính mình, mong muốn để cho mình kế thừa Minh Vương hỏa chủng. Nhưng bây giờ, chính mình tại dung luyện hỏa chủng quá trình bên trong tao ngộ cái này sợi cái bóng, tỷ lệ lớn là Minh Vương mất khống chế về sau còn sót lại ý thức, đây tuyệt đối không phải cái gì đến đây tương trợ đồng minh. Quả nhiên, cái này sợi cái bóng vừa mới ngưng tụ thân thể, liền trực tiếp đối với mình phát động tiến công. Giống, cái bóng dẫm lên vô thiên cái địa hai ách sát khí, đối với Cố Thận trùng sát mà đến. Cố Thận không chút do dự, trực tiếp huy quyền nhắm ngay tiền nhiệm Minh Vương đập tới, nơi này là thế giới tinh thần. Hắn không sợ tất cả chiến đấu. Rất hiển nhiên, muốn dung luyện minh hỏa, nhất định phải chiến thắng Minh Vương lưu lại ý thức. Phanh, một đạo đen nhánh tinh thần vận sóng, trong hư không quyết tán, hai cái nắm đấm mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, Cố Thận vận dụng chính mình đại thành sinh diệt lĩnh vực, nhưng cái này sợi Minh Vương cái bóng, không chút nào chịu ảnh hưởng. Minh Vương vốn là chấp trưởng sinh diệt thần tọa, dù chỉ là một sợi lưu lại ý thức, cũng đủ để miễn trừ sinh diệt lĩnh vực khắc chế. Chương 1113, tối nay, biển chết 2, chương 1113, tối nay, biển chết 2, hư giữa không trùng, trong nháy mắt bộc phát ra mấy trăm đạo đối công thanh âm. Cái này đen nhanh, cái bóng tốc độ cực nhanh, thế công cực hùng, mỗi một quyền đả ra đều có đại lượng thai ách chẳng lành đánh vào Cố Thận thể nội. Lần này dung luyện so với một lần trước độ khó càng lớn hơn không chỉ gấp đôi. Tiên nhiệm Minh Vương tà ác ý thức một mực tiềm ẩn tại hỏa chủng bên trong. các loại, chính là mình chân chính muốn dung luyện một phút này, cũng may có Cổ Văn Hội 1.647 sợi hồn linh, thay cô Thận chia sẻ chẳng lành, cô Thận hồn linh từ đầu tới cuối duy trì lấy không một hạt bụi trạng thái, những cái kia đen nhánh hai ách, một khi nhập thể, liền sẽ lập tức bị cấp đi. Đối công mấy trăm đòn về sau, cố Thận ý thức được, trước mắt tà ác tinh thần, cơ hồ có được vô cùng vô tận hai ách. Nếu như một mực tiêu hao, rằng co không xong, như vậy nên đón chính mình kết cục, chỉ có một cái. Cái kia chính là bị đại lượng chẳng lành thôn phệ. Ông, cố Thận kéo dài khoảng cách, dẫn Triệu Chân Ly Trường cung cải tên, lấy ra tắt đến. Vay một tiễn. Gọn gàng. Một tiễn này trực tiếp bắn thủng tiền nhiệm Minh Vương tinh thần lồng ngực, lẹt chi trùng thần tích lĩnh vực, trực tiếp đem cái này sợi tà ác cái bóng trái tim tư liệt. Nhưng sau một khắc kia đen nhánh chỗ trống, trong nháy mắt liền bị hắc ám hỏa diễm lấp đầy. Mất đi chi trái tim của người ta đã sớm không nảy lên, cho dù đem nó mở ngực, cũng sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương. Cố Thận xuất liên tục 3 mũi tên, vận dụng tịnh thổ hóa giải dẫn Triệu mà đến chân lý phản vệ, nhưng cái này 3 mũi tên hiệu quả đều cũng không tốt, tiền nhiệm Minh Vương tà ác tinh thần chỉ là bị bắn ra liên tiếp lui về phía sau, bước chân sai bỗng nhiên, nhưng cũng không có gặp đủ để đả kích chí mạng. Loại tình huống này tiếp tục xạ kích, cũng không phải thượng sách. Thế là Cố Thận thu hồi chân lý tắt đến, đem thất thạch nhẫn ngọc lấy ra, ngón tay hắn vuốt ve thất thạch nhẫn ngọc, tại sắp ném ra một phút này, lâm vào trong trầm tư. Thất thạch có thể khắc chế tất cả tinh thần. Lần trước hắn chấn áp chẳng lành, vận dụng chính là cái này mai nhẫn ngọc. Nhưng dung luyện minh hỏa dựa vào chính là mình. Bảy thần chi bên trong cũng có mạnh yếu, cường giả chân chính vĩnh hoàn toàn không phải chỉ có thể dựa vào ngoại vật tồn tại. Thí dụ như Cố Trường Chí, năm đó Cố Trường Chí thành tựu đấu chiến, dựa vào chính là một đôi giản dị tự nhiên nằm đấm, hai quả đấm này đánh thắng Trường Giã ngàn vạn người, quét ngang Tây Châu Quang Minh Thành. Năm đó Bạch Thuật đạt được toàn bộ Bạch Gia đảo lưu huyết mạch gia trì, cũng không phải Cố Trường Chí đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, dung luyện đấu chiến hỏa chủng Cố Trường Chí mới tới Đông Châu chiến thần xưng hô. Tiền nhiệm Minh Vương lưu lại cái này sợi tinh thần nhìn như mười phần tà ác, chiêu chiêu chí mạng, chạy theo giết chết tới mình. Nhưng trên thực tế, cái này sợi cái bóng tồn tại, vừa lúc là một cái nhắc nhở. Muốn trở thành Minh Vương, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thời thời khắc khắc, sớm sớm chiều chiều, đều muốn cùng chẳng lành hai ách làm bạn. Hai ách từ đầu đến cuối thường bạn tại thân. Hô Cố Thận đem cái này mai ban chỉ giữ tại lòng bàn tay, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Minh Vương cái bóng. Thất thạch một lần nữa thu hồi. Chân lý huy quang cũng chậm rãi thu lại. Một trận chiến này, là hắn cùng tiền nhiệm Minh Vương một trận chiến, cũng là hắn cùng thai ách chẳng lành một trận chiến. Xích hỏa lan tràn quyết tán, đem trọn phiến hư không vây đầy. Giờ phút này Cố Thận quyết định không còn mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, hắn muốn theo dựa vào chính mình xích hỏa đến cùng minh hỏa ganh đua cao thấp. Một trận chiến này, hắn muốn không chỉ là du luyện, càng là chinh phục. Nếu như xích hỏa có thể đặc biệt hấp thu nguyên chất, tái tạo trật tự, như vậy thai ách cũng tốt, chẳng lành cũng được. Xích hỏa như thế có thể ăn. Tinh thổ thế giới đang đứng ở trước nay chưa từng có kịch liệt dung chuyển bên trong. Nguyên bản sáng sủa màn trời, tại lúc này bị nhiễm lên một tầng đen nhánh, tầng này đen nhánh cũng không phải là đêm dài, càng giống là có người đổ một tầng mặc. Tầng này mặc đều đặn phân bố tại bầu trời phía trên, cho người ta bất an mãnh liệt. Trước đây không lâu, Túc Huyền Mộc phiêu diêu phân tán những cái kia cành lá, đốt lên từng khỏa sao trời, giờ phút này những cái kia sao trời cũng nhiễm lên màu mực. Những này màu mực đều là chẳng lành. Lý Thanh Từ ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng màn trời. Thiên Ngũ thần sắc tràn đầy ưu sầu. Lý Thanh Từ nhìn ra được đây là cái gì, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, tinh thổ thế giới kỳ thật chính là Cố Thận nội tâm thế giới một loại chiếu rọi. Cố Thận tâm hồ bình ổn, tịnh thổ liền một mảnh an bình, Cố Thận tâm hồ dung chuyển, tịnh thổ thế giới liền cũng biết tùy theo dung chuyển. Thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiết Ngũ Sử Lấy Quốc đã lo lắng, lại lo nghĩ. Hắn biết, nhỏ Cố tiên sinh nhất định là gặp phải phiền toái, mà lại là phiền phức ngập trời. Cố Thận, ngay tại độ kiếp, Lý Thanh Tử thần sắc nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, rất lớn cước. Có người hao phí mấy trăm năm, đối tốt về mục, cùng tịnh thổ tiến hành cầu nguyện. Như vậy giá cả to lớn, bình thường phàm tục căn bản là không có cách thanh toán. Mặc dù Lý Thanh Tử không biết rõ, vị kia tuổi thọ kéo dài ra tay xa xỉ người thần bí tiêu hao lớn như thế một cái giá lớn, phải hoàn thành chuyện là cái gì? Nhưng nhất định cũng là cái nào đó đại hoành nguyện. Tinh thổ trong dáng lâm những cái kia sao trời, chính là kỳ nguyên thuật muốn cầu nguyện mục tiêu. Rất lớn cước. Thiết Ngũ giật mình. Tỷ lệ lớn cùng hỏa chủng tương quan. Lý Thanh Từ nhìn chằm chằm Túc Huyền Mộc hư ảnh, khẩn trương nói rằng, hiện tại tinh thổ bên ngoài, tỷ lệ lớn đang tiến hành nào đó trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu? Ta cũng muốn gia nhập. Thiết Ngũ nắm lung nắm đấm. Hắn không sợ hãi cái chết. Nơi này không sợ chết, không chỉ là nói một chút mà thôi. Thiết Ngũ biết, tinh thổ có thể vô hạn phục sinh vong hồn, nhưng cho dù không có phục sinh lực lượng, hắn vẫn như cũ không sợ tử vong, chỉ cần có thể đến giúp Cố Thận. Hắn cùng dưới trướng những cái kia hồn linh đều cam tâm tình nguyện kính dâng tất cả. Đã chết qua một lần người, nơi nào sẽ ngại lần thứ hai tử vong? Chỉ là bọn hắn chỉ là một sợi hồn linh, trong thế giới hiện thực chiến đấu, bọn hắn giúp không được gì. Nhưng sau một khắc, một đạo mờ mịt, thân ảnh mơ hồ với thiên màn phía trên giáng lâm. Thân ảnh kia, mỗi cái tịnh thổ nơi dừng chân sinh linh đều biết, áo trắng váy trắng, phiêu nhiên xuất trần. Là Trừ Linh cô nương Thiết Ngũ ngẩng đầu lên đến. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy Túc Huyền Mộc từ đầu đến cuối trói buộc mình cố lực lượng kia, tựa hồ có chút buông lỏng. Lấy tinh thần hình thức, giáng lâm tới tịnh thổ thế giới Trừ Linh, treo tại bầu trời, yên lặng nhìn xuống mảnh này vùng bỏ hoang bên trên sinh linh. Nàng không có mở miệng nói chuyện, cũng không cần mở miệng nói chuyện. Thật lâu trước đó, Cố Thận liền mở ra tịnh thổ đối Trừ Linh tất cả quyền hạn. Hắn là mắt của nàng, nàng cũng thế. Mảnh này vùng bỏ hoang bên trên, mỗi một cái sinh linh tiếng lòng, nàng đều có thể nghe được. Mỗi một cái sinh linh chiến ý, nàng cũng đều có thể cảm nhận được. Ngoại giới phát sinh cảnh tượng, tịnh thổ có lẽ nhìn không thấy, nhưng những này hồn linh cùng Cố Thận tâm ý tương thông. Bọn hắn biết Cố Thận gặp phải phiền toái, bọn hắn mong muốn xuất chiến. Lâm vào hỏa chủng trong khốn cảnh Cố Thận, không dành đến phóng thích tịnh thổ. Nhưng trừ linh có thể. Nữ tử duỗi ra năm ngón tay, từ hải khu cùng tịnh thổ thế giới nào đó toa bích lũy, cứ như vậy bị đả thông. Ầm ầm, tinh thần hải vượt bàng bạc nước biển, xông vào trong hoang dã. Treo ở túc huyền một cành lá cuối những cái kia sao trời, không còn là mông lung mơ hồ hư quang. Tịnh thổ bên trong những cái kia hồn linh, thấy được những cái kia quần tình chân thực diện mạo, kia là cũng giống như mình người. Không, nương theo lấy hai tòa thế giới tinh thần bích lũy quán thông, đồ linh tinh thần theo nước biển cùng nhau tiến vào mảnh này tinh thần hải vực. Lý Thanh Tử, Thiên Vũ, Adam, Hồng Trung, mảnh này tịnh thổ bên trên sinh tồn những cái kia hồn linh, bất luận có hay không đản sinh ra trí tuệ, giờ phút này đều vô ý thức nhìn hướng tay của mình trưởng. Sáng chói huy quang trên người bọn hắn lan tràn, bọn hắn là lửa, bọn hắn là quang. Tối nay từ hải bên trong trầm luân đồng bền mỗi một sợi hồn linh cũng là của tinh. Chương 1114, tiếp quản biệt chết, 1, 1. Chương 1114, tiếp quản biệt chết, 1, 1. Tối nay tử hải lạ thường náo nhiệt, vô số nổi giận chiếu sáng cái này mảnh hắc ám, mà vô số hồng lưu thì là cọ rửa những này nổi giận, hắc ám bị tư liệt, mơ hồ chia hai xóa khác biệt cường độ huy quang, quang diệm vỡ vụn lại trọng sinh, những cái kia sao trời vây quanh cao lớn túc huyền một xoay tròn, hóa thành một chùm đúng nghĩa phòng hộ hoa cái. Hồng môn bên ngoài những cái kia người quan chiến nhóm ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn không có tham dự trận chiến tranh này, nhưng cũng dường như đặt mình vào trong đó. Được mời đi vào đại đô, đều là hai châu đúng nghĩa thực quyền phái, bọn hắn một đạo mệnh lệnh có thể quyết định rất nhiều người sinh tử, mà tại Bắc Châu có thể làm được như thế cao vị, đều là cường ngạnh lại xúc động thiết huyết mạnh hắn. Phí Xá Nhĩ đã vén lên tay áo chuẩn bị xông vào hồng môn, gia nhập trận chiến tranh này. Nhưng cung tử giơ tay đè chặt vị lão bằng hữu này, cho dù không có cung tử, Phí Xá Nhĩ tinh thần cũng không cách nào tiến vào cánh cửa này. Bởi vì hồng môn chủ nhân là Lục Nam Chi, giờ phút này Lục Nam Chi liền ngăn ở tất cả mọi người trước người, không có ý chí của nàng cho phép, những người khác rất khó thông qua cánh cửa này. Trong môn chiến tranh mặc dù kịch liệt, nhưng kia phô thiên cái địa hồng lưu lại như thế nào hung hãn, đều không thể tác động đến ngoài cửa đám người. Lục Nam Chi cũng là cổ văn hội một viên, nhưng nàng cũng không có lựa chọn bước vào trong môn, cũng không phải là bởi vì nàng e sợ chiến, mà là bởi vì nàng thanh tỉnh. Nàng mở ra thanh đồng dương sau, liền biết đổ linh tiên sinh bố cục. Cổ văn hội đã vì hôm nay chi sư tỉnh ẩn nút làm nền dòng dã 30 năm, tuyệt đối không thể bởi vì một khi hành động theo cảm tính, hủy đi cái này 30 năm bố cục. Nàng muốn canh giữ ở hồng môn bên ngoài, những người này như thế, bọn hắn đều chỉ là gặp chứng người, chứng kiến cổ văn hội thanh bạch, cũng chứng kiến những cái kia sao trời cùng tử hải đối kháng. Tại bất kỳ thời khắc nào, người chứng kiến đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. 30 năm trước trận đầu số liệu chiến tranh, không có bất kỳ người nào mắt thấy, cho dù là đồ linh chính mình cũng không có thấy nguyên dấu hiệu đến cùng là thế nào bại bởi chủ hệ thống. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy, tại biển sâu phá hủy hồng môn trước đó, nó không cách nào biết được trận liệt hạp trong hải vực cảnh tượng, cho nên nó cũng không biết rõ giờ phút này hồng môn bên ngoài có nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn chăm chú phiến chiến trường này. Đại lượng số liệu ngay tại tràn ra ngoài. Số liệu quá trình chiến tranh là tàn khốc, 11 lần tiến hóa sau biển sâu, tinh thần lực lượng mạnh mẽ, là phàm tục chỗ không cách nào tưởng tượng. Chỉ có điều bởi vì tịnh thổ trèo trống, cổ văn hội còn sót lại 1,643 sợi hồn linh, có thể không ngừng phục sinh. Ý chí của bọn hắn đơn độc đặt chung một chỗ, rất là ít ỏi, trong nháy mắt liền sẽ bị dấu hiệu hồng lưu đánh tan. Cũng may bọn hắn có thể ngưng tập hợp một chỗ. Ngưng tập hợp một chỗ, yếu ớt lực lượng liền sẽ thay đổi ngưng thực, cường đại. Bất quá dạng này cũng còn chưa đủ, ngắn ngủi mấy phút, những ngôi sao này huy quang đã tắt mấy lần. Dập tắt, lại cháy lên, dập tắt, lại cháy lên. Tịnh thổ thông qua tiêu hao nguyên chất phương thức, đem những ngôi sao này lần nữa nhóm lửa, bởi vì đồ linh hao phí 500 năm tuổi thọ cầu nguyện, những này không ngừng tiêu đốt không ngừng dập tắt sao trời, biến đến mức dị thường cứng cỏi, có lẽ không có cầu nguyện, bọn hắn cũng có thể chịu đựng, chỉ là trước đó phương không ngừng mãnh liệt mà đến sóng dữ, thực sự quá khiến người ta run sợ. Ai cũng không biết, những ngôi sao này có thể chống cự bao lâu. Rất nhanh, kia chống trời hoa cái tại chống cự mấy đợt dấu hiệu hồng lưu tập kích về sau, lựa chọn tránh ra dài lá, rộng mở ống ốc. Những cái kia lôi cuốn lấy xương hàn lạnh thấu xương chi ý dài lá, tại tung bay bên trong, hóa thành run rẩy trường kiếm. Tắt. Một đạo thấp thân ảnh nhỏ bé, dẫn đầu theo trong gió tuyết đi ra, chính là Thiết Vũ, hắn giơ tay nắm chặt trước mặt một thanh tốc treo diệp kiếm, quân kiếm hoa, chỉ hướng về phía trước sóng dữ. Tại phía sau hắn là nối đuôi nhau mà ra tịnh thổ vong linh quân đoàn. Oanh long 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 phong tuyết phiêu diêu quyết tán, bao phủ nửa mảnh tử hải, lít nha lít nhít thân ảnh, dáng lâm tại tử hải bên trong. Hồng môn bên ngoài xem những người kia, nhao nhao giật mình. Một màn này, quá hùng vĩ. Ẩn nấp tại đen nhánh trong hải vực những cái kia sao trời, cao cao tại thượng. Gian nan vất vả quét sạch bên trong chậm rãi ra tịnh thổ vong hồn, bày trận tại hạ. Đây là Cố Trường Chi bốn mùa vùng bỏ hoang. Có một vị lao nhân thấp giọng mở miệng. Kia quay chung quanh Cố Thận xương hàn lĩnh vực, thực sự để cho người ta cảm thấy nhìn quen mắt, giờ phút này kết xương giá dài lá, ở trong nước biển bắt đầu thiêu đốt, 30 năm trước, hắn từng gặp Cố Trường Chi thần tọa dương mở lĩnh vực thần uy, tràng cảnh kia hắn nhớ kỹ ở trong lòng, giờ phút này Cố Thận lĩnh vực lại là cho hắn cùng năm đó không có sai biệt uy hiếp cảm giác. Không một đạo ngây ngô thanh âm khàn khàn vang lên. Mở miệng nói chuyện người là Lý Thanh Tuệ. Xem như Lý thị gia chủ, nàng đương nhiên được mời đi vào đại đô. Nàng nhìn thấy tịnh thổ vong linh trong đại quân, đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tỷ tỷ, cũng ở trong đó. Lý Thanh Tuệ thanh âm có chút tắc nghẹn, nàng nắm quyền chậm rãi nói rằng, bốn mùa vùng bỏ hoang là Cố Trường Chí tiên sinh lĩnh vực, hiện tại ngươi thấy là Cố Thận tịnh thổ. Tịnh thổ. Hai chữ này, tại mỗi cái người quan chiến tâm hồ bên trong quanh quẩn. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn, chỉ có hai chữ. Rung động. Chương 1114, tiếp quản biệt chết, 1-2, chương 1114, tiếp quản biệt chết, 1-2, xem như Đông Châu nhất làm cho người mong đợi ép gốc, Cố Thận hồ sơ từ đầu đến cuối giữ bí mật, sau lưng của hắn là Bạch Thuật Lâm Lôi hai vị thần tọa, lại thêm một vị nhìn xa trông rộng yên lặng bố cục A Lan Tụ Dịm, liên quan tới hắn năng lực bí mật đương nhiên không người biết được, về phần tịnh thổ bí mật, càng là bây giờ mới bị chân chính chấn động rất xuống đi ra, tại trước kia hai châu cao tầng chỉ là biết, Cố Thận có một tòa ẩn chứa xương giá khí tức đại thành lĩnh vực. Tại cung giả duy giao trên sau, tình báo này mới bị đổi mới, thì ra bên ngoài xương giá chỉ là giả tượng, tòa này đại thành lĩnh vực chân chính hạch tâm bản nguyên là hủy diệt. Lúc trước mở miệng vị lão nhân kia, thanh âm trầm thấp, hơn nữa run rẩy, ngươi nói tịnh thổ là Minh Vương tịnh thổ. Lý Thanh Tuệ nhìn xem lão giả, bình tĩnh hỏi, đến lúc này, Minh Vương không Minh Vương, còn trọng yếu hơn sao? Vị lão giả kia lập tức trầm mặc. Hắn là Bắc Châu lão tướng, cùng Chu Tế Nhân Cố Kỵ Lân một cái tuổi tác, phát đỏ chiến tranh kết thúc về sau, Bắc Châu yên ổn, hắn liền đi hướng Tây Bắc biên thủy đóng giữ cứ điểm. Sống qua hai cái thời đại, kinh nghiệm số chi không rõ ầm ầm sóng dậy. Rất nhiều thủy triều bên trong, hắn sợ hãi nhất danh tự chính là Minh Vương. Chỉ là, giờ này phút này, đang tại phóng thích lĩnh vực, đối kháng biển sâu Cố Thận, thế nào cũng không cách nào nhường hắn liên hệ tới Minh Vương trên thân. Lý Thanh Tuệ lời nói, nhường vị lão giả này lâm vào trầm tư bên trong. Đúng vậy a, tới thời khắc thế này, Cố Thận là Minh Vương, thì phải làm thế nào đây? Hắn từng vô cùng tin cậy biển sâu, trở tay cho hắn đau đớn nhất đâm lưng. Trên đời này có rất nhiều thứ, là nhất thời khó mà cải biến. Thành kiến, ngu muội, vô tri. Liên quan tới Minh Vương thành kiến, liên quan tới cổ văn hội kỳ thị, cùng liên quan tới biển sâu mỹ hóa, kỳ thật đều là thế nhân phạm sai lầm. Cái này chính là chủ hệ thống 30 năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác tư tưởng xâm lấn. Dạng này xâm lấn, không có có hình thể, theo gió vào đêm, đã sớm tiến vào mỗi cái bộ não người bên trong. Mà giờ khắc này sinh ra nghĩ lại, không chỉ là lão giả một người, có lẽ đây mới là Đồ Linh mời bọn họ đến đây quan sát nguyên nhân. Trận chiến tranh này, Bắc Châu chân chính gặp phải đối thủ, không chỉ là biển sâu, còn có những tư tưởng kia cố hóa, yên lặng tiếp nhận tinh thần hải vực 30 năm tẩy lệ những cái kia dân chúng bình thường. Tinh thổ phóng thích về sau, cổ văn hội những cái kia hồn linh áp lực lập tức ít đi rất nhiều. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi chiến cuộc, bởi vì bọn họ địch nhân đang không ngừng mạnh lên. Tính lực mộ tập cần thời gian. Biển sâu ý chí đến từ hải khu, cần trước thông qua chương trình, xác nhận bắt đầu tiêu diệt toàn bộ kẻ xông vào khả năng theo cái khác hải vực mộ tập lực lượng tinh thần. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng, chỉ là bởi vì có tinh thổ, cho nên mới có một sợi hy vọng. Theo biển sâu mộ tập lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, quay chung quanh tử hải trung ương những cái kia sóng dữ cũng càng ngày càng cao. Cao ngất túc huyền mục tại sóng dữ so sánh phía dưới, đã như là một bụi tây giống, đây là cổ văn hội cùng tịnh thổ cuối cùng chống cự. Nhưng mảnh này vô lượng chi hải, còn không có biểu hiện ra nó trung cực lực lượng. Ngàn vạn ngôi sao tại tử hải đè ép phía dưới, biến ảm đạm. Hồ Đồ Linh nhìn xem bên cạnh cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi, nhẹ nhàng hít một hơi. Một đoàn tử khí đang bao phủ Cố Thận khuôn mặt. Hắn biết, dung luyện Minh Vương hỏa chủng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù có cổ văn hội những cái kia hồn linh thay Cố Thận chia sẻ hai ách, mong muốn thời gian ngắn dung luyện, vẫn như cũ có rất lớn độ khó. Nếu như không có đoán sai, tiền nhiệm Minh Vương hẳn là lưu lại một sợi tinh thần ý chí tại hỏa chủng bên trong. Những này bên ngoài thấm bao phủ tử khí, liền đủ để chứng minh Cố Thận đang cùng tiền nhiệm Minh Vương tinh thần ý chí chém giết. Đồ Linh nhìn trước mắt chồng điệt có vạn mét chi cao hát thủy, nhẹ giọng cười cười. Chủ hệ thống có thể không hạn chế mộ tập trong hải vực lực lượng tinh thần trừ linh, cắn răng mở miệng. Tại trận này Hồng Lưu chiến tranh bên trong, nàng đảm nhiệm lấy rất trọng yếu chức trách, cái kia chính là hiệp trợ Đồ Linh kết nối tịnh thổ quân đoàn cùng cổ văn hội hồn linh, đơn thuần lực lượng tinh thần đối công. Tại quyền hạn phạm vi bên trong, bọn hắn có khả năng mộ tập đến, liền chỉ có nhiều như vậy lực lượng. Nhưng biển sâu thì không giống. Mặc dù chân tướng đã không thể nào biết được, nhưng ta muốn. Năm đó lần thứ nhất dấu hiệu chiến tranh ngươi chính là như thế thua a. Đồ Linh bộ dạng phục tùng cười cười, nói, bởi vì ngươi cần cố kỵ ta lưu lại ba răng dạy, cho nên không cách nào mộ tập lực lượng tinh thần, từ đó bị chủ hệ thống phá hủy trừ linh há to miệng, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cũng không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không lời nào để nói. Bởi vì nguyên dấu hiệu cái này sợ ý thức, kỳ thật là lần đầu tiên dấu hiệu chiến tranh về sau, mới trở về biển sâu, nhờ vào cảnh sơn ngôn tiên sinh kính dâng, nàng mới trở lại linh linh diều trong xe. Nói cách khác, lần thứ nhất dấu hiệu chiến tranh cụ thể hình ảnh đã bị chủ hệ thống xóa bỏ. Nàng không thể nào biết được, nhưng chân tướng không quan trọng, bởi vì chân tướng đã bày ở trước mắt. Biển sâu mộ tập những cái kia lực lượng tinh thần, nưu đổ những chuyện kia, đều đã nghiêm trọng vi phạm với Đồ Linh tiên sinh gian dạy. Rất hiển nhiên, nó không phải hôm nay mới biến thành dạng này. Những năm này, ta một mực chú ý cổ văn hội. Đồ Linh cảm thấy có chút buồn cười, hắn thấp giọng nói rằng, bởi vì duyên cớ của ta, rất nhiều người đem Cố Thận xem như hy vọng trừ linh thần sắc khẽ giật mình. Nàng rất muốn hỏi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đồ Linh lưu lại liên quan tới chìa khóa sớm nói, thế là cổ văn hội bên trong những cái kia những người sống sót, liều mạng như thế tìm kiếm chìa khóa, bao quát nàng cũng giống vậy, tại linh linh diêu trong xe, không ngừng tìm kiếm lấy chìa khóa tồn tại. Cố Thận đã là chìa khóa, cũng là hy vọng. Chìa khóa là chân thật tồn tại. Đồ Linh trong mắt cười hỏi, có thể liên quan tới Cố Thận là Cổ Văn Hội hy vọng kia đoạn lời nói, hẳn là Chu Tế Nhân lão giá chết tiệt này chứng muốn đi ra ý tưởng a. Trừ Linh giật mình. Chương 1114, tiếp quản biến chết, 2, 1, chương 1114, tiếp quản biến chết, 2, 1, tách rời thần anh tinh thần, đưa lên tới phạm tục thế giới, nhường nó trưởng thành. Đây là một cái rất mạo hiểm kế hoạch, thậm chí chưa chắc có thể thành công. Cho nên Đồ Linh tại ban đầu, thậm chí không dám để cho Cố Thận cùng siêu phàm thế giới sinh ra một tơ một hào liên hệ, sợ có siêu phàm lực lượng can thiệp, nhường thiếu niên này liền bình thường trưởng thành đều không thể làm được. Ngay từ đầu, ta không dám đem hy vọng đặt ở thiếu niên này trên thân. Có thể về sau ta chú ý tới Cổ Văn Hội tất cả mọi người tại truyền, Đồ Linh nói Cố Thận là hy vọng cuối cùng. Đồ Linh thì thào nói nhỏ, truyền hơn nhiều, tất cả mọi người tin, thậm chí ngay cả ta cũng bị truyền nhiễm, thấy tận mắt Cố Thận trưởng thành về sau, ta cảm thấy đứa nhỏ này nói không chừng thật có thể trở thành hy vọng cuối cùng. Trừ Linh thần sắc kinh ngạc phức tạp. Nàng thấp giọng hỏi, cho nên, ta lựa chọn tin tưởng Cố Thận sẽ không khiến ta thất vọng. Đồ Linh vô vội Trừ Linh bà bay, ôn nhu nói, sư tỉnh dấu hiệu ta sẽ đưa đến tinh thần của ngươi trong biển, cuối cùng một đoạn đường này, ngươi cùng hắn đi ông. Một đạo nhẹ vang lên. Sư tỉnh dấu hiệu tràn vào Trừ Linh trong óc. Nàng kinh ngạc nhìn xem Đồ Linh kia hư vô mở mị thân thể. Cùng biển sâu chiến tranh là một trận đánh bạc, mong muốn được, nhất định phải để lên tất cả. Nam nhân này bỗng nhiên hào khí vượt mây nói, đều đến một bước này, ta đương nhiên muốn lựa chọn thêm chú. Để lên tất cả. Tại Trừ Linh xem ra, hắn đã đặt lên tất cả. 30 năm bố cục, 500 năm tuổi thọ, Cổ Văn Hội hơn 1600 ngọn hồn hỏa. Kế tiếp, còn muốn thêm chú, còn muốn lấy cái gì thêm chú? Sau một khắc, nàng liền biết đáp án. Vô số đời mã chạy xuôi, Đồ Linh khuôn mặt biến ảo. Một cái chớp mắt có ngàn vạn cái khuôn mặt, tại Trừ Linh trước mặt như cưỡi ngựa xem hoa giống như lưu lững lờ trôi qua. Nếu như đổi lại cái khác phàm tục, trong chớp nhoáng này đi qua gương mặt, cũng sẽ không khiến cho cái gì đặc biệt chú ý, nhưng Trừ Linh không phải phàm tục, con mắt của nàng chính là trên đời nhất tinh chuẩn thước, nàng nhìn thấy Đồ Linh gương mặt bên trong mỗi một trường. Trong đó có một trường, nàng rất quen thuộc. Kia là một trường yêu dị thần bí vân trắng mặt nạ. Phàm là nhận ra nguyên chi tháp siêu phàm giả, đều nhận ra trường này vân trắng mặt nạ. Trương này vân trắng mặt nạ chủ nhân tên là Thiên Thủy. Rất khéo chính là, Thiên Thủy tiên sinh cùng Đồ Linh như thế, sống rất nhiều năm, hai người quá khứ đều không thể bị ngược dòng tìm hiểu. Càng xảo chính là, tại năm đó, căn bản cũng không có người ý thức được Đồ Linh đã sống thật lâu, cho nên căn bản cũng không có người đem Đồ Linh cùng Thiên Thủy liên hệ với nhau. Nhưng bây giờ, cái này hai gương mặt trùng điệp, Trừ Linh bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng con ngươi co vào, cực độ khiếp sợ nhìn xem nam nhân trước mặt. Cố Thận một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì trên đời này có nhiều như vậy liên quan tới dấu vết của ta? Có chút vết tích, thậm chí là đồng thời phát sinh. Đồ Linh bình tĩnh nói rằng, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Trên đời này không chỉ có một cái Đồ Linh. Đồ Linh chỉ là một cái danh hiệu, chỉ là một cái tên, nó không có ý nghĩa. Nó có thể là sáng lập biển sâu Cổ Văn Hội giáo phụ, cũng có thể là thành lập thần quan chế độ Trung Châu thủ vọng giả, có thể là theo trong đống tuyết khôi phục vô lương rèn tượng, cũng có thể là hoa sĩ tập đoàn quản gia. Hắn có ngàn vạn thân phận, bởi vì hắn muốn là ngàn vạn người. Đồ Linh giỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Trừ Linh cái trán. Ngoại trừ sư tỉnh dấu hiệu, còn có một cái áp xúc số liệu ký ức bao, đưa đến Trừ Linh tâm hải chỗ sâu nhất. Liên quan tới Đồ Linh cái thân phận này cuối cùng bí mật, nam nhân trừng mắt nhìn, cười nói, "Ưng thuận với ta, chờ an toàn lại mở ra." Nói xong một câu nói kia, hắn quay người đầu nhập vào trong biển rộng, hoặc là nói, là tử hải bên trong. Đứng tại hắc ám nước hạ điểm cao nhất biển sâu, mà không thay đổi nhìn xem kia vọt tới mình nam nhân, kia là sáng lập nó phụ thân cũng là hắn thống hận nhất tồn tại. Nó khép lại hai ngón, làm gạt bỏ tư thế. Bá. Đoàn kia tản ra trắng loãng huỳnh quang thể xác, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, tại cái này tử hải bên trong, nó không gì làm không được. Muốn giết chết một sợi tinh thần, chỉ cần hao phí chút sức lực. Nó rất vững tin, Đồ Linh tinh thần đã bị phá hủy, nhưng nó càng vững tin, sáng lập ra bản thân nam nhân kia sẽ không làm như thế ngu xuẩn chịu chết hành vi. Quả nhiên, sau một khắc kia bị chạm cắt tuyết trắng huy quang, trái ngược lẽ thường, tại giữa không trung, một lần nữa ghép lại với nhau. Có ý tứ. Biển sâu híp mắt đánh giá cái kia thân đứng tại tử hải trong gió lốc nam nhân. Nó đã nhìn ra, Đồ Linh mong muốn lấy sức một mình, đến là tịnh thổ chia sẻ áp lực. Biển sâu lúc đầu cũng không ngại nhường trận chiến tranh này lâm vào giằng co trạng thái, bởi vì nó chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ là, kia tịnh thổ trong không ngừng tràn lan minh hỏa khí tức, để nó cảm thấy bất an. Cho nên giờ phút này nó không còn keo kiệt tính lực. Đến từ thượng tầng hai tòa tinh thần lực lượng của hải vực gia trì, đã đến, biển sâu lần nữa xuề bàn tay ra, nhắm ngay Đồ Linh nắm lũng, cách không làm ra gạt bỏ động tác. Lần này, thao thiên thủy hạ bàng bạc mà động, đem Đồ Linh bao phủ. Tê lạc. Thủy nhận không ngừng cắt Đồ Linh thân thể, cái sau chỉ là khoanh chân ngồi tự hải hắc ám sóng giữ bên trong, quanh thân quấn quanh lấy thanh rực rỡ mình quang, kia là một cái mai cổ đại văn tự, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng tại lúc này cả tòa tử hải uy áp phía dưới lộ ra nhỏ bé lại buồn cười. Kết quả của cuộc chiến tranh này đã được quyết định từ lâu, nhưng trận chiến tranh này giờ phút này cũng còn chưa có kết thúc. Biển sâu kia đen nhánh khuôn mặt không có chút nào thần sắc, nhưng nó mô phỏng tạo ngũ quan lại là càng thêm âm trầm, bởi vì nó phát hiện một cái quỷ dị mà hoang đường sự thật. Cái kia chính là Đồ Linh không cách nào bị giết chết. Chương 1114, tiếp quản biến chết, 22, chương 1114, tiếp quản biến chết, 22, bất luận nó như thế nào dùng tử hải tàn phá cố này tinh thần thể xác, kia trắng đoán huỳnh quang đều có thể sau đó một khắc khôi phục như lúc ban đầu. Đây là vi phạm với siêu phàm thế giới thiết luật hiện tượng, giải thích duy nhất chính là đồ linh có được đại lượng tuổi thọ, từ hải những cái kia tiến công tất cả đều có hiệu lực, chỉ bất quá hắn giờ phút này đang tiêu hao chính mình mệnh đến nuốt vào những này tiến công. Hắn là sẽ chết, nhưng điều kiện tiên quyết là tuổi thọ lấy hết. Ngươi điên rồi a? Biển sâu nhìn xem đoàn kia bạch tới chói mắt huy quang, trong óc chỉ cảm thấy hoang đường. Thì ra một mình chống cự từ hải không phải chỉ là nói xuông. Đồ linh là thật dự định làm như vậy, hơn nữa hắn dường như thật có thể làm được. Sóng dữ bên trong, Đồ linh ngồi xếp bằng thân ảnh vô cùng ổn định. Đương nhiên hắn tự cười nhạo nói, không phải ta làm sao lại tạo ra ngươi. Biển sâu không lên tiếng nữa, ánh mắt của nó tại lúc này lạnh lùng tới cực hạn. Một người tuổi thọ lại dài cũng là có hạn. Tại tử hải vô cùng vô tận lực lượng tinh thần trước đó, Đồ linh không có khả năng một mực chống đỡ tiếp. Mấy lần tiến công về sau, biển sâu liền tính toán ra Đồ linh có thể chống đỡ được tử hải tiến công trình độ. Nếu như Đồ linh khăng khăng cản ở chỗ này chống cự tới cuối cùng, như vậy chính mình rất có thể ở chỗ này hoàn toàn giết chết hắn, dùng tính mệnh đến đổi một sợi hy vọng. Cái này đáng ra a? Biển sâu không biết rõ, nhưng nó chỉ cảm thấy cái này rất ngu xuẩn. Cho nên tại thời khắc này, biển sâu từ bỏ đối tịnh thổ tiến công. Nó là một cái vốn không nên làm ra quyết định, cái kia chính là đem toàn bộ lực lượng đều đặt ở Đồ linh cái này nhân loại trên thân. Nó muốn chứng minh Đồ linh là sai lầm, đem mảnh này từ hải đều đặt ở Đồ linh trên thân. Nếu như Đồ linh lựa chọn tại cuối cùng rút lui, như vậy hắn thủ vững liền sẽ sụp đổ. Nếu như Đồ linh lựa chọn chống cự, như vậy chính mình liền có thể giết chết cái này quật cường người sáng lập. Với anh, hồng môn bên ngoài những cái kia người quan chiến nhóm, cách lệch trời cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy. Toàn bộ tử hải bành trướng mấy chục lần, sóng dữ che đậy phía dưới, toàn bộ thế giới đều biến đen nhánh. Bọn hắn nhìn xem Đồ linh tiên sinh huyễn hóa kia một sợi bạch quang, ngăn ở tốt huyền một tịnh thổ trước đó, bị sóng dữ nuốt hết. Giờ phút này, bọn hắn biết, Đồ linh nói không sai. Một trận chiến này, kẻ ngoại lai tuyệt đối không thể bước vào. Không có tịnh thổ gia trì, chỉ cần kẻ ngoại lai bước vào, liền sẽ bị biển sâu phá hủy tinh thần. Tử hải cuối cùng một nhóm sóng dữ, nhường hồng môn trong ngoài tất cả đều lâm vào yên tĩnh. Kết thúc a. Một vị đóng giữ người thanh âm khàn giọng, hắn không thể tin được cuối cùng này kết cục, Đồ linh hồn linh bị phá hủy. Hồng môn bên trong thế giới, một điểm quang sáng cũng không có. Giang giác. Một đạo thanh thúy rách nước tâm thành, ngay tại đáp lại hắn. Kia cao ngất cửa lớn, vậy mà nứt ra, tử hải cuối cùng một nhóm công kích, đánh nát hồng môn. Lục Nam Chi ngừng thở, đưa lưng về phía tất cả mọi người, ngửa đầu nhìn xem hồng môn. Trước hết nhất cảm nhận được hồng môn vỡ vụn người, chính là nàng. Nàng biết, một trận chiến này kết cục, nhất định là hồng môn vỡ vụn, cổ văn hội lưu tại biển sâu trong hệ thống cửa ngầm bị phá hủy. Nàng có thể tiếp nhận chính mình bảo hộ 30 năm môn hộ, ở đây trong chiến đấu vỡ tan, nhưng không thể tiếp nhận. Đồ linh tiên sinh bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, lại không có cách nào đem sư tỉnh dấu hiệu quyết tán. Giờ phút này Lục Nam Chi, ánh mắt bên trong mang theo cầu khẩn, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Có thật nhiều người cùng nàng làm lấy như thế chuyện. Oeng. Đột nhiên một đạo tiếng vang, theo tử hải chỗ sâu đột phát. Đạo này tiếng vang, nhường hồng môn bên ngoài chờ đợi đám người trong lòng run lên, đám người nhìn về phía tử hải, chỉ thấy một sợi tinh hồng bên trong xen lẫn đen nhánh ánh lửa, tự tử hải bên trong nhóm lửa lan tràn. Hắt trong bóng tối, mơ hồ hiện ra một bộ khô bại vỡ vụn đại thụ hình dáng, giống như là bị làm thành tiêu bản. Mà giờ khắc này, tiêu bản bị nhen lửa, kia đại thụ mỗi một tia đường vân đều trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng. Ước bạn nổi giận, hội tụ ở một người mi tâm. Người kia đứng người lên, quanh thân quấn quanh lấy đại lượng hai ách, nhưng theo xích hỏa quyết tán, những cái kia hai ách bị khu trục đến quanh thân 10 mét bên ngoài. Cố Thật ung dung thở ra một hơi dài, hắn lấy ra thất thạch nhẫn ngọc, đem nó đeo. Kia bị xích hỏa khu trục ra hai ách khí tức trong nháy mắt liền bị nuốt sạch sẽ. Trừ linh. Một đạo thanh âm trầm thấp tại tử hải bên trong vang lên. Túc Huyền Mộc Hạ, phấn chấn vô số chôn bụi chi tẫn, thiên thi vạn lũ nhu hòa huy quang cấp tốc bay lượn mà đến, tại Cố Thận bên cạnh chắp vá, áo trắng váy trắng không gió lạnh thấu xương phiêu diêu. Tà tại. Nữ tử thanh âm cũng giống nhau quanh quẩn tại tử hải bên trong. Trừ Linh xuề bàn tay ra, nắm chặt Cố Thận rối xuất thủ trưởng. Hai người chỉ trưởng tương liên. Ẩn chứa sư tỉnh dấu hiệu tinh thần tin tức, trong nháy mắt tràn vào Cố Thận trong tâm hải. Cố Thận yếu ớt phun ra nóng rực lửa chi khí tức, tử hải khu đen nhánh đáy biển trong nháy mắt liền bị chiếu sáng. Vâng. Hỏa chủng chi quang chiếu sáng hải vực, cũng chiếu sáng biển sâu ngưng tụ thân ảnh. Giờ phút này biển sâu đang gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận. Ánh mắt của nó có chút do dự không chừng. Cố Thận còn sống, hơn nữa nó không cách nào thao túng tử hải bên trong lực lượng tinh thần, đối giờ phút này Cố Thận tiến hành công kích, không hề nghi ngờ. Đây là minh hỏa dung luyện thành công. Nhưng vì sao giờ phút này Cố Thận mi tâm kia sợi hỏa diễm, cũng không có quá nhiều minh hỏa khí tức? Hoặc là nói, minh hỏa dung luyện sau khi thành công, Cố Thận trên thân chiếm cứ vị trí chủ đạo, vì sao vẫn là xích hỏa? Sự nghi ngờ này, giờ phút này đã không trọng yếu. Bởi vì Cố Thận nhìn lên trước mặt thần tình kia âm trầm biển sâu bóng đen, lạnh lùng mở miệng. Thật không tiện. Từ giờ trở đi, ta muốn tiếp quản tử hải khu. Đây không phải thỉnh cầu. Là mệnh lệnh. Chương 1115, siêu phàm thời đại. Một, chương 1115, siêu phàm thời đại. Một, mệnh lệnh biển sâu lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Cố Thận trưởng thành, nó toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tại thật lâu trước đó, nó ngay tại Cố Thận trên thân cảm nhận được ý uy hiếp. Nhưng chưa hề có một khắc, nó cảm giác nguy cơ, giống bây giờ cường liệt như vậy. Từ hải khu những cái kia tinh thần vẫn chịu nó điều khiển, nhưng nó lại không cách nào đối Cố Thận công kích. Minh Vương hỏa chủng cũng là hỏa chủng, tại Cố Thận dung luyện hỏa chủng một phút này, liền đã trở thành tử hải khu bảy vị chủ người một trong. Nó mưu kế tỉ mỉ trận kia sát cục, chẳng những không có giết chết Cố Thận, ngược lại nhường cái sau thành tiểu thần tọa. Cố Thận không cùng biển sâu nói nhảm, hắn biết đối phương sẽ không phục tùng mệnh lệnh của mình, thế là trực tiếp ra tay. Oeng! Vô số xích hỏa cuộn cuộn, toàn bộ tỉnh thổ đột nhiên minh. Tử hải sóng dữ bị xích hỏa tách ra đến, một đầu gần vạn mét biển lửa tại tử hải trong bụng ấp ủ, chống ra, sau đó hóa thành trường kiếm. Giống nhau 10 năm trước U Quỷ Chi Lung thức tỉnh như vậy. Cố Thận hai ngón tay bồi qua, một vệt cực điểm chói lọi quang hoa từ trên xuống dưới chẳng cắt. Biển sâu nâng lên hai tay, tử hải sôi xoay loạn tuôn ra, nó ý đồ chống cự một kiếm này, nhưng bởi vì cơ sở quyền hạn thiết trí, tử hải không cách nào đối tối cao tịch tiến hành công kích, cho nên những này lực lượng tinh thần không cách nào đối Cố Thận xích hỏa chi kiếm tạo thành tính thực chất tổn thương. Thế là trường kiếm vô cùng nhẹ nhõm lại thuận lợi chém ra biển sâu thể xác. Tê lạc, chủ hệ thống sinh mệnh lực cực kỳ bền bỉ, thế giới tinh thần chiến bại cũng không có nghĩa là cái gì, nó tại tử hải khu ngưng tụ ý thức cũng chỉ là làm phiến hải vực một bộ phận, cho nên một trận chiến này nó cũng không có cái gì gánh vác. Thân thể bị xích hỏa chém vỡ, chủ hệ thống đem ý thức chủ động tản ra, hóa thành ngàn vạn cá bơi. Đã tử hải khu lực lượng tinh thần không cách nào điều động, nó liền muốn đổi một loại phương pháp ngăn cản Cố Thận. Dầm dầm, Cố Thận hai ngón tay đặt tại mi tâm phía trên, hắn thả ra chính mình tâm lưu chi lực. Chỉ thấy kia trùng điệp chém xuống xích hỏa chi kiếm, đột nhiên tinh mịn rung động. Cố Thận một ý niệm, đem nó phân phát, khiến cho vỡ vụn hóa thành ngàn vạn đồng dài nhỏ lưu hỏa. Tự phá trước rồi lập, hiểu thấu đáo sinh sau khi chết, Cố Thận tâm lưu chi lực tại thế giới tinh thần bên trong đã đột phá phạm tục hạn mức cao nhất. Giờ phút này hắn thử bắt giữ biển sâu tại tử hải khu bên trong tản ra những cái kia ý thức, cũng thử tìm kiếm Đồ Linh Tiên Sinh nói tới quyền hạn trung tâm. Làm phiến hải vực, vô số chỗ hắc ám ẩn nấp chi địa. Biển sâu tản mát ý thức, phân tán bốn thước, ý đồ phục hồi như cũ thể xác, nhưng ngưng tụ tiếp theo một cái chớp mắt, liền lập tức có lưu hỏa lướt qua, đem nó mở ra. Lại phục hồi như cũ, cắt nửa chạm. Phanh 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 nổ tung thanh âm, quên quần toàn bộ tử hải tinh thần hải vực. Hồng môn bên ngoài những cái kia người quan chiến, thấy được kia phiến vô cùng đen nhánh tử hải, tại trong chớp mắt, thỉnh phóng ra số chi không rõ lóa mắt quang hoa. Kia là Cố Thận cấp tản ra tới vô số sợi tâm lưu chi lực, lôi cuốn xích hỏa tại tử hải các nơi bạo tạc, nở rộ sinh ra pháo hoa. Một màn này rất đẹp. Vô số khói lửa nổ tung, dập tắt, lại nổ tung. Tử hải không ngừng bị chiếu rọi, biển sâu tách rời độc lập những cái kia ý thức, rơi tán tại bốn phương tám hướng, tại ngắn ngủi mấy giây liền bị nhen lửa cắt chém nhiều lần. Ông, một sợi mạc ảnh xuất hiện tại tử hải khu đáy sâu. Biển sâu cái này sợi ý thức rơi vào mảnh này đáy biển, lập tức dẫn động một mảnh thanh rực rỡ phù văn chấn động. Năm đó Đồ Linh tại sáng lập biển sâu thời điểm, vận dụng cổ văn chi lực, phát họa ra ba phiến hải vực, về sau dấu hiệu chiến tranh kết thúc, chủ hệ thống thông qua liên tục không ngừng thay đổi, tiến hành bản thân phòng hộ. Nó lo lắng Đồ Linh còn sống, tương lai có một ngày mang theo cổ văn hội tìm đến mình thanh toán. Cho nên, tử hải khu quyền hạn, nó nhất định phải thật tốt giấu đi. Chỉ là, lại thế nào giấu? Nó cũng không có đủ xóa đi, sửa chữa năng lực. Tử hải đen kịt một màu, chỉ khi nào chạm đến quyền hạn cổ văn vị trí, nhất định có huy quang nở rộ. Ầm ầm, một vòng thanh rực rỡ phủ văn bị tử hải lực lượng tinh thần trừ bỏ, mảnh này đáy biển phương viên 10 mét vỏ quả đất bị tử hải lực lượng tinh thần cắt chém, chủ hệ thống ôm khối này bị thanh rực rỡ phủ văn bao khỏa lục địa tảng đá, nhanh chóng hướng thượng du cước. Nhưng sau một khắc, một cái chân to liền xuất hiện tại trên mặt của nó, phanh một đạo chầm đủ. Cố Thận một cước dẫm tại biển sâu trên mặt, cứ như vậy đem nó dẫm về đáy biển, vẫn không có mảy may ngừng chi ý, sinh hỏa hoán lại lòng bàn chân quyết tán, đem cái này sợi mặc ảnh đốt cháy đến tịch diệt vỡ vụn. Cố Thận liếc mắt khối này rơi xuống cắt chém tử hải lục địa, không có ném đi thứ hai sợi ánh mắt. Khối này cự thạch hoàn toàn chính xác tản ra không biết cổ văn khí tức, nhưng cái này không phải mình muốn tìm quyền hạn trung tâm. Nếu như đụng vào khối này cự thạch bên trong cổ văn tỷ lệ lớn sẽ bộc phát. Mặc dù tử hải khu lực lượng tinh thần không cách nào đối tối cao tịch tạo thành công kích, nhưng là tại tử hải khu điêu khắc gần chứa sát ý cổ văn, lại không tại chương trình quy định phạm vi bên trong. Cố Thận chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán được biển sâu giờ phút này đang có ý đồ gì. Từ đầu đến cuối, tối nay tử hải chi chiến đều không phải là vì quyết ra cao thấp thắng bại, là sư tỉnh. Tất cả mọi người là vì sư tỉnh mà chiến. Mà biển sâu muốn làm chính là ngăn cản sư tỉnh. Tử hải lại một lần nữa sôi trào. Biển sâu từ bỏ đối Cố Thận trực tiếp triển khai tiến công suy nghĩ, nó đem hấp thu mà đến lực lượng tinh thần toàn bộ dùng tại sinh sôi tự thân trong chuyện này. Thế là trong vùng biển kia không ngừng bị xích hỏa cắt chạm mà ảnh, nhất sinh nhị hai sinh bốn, mấy giây liền biến lít nha lít nhít, cơ hồ đem chọn phiến hải vực đều lấp đầy, xích hỏa điên cuồng cắt chạm. Có thể vận dụng ba phiến hải vực tính lực biển sâu sinh sôi đi ra chủ hệ thống ý thức phân thân, thực sự quá nhiều. Theo xích hỏa chạm đánh chúng chạy trốn ra ngoài những ngày mà ảnh, nguyên một đám rơi nặng đến tử hải mặt đất, bọn chúng làm cùng lúc trước kia sợi mặc ảnh giống nhau như lúc chuyện. Tại sôi loạn biển trong nước, ngàn vạn sợi thanh rực rỡ cổ văn huy quang chiếu rọi bộc phát, đây chính là biển sâu 30 năm qua tại tử hải khu chôn xuống cuối cùng thủ đoạn. Nó đem tử hải mỗi một mảnh thổ địa đều khắc xuống cổ văn, quyền hạn trung tâm liền giấu ở trong đó. Vang long long long, lôi minh giống như vang vọng tại mặt đất vang lên, những này mặc ảnh như kiến bay đồng dạng, rời lên tử hải khu hòn đá, khuấy động ra ngàn vạn sợi thanh quang, toàn bộ tử hải bị cổ văn phủ văn huy quang chiếu sáng, ngay cả xích hỏa quang mang đều tại đây khắc bị vượt trên một đầu. Cái này chính là của ngươi cuối cùng thủ đoạn a. Cố Thận mặt không thay đổi nhìn xem đỉnh đầu, kia lơ lửng mà lên thanh quang lục địa. Hắn cười cười, ngươi có phải hay không có chút đánh giá quá thấp chúng ta? Trừ Linh duỗi ra ngón tay, nàng chậm rãi chỉ hướng thanh quang bên trong nào đó một chỗ. Nếu do người khác tới nhìn, ngàn vạn sợi quang đều như thế. Có thể đổi lại là nàng, ngàn vạn sợi quang không giống, bởi vì nàng thật nhận biết cổ văn. Cố Thận không chút do dự, Trương Cung cải tên, chân lý. Tắt đến tại thế giới tinh thần không có áp lực chút nào dẫn triệu mà ra, hắn dẫn triệu thanh này đại cung mục đích, chủ yếu là vận dụng lệ chi trùng xích hỏa tầm mắt đem Tử Hải khu bá phủ. Một tiễn này cũng không có đến cỡ nào màu sắc rực rỡ. Chương 1115, siêu phàm thời đại. 2, chương 1115, siêu phàm thời đại. 2, chỉ là một đạo rất nhẹ âm bạo. Toàn bộ Tử Hải bị thanh không ra một đầu mảnh hẹp thẳng tắp mũi tên quy tích. Ngay sau đó liền đem làm phiến hải vực đều muốn chấn vỡ kịch liệt bạo tạc thanh âm, lột ngạt như thiên lôi giống như băng lên, biển sâu vất vả phát họa 30 năm những cái kia cổ văn trong nháy mắt liền bị bắn nổ. Ô quyền hạn trung tâm kia sợi mặc ảnh, con ngươi co bảo, nó còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lồng ngực liền đã bị nóng rực mũi tên tư liệt, làm cỗ tinh thần thể xác bị trong nháy mắt chôn vùi trở thành hư vô. Siêu. Cố Thận thuấn thân đến quyền hạn trung tâm bia đá chỗ, hắn rồi tay nắm chặt bia đá, tại thịnh đại trong lúc nổ tung, đem tinh thần lực chút vào trong tấm bia đá. Sư tỉnh dấu hiệu tại thời khắc này quyết tán. Oanh long long long. Thịnh đại bạo tạc sóng xung kích quyết tán mà đến, Lục Nam Chi tại thời khắc cuối cùng đóng lại hồ môn. Đây là Cố Thận tinh thần nhắc nhở kết quả. Dung luyện minh hỏa về sau, Cố Thận đã thực hiện theo một ý nghĩa nào đó sinh mệnh cấp độ rời gọn, mặc dù tại dung luyện hỏa chủng trước đó, tinh thần lực của hắn liền đã là thần tọa trở xuống độc nhất ngăn tồn tại. Tại bắn ra tắt đến trước đó, Cố Thận liền phân ra một sợi tâm lưu chi lực, nhắc nhở hồng môn bên ngoài phu nhân, đóng cửa lại. Bây giờ tấn thăng thần tọa, thành là cao nhất tịch, hắn có vô số loại biện pháp, an toàn rời đi Tử Hải khu mảnh này tinh thần hải vực. Có thể Lục Nam Chi bọn hắn liền không giống như vậy. Biển sâu sẽ không bởi vì chính mình tắt đến một tiếng mà chết đi, thậm chí sẽ không nỗ lực cái gì quá lớn một cái giá lớn. Một trận chiến này cũng còn chưa có kết thúc. Biển sâu nhất định sẽ đánh nát hồng môn, thậm chí sẽ tìm cơ hội xâm lấn trận liệt hạp hải vực. Quyền hạn trung tâm đã tìm được, một trận chiến này đã chiến thắng. Hồng môn tỷ lệ lớn là giữ không được. Nếu như sớm đóng cửa lại, chí ít có thể làm được toàn thể thành viên an toàn rút lui. Hoa Sĩ đại hạ địa đệ, những cái kia tập thể tiến vào trận liệt hạp hải vực hai châu cao tầng, giờ phút này chưa tỉnh hồn tỉnh lại, người trên mặt người đều treo đầy mồ hôi, trong mắt còn giữ lại có sợ hãi, bởi vì vừa mới trận chiến kia thực sự quá rung động. Tống Tử cùng Lục Nam cận đỡ lấy phu nhân. Bắc Châu những cái kia cứ điểm đóng giữ người, cũng đều là bước chân phù phiếm, có chút đứng không vững. Cho dù xem như người xem, bọn hắn đều cảm thấy một hồi mê muội. Có thể thấy được xuyên vào Tử Hải khu, cần tiêu hao bao lớn tinh thần. Cố Thận, thành công a. Cung Tử thanh âm khàn khàn, xoa ngay thủ, vừa mới trở lại thế giới hiện thực, hắn liền ngay cả vội mở miệng. Đây là mỗi người đều nhớ thương nhớ mong vấn đề. Tối hậu quan đầu, kia cơ hồ xông ra hồng môn bạo tạc huy quang, thực sự quá chói mắt, không ai thấy rõ bạo tạc về sau hình tượng. Ông. Lục Nam Chi hít sâu một hơi, nàng điều ra trong thế giới hiện thực đại đô giờ phút này hình tượng. Máy bay không người lái treo ở bầu trời. Giờ phút này ánh vào đám người tầm mắt, là đại đô hoạch tâm khu lễ đường, dạ mạc đu hòa, trong lễ đường chảy ra trang nhã du dương cổ điển vui. Chỉ có điều quay chúng quanh lễ đường đường đi, nhưng thật giống như bức tranh đồng dạng lặng im đông lại, thời gian giống như tại thời khắc này đứng im. Nói chính xác là đám người dừng lại, hình tượng cắt chuyển gia tăng lục tục ngao ngoe không ngừng, có hình tượng tràn vào hoa trí địa để phòng họp. Giang Than, Lão Thành Khu, Doanh Hải, toàn bộ Giang Nam, lại thêm Giang Bắc, thậm chí Đài Nguyên vắng vẻ tiểu trấn, tất cả đều hiện ra lúc trước cảnh tượng. Nhập Mộng Phí Xá Nhĩ thì thào mở miệng, thanh âm tại đầu trong hồ cá tóe lên liên tiếp bong bóng. Hắn dựa vào vách tường chậm rãi ngã ngồi xuống, tâm tình quấy động cực kỳ phức tạp. Yên tĩnh. Phòng họp cực độ yên tĩnh. Tất cả mọi người biết hình tượng này ý vị như thế nào. Cả tòa Đông Châu lâm vào vô cùng tĩnh mịch trong một cảnh. Ý vị này, sư tỉnh dấu hiệu đã thông qua Tử Hải khu quyền hạn trung tâm quyết tán. Cố Thận tại thời khắc này thành công hoàn thành thôi miên. Đây là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một trận thôi miên. Bắc Châu đâu? Bắc Châu hình tượng đâu? Phí Xá Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Đông Châu thôi miên thành công thi triển, như vậy Bắc Châu đâu? Địa để sở nghiên cứu cùng Hoa Chí đã sớm xây dựng bí mật quan hệ hợp tác. Giờ phút này số liệu truyền đâu là vòng qua biển sâu tiến hành, cho nên cần một chút thời gian. Sau một lát, hình chiếu màn trên vải nhiều hơn Bắc Châu cảnh tượng. Trung ương thành bầu trời cấp làm được những cái kia nguyên năng truyền, tại cùng thời khắc đó cùng nhau ngưng trệ. Những cái kia siêu phàm giả vẫn tự do thông suốt, chỉ có điều phi thuyền bị quản khống, cũng bị cưỡng chế cưỡng ép đình chỉ. Mặc dù sư tỉnh dấu hiệu chỉ đối phàm tục đưa lên, để bảo đảm thôi miên thời gian bên trong trật tự bình ổn, Cố Thận lấy tối cao tịch quyền hạn thực hiện cấm bay chi lệnh, thế là những cái kia siêu phàm giả nhóm thần sắc mờ mịt hoang mang mà nhìn xem dưới thân tắt lửa phi thuyền. Liên quan tới Trung Châu ban bố giáp tỉnh pháp án tin tức đã tại siêu phàm giả thế giới truyền ra, cho nên chỉ qua mấy giây, những này siêu phàm giả ánh mắt liền từ mở mịt biến thành rung động. Bọn hắn đã ý thức được cái này ngưng trệ hình tượng ý vị như thế nào. Trung ương thành, Lạc Ngân thành cứ điểm, Thiền Dực thành cứ điểm, Sương Rồng cứ điểm, Cổ Bảo, đại lượng hình tượng rơi vào Hoa Trí địa để trong phòng họp. Những hình ảnh này đều là từ đóng giữ người phó quan quay chụp thời gian thực truyền lại. Thiền Dực thành cứ điểm lớn trên vách đá ngồi một thân ảnh, vệ thành rỗi ra ngọc thủ đối với dưới thân phía sau lặng im cứ điểm giơ ngón tay cái lên. Cổ Bảo tuyết lớn tung bay, Châu phó quan truyền lại hình tượng thời điểm, quay chụp Lâm Lâm củng cố Nam Phong bóng lưng. Thành công. Phí Xá Nhĩ thanh âm khàn khàn tới cực điểm. Thâm Lân thành số liệu cũng truyền thâu tới trên màn ảnh. Nhìn xem chính mình yên lặng bảo hộ những người kia, cũng tại lúc này tiến vào sư tỉnh một cảnh. Sống cá đột nhiên cảm giác được chính mình hốc mắt có chút ướt át, vô ý thức đưa tay vuốt một cái bể cá, kích thích một hồi rầm rầm tiếng nước, hắn vội vàng thu về bàn tay. May mắn tốt chính mình mang theo bể cá, không có người trông thấy một màn này. Thâm Lân thành thiết huyết đóng giữ người khó kìm lòng nổi, lã chã rơi lệ, cũng không phải cái gì thú vị tin tức. Bắc Châu những cái kia đóng giữ đám người, so phí xá nhĩ không khá hơn bao nhiêu. Bọn hắn vì cứ điểm, vì biên thủy bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Biển sâu cân bằng hóa tất nhiên có thể xử lý một bộ phận tin tức, có thể Bắc Châu quân đoàn khổng lồ như thế, vì duy trì siêu phàm thế giới trật tự, mỗi tòa cứ điểm đều phải định kỳ đối phàm tục chiến sĩ tiến hành tinh thần thôi miên. Loại này trường kỳ thôi miên, đối phàm tục cũng không là một chuyện tốt, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý làm như vậy, chỉ là trước kia không được chọn. Bây giờ thì không cần. Lục Nam Chi nhìn xem kia lớn màn phía trên, từng màn yên tĩnh hình tượng quan tới. Giờ này phút này, nàng tâm tình trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đã đến cũng hết, cái này 30 năm, vì bảo hộ hồng môn, nàng hết thảy bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nhưng không thể nghi ngờ, tất cả nỗ lực, tất cả đầu nhập đều là đáng giá. Lục Nam Chi tại tống từ Lục Nam Cận nâng đỡ đứng vững thân thể, nàng cố gắng khống chế thanh âm của mình, nhường chẳng phải run rẩy. Chư vị, chúc mừng các ngươi chứng kiến lịch sử. Từ hôm nay trở đi, nhân loại như vậy tiến vào siêu phàm thời đại, thuộc về mình. Siêu phàm thời đại. Chương 1116, ngàn vạn người cùng một người, quyển này cuối cùng, một. Chương 1116, ngàn vạn người cùng một người, quyển này cuối cùng, một. Uy tình. Không biết yên lặng bao lâu, thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, nương theo lấy mơ hồ nhỏ nhói. Cố Thận hồi tưởng lại mấy giây trước ký ức, tại sư tỉnh dấu hiệu thả ra một phút này, hắn dùng sức nắm chặt lòng bàn tay Tử Hải quyền hạn chi thạch đem xích hỏa toàn bộ chút vào trong đó. Toàn bộ Tử Hải khu tinh thần hải nước đều trong nháy mắt sôi trào. Sau đó, hắn liền lâm vào cực độ hắt trong bóng tối. Tại thế giới hiện thực bên trong hai mắt nhắm lại, có thể thiếp đi. Tại thế giới tinh thần nhắm mắt lại, cũng coi là thiếp đi sao? Cố Thận mở hai mắt ra. Trước mắt thế giới không có một sợi quang, đen kịt một màu. Nhưng hắn biết, nơi này không phải Tử Hải khu, cũng không phải trận liệt hạm, mà là hắn thế giới tinh thần của mình. Bá một đạo nhẹ vang lên, hắn chỗ mi tâm giấy lên một sợi sáng chói chói lọi ánh lửa, cái này sợi ánh lửa chiếu sáng toàn bộ đen nhanh thế giới. Đây là Cố Thận lần thứ nhất như thế cẩn thận, như thế thấy rõ nội tâm của mình. Nguyên tới đây đen như vậy, cho dù xích hỏa chiếu rọi, vẫn như cũ có từng mảng lớn khu trục không tiêu tan vẻ lo lắng bao phủ. Mà trọng yếu nhất là trước mặt hắn giờ phút này ngồi xếp bằng một đạo đen như mực thân ảnh kia ngồi cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên chính mình. Vừa mới trong đầu thanh âm là từ đối diện chuyển tới, Cố Thận giật mình. Thanh âm kia rất quen thuộc, hắn rất nhanh liền hiểu quen thuộc nguyên nhân. Rất nhiều năm trước, hắn nắm chặt chân lý tri thức tại hỏa hoạn mái nhà phản sát hai vị kia siêu phàm giả thời điểm, đạo thanh âm này liền xuất hiện tại trong đầu của mình. Về sau chỉ phải vận dụng chân lý đến tiêu hao giai đoạn, trong đầu liền sẽ có tương tự âm thanh âm vang lên. Tài quyết sở cho ra giải thích là loại hiện tượng này là tinh thần không ổn định sinh ra ảo giác. Ngay từ đầu Cố Thận tin tưởng lời giải thích này, về sau hắn càng muốn tin tưởng đây là ở tại chân lý bên trong ma quỷ phát ra dẫn dụ thanh âm. Giờ này phút này hắn biết, thì ra đều không phải là ta. Kia đen như mực tiểu nhân ngẩng đầu lên nhìn Cố Thận, thanh âm của hắn theo bốn phương tám hướng chuyển đến, như thủy triều, như vét đều, không cách nào bắt giữ cụ thể phương vị. Nhưng Cố Thận biết, người nói chuyện chính là hắn. Cố Thận nhíu mày, chậm rãi hỏi, ngươi là ai? Mặc ngươi toàn thân đều bị bóng tối bao trùm, nhưng Cố Thận cảm giác, hắn dường như nét miệng cười cười. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mặc ngươi nhẹ giọng đáp lại, ta chính là ngươi. Thế giới tinh thần hình thể không có giá trị tham khảo, nhưng cái này mặc ngươi xác thực cùng mình giống nhau như lúc. Trên đời này tồn tại quan minh, cũng tồn tại hắc ám. Bất kỳ địa phương nào đều là như thế này. Lòng ngươi cũng không ngoại lệ. Mặc ngươi xuề bàn tay ra, đặt tại chính mình lồng ngực vị trí, tại cái này điên tính đến cực hạn đen nhánh thế giới bên trong, tim của hắn đập rõ ràng có thể nghe. Cố Thận vô ý thức cũng làm ra như thế động tác, hắn đưa bàn tay đặt tại chính mình nơi lồng ngực. Phanh, phanh, hai đạo bảo trì đồng điệu tiếng tim đập ầm, tại quang ám sen lẫn hư giữa không trùng chậm rãi quanh quẩn. Ta đại khái hiểu, ngươi là cái gì? Cố Thận có chút trong mắt, hắn nhớ tới Cố lão gia tử tại Tuyết Sơn tự nhủ, trên đời này càng là cường đại siêu phàm giả, càng là sẽ bị thai ách chẳng lành quấn quanh, vận mệnh sẽ khoa chặt trong trần thế mỗi một cái phàm tục, cho dù dung luyện hóa trùng, thành tựu thần tọa, cũng chạy không thoát vận mệnh quyết định. Lại càng không cần phải nói hắn bây giờ dung luyện hỏa trùng, là ẩn chứa vô số thai ách minh vương chi hỏa, lớn suối quậy hỏa trùng. Trước mắt mọi người, chính là tồn tại ở chính mình thế giới tinh thần bên trong tâm tình tiêu cực. Hoặc là nói, suối quậy bản chính mình. Một khi tinh thần của mình không cách nào bảo trì ổn định, tâm tình tiêu cực liền sẽ xâm lấn tinh thần hải. Tiên nhiệm minh vương mất khống chế cũng là bởi vì không cách nào chiến thắng tâm tình tiêu cực, từ đó bị thai ách chẳng lành thôn vệ. Đối với thần tọa mà nói, địch nhân lớn nhất là cái gì? Là cựu thế giới nguyên chất phong bạo sao? Là bên ngoài châu thần tọa sao? Đều không phải là. Đối với thần tọa mà nói, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là chính hắn, dù là cường đại như Cố Trường Chí, cũng muốn đối mặt hắn sâu trong nội tâm ma. Trước mắt đạo này đen nhánh hình bóng, liền là lòng của mình ma. Ngươi là tới giết ta? Cố Thận cười cười, hỏi, đúng không? Tâm ma lắc đầu. Đã ta chính là ngươi, như vậy ta tại sao phải giết ngươi? Giết ngươi? Không phải tương đương với giết chính ta. Cố Thận tĩnh tĩnh nhìn xem bóng đen này. Thật sự là hắn không có từ đối diện nơi này cảm nhận được sát ý. Chỉ là hắn có thể cảm thấy mình nội tâm dâng lên sát nghiệm. Hắn không muốn giết chính mình. Nhưng mình muốn giết hắn. Giống nhau đạo lý, ngươi cũng giết không được ta. Tâm ma cười nhìn về phía Cố Thận. Hắn tức là Cố Thận, Cố Thận tức là hắn. Đã hai người tức là một thể, như vậy mảnh này thế giới tinh thần bên trong thanh âm, tự nhiên không cách nào phân do nơi phát ra. Bởi vì thanh âm này, từ đầu đến cuối đến từ Cố Thận trong lòng. Trận này đối thoại, từ đầu đến cuối đều là chính hắn nói một mình. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Cố Thận mặt không thay đổi nhìn trước mắt bóng đen. Tâm ma duy trì lão tăng nhập định tư thế, hắn nghiêm túc nhìn xem Cố Thận, hắc ám cùng quang minh giao xúc kia một mặt, lưu minh hội tụ hình thành một mảnh to lớn tấm gương, mặt kính phản chiếu ra giống nhau như lúc hai đạo thân hình, chỉ là một bên bao phủ tại xí quang bên trong, một bên khắc ngâm tại tất ám chỗ sâu. Tâm ma nhìn thẳng Cố Thận, nhẹ nhàng hỏi: "Vì những người kia, ngươi thả ra sư tỉnh dấu hiệu, cái này không giống như là Minh Vương biết làm chuyện. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái này đáng ra không?" Cố Thận nhíu mày, hắn không rõ tâm ma ý tứ. Cổ văn hội những cái kia người chết, thay ngươi gánh chịu thai ách về sau, sắp phá nát. Cái chết của bọn hắn, có lẽ ngươi không quan tâm. Thật là Trử Linh đâu? Tâm ma mỉm cười hỏi, bên ngoài những người kia mệnh, so Trử Linh quan trọng hơn sao? Cố Thận con ngươi co vào. Tại thế giới tinh thần bên ngoài thanh âm, giờ phút này bỗng nhiên vang lên. "Tỉnh!" Nương theo lấy đạo này la lên. Cố Thận trong nháy mắt mở hai mắt ra, ý thức trở về tới nguyên năng truyền bên trong. Cựu thế giới bên ngoài kia hạo mộng vô ngần hư không, tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Cố Thận có thể nhìn thấy đen nhánh trong hư không rời rạc hạn, nhưng ánh mắt vừa chạm vào cùng hắc ám, hắn liền lập tức nhớ tới lúc trước trận kia đối thoại. Cùng tâm ma gặp mặt, đến tuột cùng chỉ là một giấc mộng, vẫn là chân thực chuyện đã xảy ra. Cố Thận không biết rõ, hắn chỉ biết là chính mình trở về thực tế, đập vào mi mắt là một trương tuyệt mỹ động nhân, nhưng lại tiểu tụy khuôn mặt tái nhợt. Trử Linh giỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm ôm hắn, mà hắn ý thức trở về thế giới hiện thực về sau, chính là cái kia nho nhỏ hài nhi. Bởi vì trấn áp tại thần anh thể xác bên trong thiết luật, Cố Thận há miệng muốn nói chuyện, liền không bị khống chế buộc phát ra hoa hoa khóc nỉ non thanh âm. Hắn vội vàng im tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Trử Linh cùng mình tiến vào thế giới tinh thần giao lưu. May mắn trận liệt hạ còn tại, hai người ý thức một lần nữa trở về hải vực. Nơi này đã một mảnh vắng vẻ, được mời mà đến những nhân chứng kia, giờ phút này đã hoàn thành rút lui. Chương 1116, ngàn vạn người, cùng một người, quyển này cuối cùng, 2, chương 1116, ngàn vạn người, cùng một người, quyển này cuối cùng, 2. Hồng môn thì là đứng sừng sững ở trong vùng biển, cái này phiến cao ngất chi môn, tại mở ra một phút này, liền không cách nào khép lại, giờ phút này trận liệt hạp hải vực cùng tự hải khu hoàn thành quan thông. Mà biển sâu đang điên cuồng đối với nó phát động tiến công. Hồng môn đã có rách nước dấu hiệu. Đây là trận chiến tranh này nhất định phải trả ra đại giới, hồng môn tất nhiên sẽ bị phá hủy. Ý thức của ngươi, thế nào bên trong gây mất? Vừa mới giáng lâm hải vực, Trử Linh liền lo lắng mở miệng. Ý thức? Gián đoạn. Cố Thận thì là một mảnh mở miệng. Hắn lúc này mới chú ý tới, trở về thế giới tinh thần về sau. Khối kia tượng trưng cho tử hải quyền hạn tảng đá vẫn như cũng bị chính mình nắm trong tay. Tinh thần kết nối đã hoàn thành dựng, tam châu phạm vi bên trong phạm tụ sẽ ở 5 phút đất liền tục tiến vào mộng cảnh. Trử Linh ngữ tốc rất nhanh mở miệng, ta tiếp quản toàn bộ tam châu phạm tục chi mộng. Hiện tại chính là sau cùng sư tỉnh. Vô số cổ văn quanh quẩn tại Cố Thận hồn linh bốn phía, viên kia tượng trưng cho tử hải quyền hạn hòn đá tại thời khắc này bị sư tỉnh dấu hiệu bao vây. Chỉ có điều bởi vì Cố Thận tinh thần gián đoạn, sư tỉnh dấu hiệu tán phát thanh quang cái kiện hàng tám thành, còn lại cuối cùng một bộ phận. Sư tỉnh dấu hiệu cùng nó hô hấp của hắn pháp mộng cảnh khác biệt. Cho dù chỉ là không trọn vẹn, vẫn như cũ có thể để người ta thức tỉnh. Đây chính là vì cái gì lúc trước tăng đạo dự luật có thể thôi động. Chỉ là hoàn chỉnh sư tỉnh phong thích, sẽ đề cao thật lớn thức tỉnh suất. Trận này xưa nay chưa từng có lớn thức tỉnh, đặt vào tam châu phạm vi, đối ứng siêu phạm giả số lượng. Liên phi thường khủng bố. Ngươi còn đang chờ cái gì? Trử Linh thúc giục nói, dùng ngươi quyền hành, sau cùng dấu hiệu khắc lên. Cố Thận vốn hẳn nên không chút do dự hoàn thành sau cùng dấu hiệu điều khắc. Chỉ là giờ phút này, hắn hồi tưởng lại thế giới tinh thần bên trong, cùng tâm ma sẽ gặp, cùng tâm ma nói lên vấn đề kia. Thế là hắn chần chờ một giây, đại lượng ký ức trong đầu tràn vào, Cố Thận đỗng nhiên minh bạch vì sao lại có vừa mới trận kia gặp mặt tâm ma không phải là vì giết hắn, chỉ là cưỡng ép bức bách hắn thối lui ra khỏi thế giới tinh thần, đi tới trong hiện thực, một mặt là gián đoạn sư tỉnh dấu hiệu quyết tán, một mặt khác liền để cho hắn thấy rõ trong thế giới hiện thực hoàn cảnh. Đồ Linh, mặc dù chỉ thanh tỉnh rất ngắn sát na, nhưng Cố Thận vẫn như cũ chú ý tới một sự kiện, một cái chuyện rất trọng yếu. Lúc trước tại nguyên năng thuyền bên trong Đồ Linh đã biến mất không thấy, cả tòa nguyên năng thuyền đều bao phủ tại nồng đậm tử khí bên trong. Cô này tử khí chính là Đồ Linh. Tại Tử Hải trong chiến đấu, Đồ Linh tinh thần bị Tử Hải của chúng trừ khử vô ảnh. Tinh thần trừ khử về sau, thế giới hiện thực nhục thân cũng theo đó vỡ vụn. Đây chính là tử khí nơi phát ra. Mà hồng môn vỡ vụn, trận liệt hạp hủy diệt, Trử Linh kết cục. Liên chỉ còn lại một chữ: chết. Nhanh a. Trử Linh mở miệng lần nữa thúc giục. Nàng đã chú ý tới Cố Thận ánh mắt biến hóa. Những năm gần đây hai tâm ý người tương liên, muốn nhìn được đối phương đấy lòng đang suy nghĩ gì, kỳ thật liền chỉ cần một ánh mắt. Nàng đã đoán được Cố Thận vì cái gì do dự. Thời gian tại thời khắc này, biến chậm chạp. Ngàn vạn người, cùng một người, nên lựa chọn như thế nào? Hồ Cố Thận hai mắt nhắm lại, hắn tư tự tại thời khắc này toàn bộ thanh không. Ý thức lại lần nữa xuyên vào hắt trong bóng tối. Nhưng lần này, hắn không có cắt ra cùng trận liệt hạp tinh thần kết nối. Hắn một lần nữa ngồi trở lại tâm ma của mình trước mặt. A, kia đen nhánh cái bóng, không nghĩ tới Cố Thận nhanh như vậy liền sẽ trở về, hắn cười cười, hỏi, suy nghĩ minh bạch. Có đáp án. Cố Thận mặt không thay đổi đáp lại nói, loại vấn đề này, cần muốn A. Là cứu ngàn vạn người, vẫn là chỉ cứu một người. Đáp án rất đơn giản. Đương nhiên là đều muốn cứu. Hai ách, chẳng lành, cùng tâm ma. Loại này giấu ở trong âm u tà ma, kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt đáng giá e ngại đồ vật, bởi vì chúng nó chỉ ở ngươi thấp nhất gốc, nhất lung lay, nhất không tin mình thời điểm xuất hiện, Cố Thận không lại áp xuống trong lòng mình lạnh thấu xương tức giận, hắn đứng người lên, vung tay chính là một bạt hai. Bụp một tiếng, khuynh chân như lão tăng nhập định tâm ma bị đờ nhở ngã trên đất, một cái tay che lấy hai gò má, thần sắc kinh ngạc sợ hãi chấn kinh. Cố Thận nhìn xuống cái sau, bình tĩnh nói, đánh mặt của ngươi, ta cũng không có cảm giác đau a. Xem ra giữa ngươi và ta quan hệ cũng không như vậy thân mật. Tâm ma há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy Cố Thận nâng lên bàn chân kia, lý trí của hắn lựa chọn trầm mặc. Xem như Cố Thận tâm ma, hắn hiểu rất rõ Cố Thận là người. Lúc này, chính mình tốt nhất vẫn là ngậm miệng. Làm tâm ma của ta, nhớ kỹ một điểm, động thủ trước đó, bảo đảm chính mình tìm đúng thời cơ. Cố Thận mở miệng yếu ớt nói, ngàn bạn muốn lựa chọn ta suy yếu tới cực hạn, thoi thóp thời điểm động thủ. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không cần yêu ngôn mê hoặc, nếu không, kết quả sẽ rất thảm. Nâng lên một cước, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Phình một tiếng, mi tâm xích hỏa dâng lên mà ra, hoàn toàn đánh nát mảnh này thế giới tinh thần quang ám cân bằng, rú thảm cùng giận mắng thanh âm bị biển lửa ngập trời đốt cháy thanh âm chôn bụi. Cố Thận biết, tâm ma giết không chết, nhưng không sao cả, xích hỏa đốt cháy đối tinh thần thể có hiệu quả. Những thống khổ này sẽ thật sự tác dụng tại tâm ma hồn linh phía trên. Cố Thận hiểu thấu đáo tâm ma bảy mê cục về sau, cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như lần này chính mình không có kịp thời thanh tỉnh như vậy, sư tỉnh dấu hiệu khuyết tán liền sẽ trì hoãn khuyết tán về sau sẽ xảy ra cái gì, hậu quả khó mà lường được. Cái này ngắn ngủi dấu hiệu trì hoãn, có thể sẽ cải biến tương lai toàn bộ thế giới hướng đi. Cũng may, tất cả đều tới kịp. Tại một khắc cuối cùng, Cố Thận ý thức trở về trận liệt hạp. Ẩn chứa sư tỉnh dấu hiệu thanh quang, trong nháy mắt đem chọn khối tử hải quyền hạn thạch bao phủ. Hoàn chỉnh sư tỉnh dấu hiệu có thể gửi đi. Trận này nhìn như kinh tâm động phách khó khăn chắc trở, tại thế giới hiện thực bên trong, chỉ có mấy giây chiều dài, thậm chí tại hoa trí địa để những cái kia người chứng kiến căn bản đều không có ý thức tới sư tỉnh mộng cảnh trải qua hiểm ác. Bất quá, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc. Tam Châu con dân tiếp thụ lấy Minh Vương Cố Thận đưa tới hoàn chỉnh sư tỉnh mộng cảnh. Cùng lúc đó, kia phiến cứng chắc sừng sững 30 năm không ngã hồn môn, tại biển sâu xung kích phía dưới, rốt cục vỡ vụn. Quần quần phá hải mà ra hắc quang sông nát hồn môn, đến khu này tinh thần hải vực. Sư tỉnh mộng cảnh thành công gửi đi. Lần thứ hai dấu hiệu chiến tranh kết quả cũng tại lúc này kết thúc. Lần thứ hai chiến tranh vẫn như cũ lấy nguyên dấu hiệu thất bại chấm dứt. Đồng thời lần này, nguyên dấu hiệu ẩn nút nơi dừng chân trận liệt hạp bị chủ hệ thống tìm ra, đây là một trận thảm bại. Oanh long long long. Thế giới phá hủy ngột ngạt rung động thanh âm, tại trận liệt hạp trong vùng biển sôi trào. Ngàn vạn nước biển như đao nhọn đồng dạng đâm tới. Trừ Linh trước mặt chỉ còn lại vô số chói mắt huy quang. Nàng vô ý thức muốn nhắm mắt lại, nhưng trước mặt nhiều hơn một đạo che kín huy quang thân ảnh. Thân ảnh kia so huy quang càng lóa mắt, cũng so huy quang nhu hòa hơn. Hắn giống là một cái mặt trời. Cố Thận giang hai cánh tay, ngăn ở Trừ Linh trước mặt. Cố Thận nói khẽ, ôm chặt ta. Trừ Linh giật mình. Nước biển tại xích hỏa chiếu rọi bên trong bốc hơi, trận liệt hạp bị tử hải đánh nát. Thế giới hủy diệt cuối cùng. Hai đạo nhỏ bé thân ảnh chăm chú ôm ấp, cho đến bị huy quang nuốt hết, chôn bụi, biến mất không thấy gì nữa. Quần tinh, quyển cuối cùng. Đợi chút nữa có một cái quyển mặt tổng kết. Chương 1117, thoát đi, một, chương 1117, thoát đi, một, ầm ầm. Vỡ vụ lục địa trong hư không như bùn lưu giống như lan lộn, bộc phát ra nộ lòng giống như oanh minh. Bị những này đá vụn lôi cuốn nguyên năng thuyền, tinh tinh lơ lửng. Thế giới rất ồn ào náo, nhưng nguyên năng thuyền bên trong rất yên tĩnh. Tại nguyên năng thuyền chống trải khoang thuyền trong bụng, Trừ Linh cùng Cố Thận cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ. Thế giới tinh thần cùng thế giới vật chất tại lúc này trùng điểm hợp nhất. Xí quang nuốt sống tử hải, mặt trời nuốt sống linh hồn. Có rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm vang lên, tại thế giới tinh thần bên trong kia là hồng môn bị tử hải đánh nát thanh âm. Tại thế giới vật chất bên trong, kia là trận liệt hạp vỡ tan thanh âm. Xí quang trừ khử về sau, hồng môn, tử hải, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cố Thận đứng tại tỉnh thổ túc huyền mục hạ. Hắn vẫn như cũ duy trì giang hai cánh tay tư thế, nhưng mở mắt ra sau, Trừ Linh đã biến mất không thấy gì nữa, bàng bạc uy áp cũng theo đó cùng nhau biến mất. Trước mắt cả tòa thế giới đều bị quang minh bao phủ, thật giống như vừa mới trận kia tử hải chiến tranh xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn quay đầu, thấy được trước mặt thần tình kia lo lắng lần lượt từng thân ảnh. Lý Thanh Tử, Thiết Vũ, Adam, Hồng Trung. Những này thân ảnh, giờ phút này tất cả đều ngưng kết, như là một điều. Cố Thận có chút nhíu mày. Nơi này là hắn thần vực, Lý Thanh Tử Thiết Vũ là chính mình tịnh thổ dưới trướng hồn linh, mong muốn để bọn hắn tất cả đều đứng im, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thật giống như, thời gian ngưng kết như ngừng lại cái này một giây. Ba một đạo nhẹ vang lên. Một tay nắm, nhẹ nhàng khoác lên Cố Thận đầu vai. Cái này một đáp, nhường Cố Thận trong lòng giật mình. Chớ khẩn trương, là ta. Thanh âm quen thuộc tại Túc Huyền Mộc hạ vang lên, Cố Thận quay đầu, thấy được kia bị bạch quang bao khỏa hư ảnh. Đứng tại Túc Huyền Mộc dưới đồ linh, mở ra bàn tay, phía trên nằm một cái nho nhỏ kim đồng hồ. Đồ linh tiên sinh Cố Thận nỗi lòng lo lắng tại lúc này đống nhiên buông xuống. Nếu như có người có thể làm được nhường thời gian ngưng trệ đứng im, như vậy dường như cũng hoàn toàn chính xác chỉ có đồ linh. Cố Thận âm thanh run rẩy, ngài còn sống. Tử hải sau cùng sóng dữ thực sự quá cuồng bạo. Đồ linh lấy sức một mình, ngăn ở tịnh thổ trước đó, bị biển sâu điều động lực lượng tinh thần bao phủ. Một màn kia Cố Thận thông qua Trừ Linh tinh thần hải đứng ngoài quan sát thấy được. Hắn vốn cho rằng Đồ Linh tiên sinh tao ngộ bất hạnh, nhưng không nghĩ tới, Đồ Linh còn sống. Cái này kêu cái gì lời nói ta là người như thế nào? Tại sao lại ở chỗ này tùy tiện chết mất? Đồ Linh ra vẻ nhẹ nhõm, cười thu về bàn tay, tại bên môi nắm tay, sau đó không bị khống chế ho khan hai tiếng. Cái này ho khan thanh âm bên trong, xen lẫn không cách nào che giấu nuột ngạt cùng thống khổ. hắn có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tuổi thọ. Có thể không chút do dự vận dụng 500 năm tuổi thọ, là cổ văn hội hồn linh tiến hành cầu nguyện. Sau đó ngăn ở tử hải trước đó, tiêu hao mệnh số, đối kháng biển sâu. Đây là nghịch thiên thủ bút. Chỉ là, đối kháng vận mệnh, luôn luôn cần trả giá đắt, trận đại chiến này đối với hắn tiêu hao có thể nghĩ, cho dù lại thế nào ra vẻ nhẹ nhõm, giờ phút này trong giọng nói của hắn, cũng lây dính nồng đậm giá rời. Cái này sợi tinh thần còn lại thời gian, cũng không nhiều. Đồ Linh một cái tay nu hòa khoác lên Cố Thận đầu vai, nói, cho nên, tiếp xuống đối thoại, rất trọng yếu. Cố Thận ngừng thở. Chiến tranh cũng còn chưa có kết thúc, chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu. Đồ Linh trầm giọng nói, cho dù Tam Châu hoàn thành sư tỉnh, mong muốn đánh thắng trận chiến tranh này, vẫn như cũ rất không dễ dàng. Bởi vì đối thủ của chúng ta, không chỉ là Trung Châu. Đối thủ, không chỉ là Trung Châu. Cố Thận đáy lòng trầm xuống. Đây là ý gì? Nam Châu cũng biết gia nhập trận chiến tranh này à? Lúc trước lần kia sư tỉnh dấu hiệu phong thích, cũng không có khuyết tán tới Nam Châu khu vực, liền là bởi vì phong bạo thần tọa lập trường nguyên cớ, tại Thiên Dực thành biến cố bên trong, Đông Châu trận doanh đã cơ bản xác định phong bạo phản bội, cho nên cho dù khai chiến, cũng chỉ sẽ đem Nam Châu xem là địch nhân. Cố Thận mở miệng hỏi thăm, cần thiết phải chú ý địch nhân, còn phải lại thêm cái trước Nam Châu à? Nam Châu Đồ Linh lắc đầu. Thanh âm hắn suy yếu cười cười, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Nam Châu thật là đáng giá chú ý địch nhân, như vậy Lâm Lôi Bạch Thuật có thể sẽ đi trước Nguyên Chi Tháp à? Cố Thận giật mình. Lâm Lôi Bạch Thuật trực tiếp khởi hành đi hướng Nguyên Chi Tháp vây quét Thanh Lung. Bây giờ Ngũ Châu lục trong đất, duy nhất có thể lấy tự do hành động thần thoại, chính là phong bạo. Đồ Linh tiên sinh vì trận chiến tranh này, bố cục 30 năm. Không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy chỗ sơ suất, hắn thực hiện thông qua thuật bói toán đã vô số lần thăm dò vận mệnh, mặc dù hỏa chủng không thể bị nhìn thẳng, nhưng lại có những biện pháp khác có thể đoán trước tương lai Nam Châu hình tượng, rất hiển nhiên Nam Châu không phải quyết định cuộc chiến tranh này mấu chốt người. Như vậy Đồ Linh ý của tiên sinh là cái gì? Nguyên Linh đảo, màn trời mờ tối, sóng biển ngập trời. Một tòa từ thủy triều tạo dựng kiên cố lồng lao, cứ như vậy nửa ngâm ở mặt biển bên trong, bị mấy chục cây thanh ngân xích sắt đâm xuyên thân thể hùng long, bị dán tại lồng trong lao, trên người hắn tràn đầy máu tươi, nửa quỳ tại sóng biển phía trên, theo bọt nước chập trùng má sốc này, màn trời phía trên nộ lôi đã tắt âm thanh, nhưng trùng điệp mây đen lại là thật lâu không tiêu tan. Hùng long đối diện, vị tiên Nam Châu cường đại nhất thánh giả khoanh chân ngồi sóng biển phía trên, thần sắc một mảnh âm trầm. Xuân Lê chậm rãi mở mắt, nhìn xem bị nước lồng vây nuốt người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Bây giờ mặt biển nhìn như bình tĩnh, hai người dường như có lẽ đã phân ra thắng bại, nhưng kỳ thật mấy ngày nay chiến đấu, nhường Xuân Lê thánh giả cảm nhận được trước nay chưa từng có giá rời, nương tựa theo quyền hành chi lực, hắn tại phong hào cảnh giới trong chiến đấu, từ trước đến nay quét ngang, chưa hề gặp qua địch nhân. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ gặp phải vị này Nguyên Chi Tháp xưa kia ngày thứ nhất thần sứ, nhường hắn tiêu hao cực lớn tâm lực, vẹn vẹn đem Hồng Long áp chế, căn bản là không có cách kết thúc chiến đấu. Gia hỏa này như tên điên đồng dạng, không ngừng xuất đao nếm thử chém vào nước lồng, bức bách Xuân Lê không ngừng gia tăng lực lượng. Thế là cuối cùng liền thành hiện tại cái dạng này. Xuân Lê bị ép vận dụng một nửa quyền hành bản nguyên, mới đem hoàn toàn trấn áp. Cầm tù Hồng Long mục đích rất đơn giản, chính là đem nó xem như hàng hóa bán cho bằng lòng tiếp nhận giá cao phe thứ ba. Giờ phút này, Xuân Lê thánh giả đã bình phục tâm hồ. Một cái thú vị tin tức, hắn háng giọng một cái, nhàn nhạt mở miệng, Trung Châu bên kia đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, thánh thành lần thứ nhất báo giá, Nguyên Chi Tháp thậm chí không có trả giá, đã toàn diện tiếp nhận những lời này, cũng không thể làm Hồng Long thần sắc sinh ra mảy may biến hóa. Hắn còn sống, lại như cùng chết đồng dạng. Nhưng cổ văn hội lại đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Xuân Lê cười cười, nói, chúng ta đối Hoa Chí đưa ra báo giá, nhưng Lục Nam Chi bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí không cho một câu trả lời. Đều nói cổ văn hội nội bộ tình nghĩa thâm hậu, sẽ không vứt bỏ đồng bạn, nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ có chút xuất nhập a, ngươi bị ta sau khi nắm được, liền đã trở thành con rơi. A nghe được cái này, Hồng Long chậm rãi ngẩng đầu, vượt qua Xuân Lê dự kiến. Giờ phút này Hồng Long trong mắt cũng không có có thất vọng, tấm kia tràn đầy máu tươi trên hai gò má, ngược lại gạt ra một vệt nụ cười. Hồng Long chuyện lo lắng nhất chính là Xuân Lê thông qua chính mình bố trí giao dịch cả bẫy, liên hợp biển sâu cùng nhau săn giết cổ văn hội thành viên. Nhưng hôm nay đến xem, chuyện lo lắng nhất cũng không có xảy ra. Lục Nam Chi nữ nhân kia cũng coi là có chút đầu óc. Con rơi, có cái gì không tốt? Hồng Long thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi có thể ngồi lên thánh giả vị trí này, dù sao cũng nên có chút đầu óc, trên đời này nào có công bằng giao dịch. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, Nguyên Chi Tháp bên kia bằng lòng đáp ứng ngươi yêu cầu, đây là vì cái gì? Nam Châu xưa nay cũng không phải là kỳ thủ, mà là bàn cờ. Chương 1117, thoát đi 2, chương 1117, thoát đi 2, điểm này, cho dù bọn hắn nắm giữ thần tọa, cũng không cách nào cải biến. Phong Bạo không quan tâm Nam Châu con dân sống được thế nào, hắn chỉ để ý tín ngưỡng của mình, chỉ để ý chính mình giáo chúng. Tối cao tịch bên trong, chân chính vì tư lợi đến cực hạn người không phải Thanh Lung, mà là Phong Bạo. Những năm gần đây giáo hội tại Nam Châu khu vực gần như tiêu hao giống như truyền giáo, bởi vì không có ngoại lực ngăn được nguyên nhân, Phong Bạo thần tọa điên cuồng thu hoạch mảnh đất này giới tín ngưỡng. Không có ai biết vì cái gì, ngoại trừ Xuân Lê. Ngươi muốn nói, Nguyên Chi Tháp đem Nam Châu xem làm thức ăn, bằng lòng sở dĩ cuộc giao dịch này, liền là bởi vì Nguyên Chi Tháp cho rằng, cuộc giao dịch này chỗ nỗ lực tất cả, tương lai đều có thể đem nó thu hồi. Xuân Lê thánh giả cười tủm tỉm nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là không có ý nghĩa, bởi vì thần tọa đại nhân không quan tâm. Hồng Long giật mình, hắn nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, Ngũ Châu hạm đội vì sao lại tại băng hải tao ngộ tập kích? Nam Châu vì sao lại chủ động dẫn đầu nguyên năng thuyền, phá hủy những hạm đội khác. Xuân Lê Thánh Giả duỗi ra ngón tay thon dài, chậm rãi chỉ cái trán. Hắn ôn nhu cười nói, nếu như ngươi dù thông minh một chút, có lẽ liền minh bạch. Thánh Thành thật chuyện đang làm là cái gì? Hồng Long mở mịt mà nhìn trước mắt nam nhân. Phong Bạo Giáo hội không quan tâm trả thù, không quan tâm chiến tranh, không quan tâm trên phiến đại lục này phát sinh tất cả. Bọn hắn chỉ để ý tự thân lợi ích. Đây là vì cái gì? Nói xong câu đó sau, Xuân Lê Thánh Giả liền đứng người lên, cái này nguyên một phiến hải vực đều bị triều tịch quyền hành khóa kín, về phần Hồng Long tức thì bị phế bỏ hơn nửa người, cái này liên tiếp mấy ngày ác chiến nhường Nguyên Chi Tháp thứ nhất thần sứ hoàn toàn đã mất đi chiến lực, Xuân Lê căn bản cũng không lo lắng trước mắt nam nhân có thể rời đi tòa này nước lồng. Đừng lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ biết được đáp án. Kế tiếp, ta sẽ rời đi nơi này. Liên quan tới giam giữ ngươi tọa độ cụ thể, ta đã không ràng buộc đưa cho Hoa Chí. Xuân Lê cảm khái nói rằng, nếu như bọn hắn thật đem ngươi trở thành làm đồng bạn, như vậy ít ra hẳn là đến xem thử. Nói đến, ta rất chờ mong Cổ Văn Hội cướp ngục, nếu như Cổ Văn Hội dám đến, ta rất bằng lòng tương lai người toàn bộ táng nhập biển cả. Đây cũng là trước khi rời đi một điểm cuối cùng tâm nguyện nho nhỏ. Trước khi rời đi tâm nguyện. Rời đi? Rời đi chỗ nào? Hồng Long con ngươi co bảo, đống nhiên ngẩng đầu lên. Hai chữ này để tỉnh hắn. Hắn đống nhiên minh bạch Xuân Lê Thánh Giả vừa mới kia lời nói ý tứ chân chính. Nguyên Linh Đảo trên mặt biển, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tượng thần, nguy nga vài trăm mét. Phong Bạo Thần tọa cứ như vậy tinh tĩnh ngồi chính mình đầu bay, hắn nhìn xem phương xa xanh lam vô ngần rộng lớn biển cả, dung luyện hỏa trùng về sau, vùng biển này tất cả liền toàn bộ tại trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy mấy vạn mét bên ngoài kết băng sinh sương mặt biển, cùng càng xa nơi xa. Bởi vì nhìn đến xa, cho nên hắn có thể nhìn thấy những người khác không thấy được đồ vật. Nơi này những người khác chỉ không phải bình thường phàm tục, mà là cái khác thần tọa. Bảy vị cao nhất tịch phân biệt đóng giữ một chỗ, Nam Châu lâm dựa vào băng hải, những năm này Bắc Châu điều tra quân đoàn đem Bắc Bộ biên thủy bên ngoài cựu thế giới thăm dò sạch sẽ. Nhưng không có người biết được, băng hải chỗ sâu là cái gì. Thần tọa đại nhân, ta trở về. Triều tịch quyền hành chi lực lôi cuốn lấy sóng biển, tại thần tọa pho tượng dưới chân ngưng tụ, Xuân Lê Thánh Giả cùng cung kính kính đứng tại pho tượng phía dưới, không dám ngẩng đầu. Ân. Phong Bạo chỉ là khẽ ử trong giọng nói của hắn, tràn đầy ra rời. Lăng Viên trận chiến kia, hắn chịu bị thương rất nặng. Bạch thuật dung luyện hỏa trùng không đến 10 năm, lại cùng đấu chiến bản nguyên hoàn mỹ phù hợp, đối mặt đối thủ như vậy, nếu có tuyển, Phong Bạo tuyệt đối sẽ không bước vào đối phương thần tích chi địa. Sân nhà tác chiến bạch thuật thực sự quá cường đại. Thanh niên trạng thái thường trú, cộng thêm song trọng hoàng kim thần bực áp chế, chính mình thua không an. Hồng Long bị ta cầm tù tại triều tịch lồng trong lao. Xuân Lê thấp giọng báo cáo, Trung Châu bên kia bằng lòng dùng đại lượng mạnh ăn khớp vật liệu cùng để đó không dùng phi thuyền làm đổi thành. Nguyên Chi Tháp dường như cũng không để ý chúng ta yêu cầu những này mạnh ăn khớp vật liệu cùng để đó không dùng phi thuyền mục đích, bọn hắn chỉ muốn có được Hồng Long. Phong Bạo có chút trong mắt, Cổ Văn Hội bên đó đây. Cổ Văn Hội bên kia chưa hồi phục. Xuân Lê thần sắc có chút phức tạp, hắn dừng lại nói, lệnh truy nã là thật, Lục Nam Chi hẳn là Cổ Văn Hội người phụ trách một trong. Ta đem bắt giữ Hồng Long tin tức đưa chống đỡ, nàng không có chút nào phải trả lời ý tứ. Nhìn bộ dạng này, cho dù chúng ta mở ra điều kiện, Cổ Văn Hội cũng sẽ không để ý tới. Xem ra, chúng ta chỉ có thể thu được một nhà tiền hàng. Phong Bạo tiếp tục nhìn chăm chú lên dưới người mình kia phía biển. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy cứ như vậy đi. Nam Châu quá cằn cỗi, nơi này phảng phất là bị thượng thiên vứt bỏ thổ địa, khai thác không ra cái gì phẩm chất cao mạnh ăn khớp vật liệu. Bất luận là quân sự, vẫn là giáo dục, khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, đều xa xa lạc hậu, mà lại là cực trên phạm vi lớn lạc hậu, căn bản không có đuổi theo hy vọng. Đây là một mảnh đất chết, nhưng cũng không hoàn toàn là. Thượng tiên cho Nam Châu lớn nhất phúc ấm chính là biển. Thời điểm không còn sớm. Phong Bạo chậm rãi chống đỡ đầu gối đứng người lên, hắn ung dung thở ra một hơi, nói, những ngày này, ngươi đem cuối cùng danh sách xác định, đem Thánh Thành những người tuổi trẻ kia, cùng đối Thánh Thành làm ra qua chắc tuyệt cống hiến giáo chúng, đều mang lên. Xuân Lê Thánh Giả ngẩng đầu lên đến, hắn nhìn xem trên bầu trời cái kia đạo mờ mịt bóng đen, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Rốt cục, tới ngày đó, Xuân Lê Thánh Giả thanh âm kìm lòng không được kích động lên. Là, triều tịch quyền hành tại mặt biển chấn động, Xuân Lê lại biến mất. Mảnh này to lớn hải vực chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi miểu thân ảnh nhỏ bé, cùng tôn này uy nghiêm trang trọng cao đại thần tượng. Phong Bạo mặt không thay đổi nhìn xuống dưới thân. Nước biển lăn lộn, trong khoảnh khắc hãm ra một mảnh to lớn dòng xoáy. Cuồn cuộn dòng xoáy bên trong, có thể trông thấy hoàn toàn trắng bệnh to lớn cái bóng. Mảnh này to lớn trắng bệnh cái bóng giống như là một đầu chết đi nhiều năm cá voi, nhưng trên thực tế, đây là một chiếc yên lặng nhiều năm to lớn tàu chiến. Phong Bạo thần tọa yên lặng nhìn chăm chú lên kia chiếc trắng bệnh tàu chiến. Thượng tiên cho Nam Châu lớn nhất ban ân, hoàn toàn chính xác chính là băng hải, mảnh này biển cả không bị biển sâu chỗ giám sát, cũng không cách nào bị ngoại nhân chỗ thăm dò. Nơi này duy nhất chủ nhân chính là hắn. Cho nên, mảnh này biển cả bí mật chính là bí mật của hắn. Đứng tại chính mình đầu vai nam nhân, cuối cùng lúc trước bước ra một bước, cứ như vậy rơi xuống. Vạn trượng dòng xoáy phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đứng ở kia phiến to lớn tàu chiến mặt ngoài, nơi này giống như là một khối rộng lớn vô ngần băng nguyên. 30 năm trước, hắn đạt được chiếc này vô chủ tàn phá tinh hạm, tham dò qua Bắc Bộ cựu thế giới siêu phàm giả đều biết, tinh hạm ra sao nó chân quý đồ vật, Bắc Châu bởi vì một chương nguyên năng thuyền bản vẽ mà thực hiện to lớn chiến tranh kỹ thuật vượt qua. Chiếc này lưu lạc tới băng hải tinh hạm, so với nguyên năng thuyền tàn phá bản vẽ muốn quý hơn vô số lần. Mở. Hắn nhẹ nhàng một đạo ra lệnh. Tinh hạm mặt ngoài băng nguyên lập tức tiêu tán, triều tịch đường đường, lộ ra tàu chiến bên trong chân thực bộ dáng. Nơi này có gần ngàn vị siêu phàm giả tại công tác. Thánh Thành kiệt xuất nhất nhà nghiên cứu đều bị hắn chuyển đến nơi này, hơn nữa không bao giờ cho phép hứa rời đi. Chiếc tinh hạm này trước đó danh tự không quan trọng, theo hắn phát hiện một khắc kia trở đi, chiếc này cự hạm liền được mệnh danh là Phong Bạo Hào. Vì tu bổ Phong Bạo Hào, Nam Châu hao phí số chi không rõ nhân lực vật lực, mà vì không bị bên ngoài châu phát hiện, những tư nguyên này xê dịch đều từ Xuân Lê Thánh Giả đến phụ trách. Phong Bạo Thần Tọa sở dĩ không quan tâm Nam Châu mảnh đất này phát sinh tất cả, liền là bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ chính mình tương lai. Hắn muốn xây xong chiếc này lớn thuyền, sau đó mang theo chính mình giáo hội vĩnh viễn thoát đi. Chương 1118, yêu chi chủ đảo ngộ, 1, chương 1118, yêu chi chủ đảo ngộ, 1, Vũ Châu văn minh chân chính địch nhân tại cựu thế giới. Đồ Linh ý vị thâm trường nói rằng, là trận kia nguyên chất phong bạo, cùng theo báo tác cùng nhau đến không biết. Rất nhiều năm trước, phong bạo liền đã thấy vấn đề này, cho nên phong bạo nhất định sẽ trốn. Đồ Linh nói rằng, 30 năm qua, phong bạo thần tọa một mực tại là đảo vong làm chuẩn bị. Đây cũng là ta vì cái gì không đem Nam Châu xếp vào trong kế hoạch, bất luận nguyên chi tháp bên kia thần chiến, đánh được bao nhiêu kịch liệt, phong bạo cũng sẽ không nhúng tay, mục tiêu của hắn xưa nay cũng không phải là chinh phục Vũ Châu. Cố Thận giật mình. Mặc dù vừa mới hắn đã mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút rung động. Cố Thận thì thảo, phong bạo sẽ trốn. Như thế nói đến, tất cả liền đều biến 10 phần hợp lý. Nếu như phong bạo quyết định phải thoát đi Ngũ Châu, như vậy không quan tâm thần chiến đánh thành bộ rắn gì, đều không có quan hệ gì với hắn, coi như dính vào, lấy được một chút lợi ích, cũng không có chút ý nghĩa nào. Trên lục địa tất cả, phong bạo tất cả đều mang không đi. Mà lúc trước sở dĩ muốn đi Lang Viên cùng Bạch Thuật quyết đấu, liền là bởi vì biển sâu thực hiện áp bách càng cường liệt. Nếu như phong bạo cự tuyệt, như vậy liền thoát đi cơ hội đều không có. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có giả ý bằng lòng. Lang Viên một trận chiến này hắn chỉ cần bảo trụ tính mạng mình, tiếp xuống Ngũ Châu chiến sự liền không có quan hệ gì với hắn. Đợi đến thần chiến bộc phát, hắn sẽ thứ một cái rời đi. Ngay tại lúc này, ta còn là nghĩ mãi mà không rõ. Cố Thận nhìn về phía Đồ Linh, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đường đường thần tọa, bảy vị trí cao một trong, làm sao đến mức muốn vứt bỏ Nam Châu, vứt bỏ cố thổ Nam Châu lại thế nào cặn cỗi, đó cũng là dòng dã một châu chi địa. Chỉ có thể nói, hy vọng loại vật này, không phải người nào đều có tư cách có. Đồ Linh thần tình lạnh nhạt, phong bạo tại thành thần trước đó, liền thấy một chút không nên nhìn đồ vật, hắn đối Ngũ Châu không ôm hy vọng, cho dù dung luyện hóa chủng, ý nghĩ này cũng không có thay đổi. Cho nên hắn muốn chạy trốn, rất nhiều năm trước liền muốn trốn. Cố Thận trầm mặc một lát, nếu như lưu tại Ngũ Châu nhất định phải chết, chẳng lẽ đào vong, liền có thể sống. Nam Châu trình độ khoa học kỹ thuật, hắn hiểu rất rõ. Năm đó dung sắt chi chủ chế tạo tinh hạm, đều tại trong gió lốc vẫn lạc. Nam Châu những cái kia đồng nát sắt vụn, làm sao có thể may mắn còn sống sót? Nam Châu có một chiếc tinh hạm. Đồ Linh bình tĩnh nói, chiếc tinh hạm này nhìn như tổn hại, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận công năng đều là hoàn hảo, tổn hại kia bộ phận, lấy Nam Châu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, miễn cưỡng có cơ hội tu bổ, chỉ cần xây xong chiếc tinh hạm này, Phong Bạo giáo hội liền có thể chạy ra Nam Châu. Cái này 30 năm, Phong Bạo thần tọa vẫn đang làm chuyện này, hắn đem tin tức giấu rất khá, thiên ý vô phùng, không người biết được. Cố Thận nhíu mày. Thiên ý vô phùng, không người biết được. Như vậy Đồ Linh là làm sao mà biết được? Tinh hạm sẽ không phải là ta đưa ra ngoài. Đồ Linh mỉm cười, nói rằng, cựu thế giới tàn rơi tinh hạm, không ngừng một chiếc. Đưa cho Nam Châu kia một chiếc là ta tinh tiêu tế tuyển lễ vật đại khả yên tâm, chiếc tinh hạm kia sức chiến đấu cùng công nghiệp tiêu chuẩn, xa kém xa cùng sơ thủy hào so sánh, nhưng ở tị nạn điểm thuộc tính bên trên cũng có thể nói là điểm đấy. Đối phong bạo thần tọa dạng này trong lòng lấp đầy tuyệt vọng người, nếu như không cho hắn trông thấy một tia hy vọng, hắn như thế nào lại đem vận mệnh cực đang chạy trốn phía trên? Cố Thận cứng miệng không trả lời được. Cho nên, Nam Châu tương lai cũng là Đồ Linh trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ cần phong bạo thần tọa rời đi Nam Châu, biển sâu ngay lập tức sẽ tiếp quản phiến đại lục này. Cố Thận trầm giọng mở miệng, sư tỉnh dấu hiệu còn không có tại Nam Châu trên lục địa khuyết tán. Đồ Linh bình tĩnh nói, không sai, chiến tranh trận đầu mở màn, tất nhiên sẽ tại Nam Châu trên lục địa triển khai. Đáng thương thật đáng buồn, kẻ yếu chỉ có thể luôn làm bàn cờ. Từ đầu đến cuối, Nam Châu đều là bị nắm bị tính kê yếu góc chi địa, thậm chí liền bản thổ thần tọa đều quyết định đem nó vứt bỏ. Đối với chiến tranh song phương mà nói, Nam Châu chiến tranh chưa chắc không phải chuyện tốt. Cố Thận minh bạch Đồ Linh ý tứ. Tam Châu liên minh, dù là thả ra sư tỉnh dấu hiệu, vẫn như cũ gặp phải áp lực rất lớn, tinh thần mạng lưới không có khả năng tại trong một sớm một chiều thay thế. Bọn hắn phải đối mặt địch thủ là biển sâu mong muốn đánh thắng trận chiến tranh này, đầu tiên liền phải giải quyết tin tức xử lý hạch tâm vấn đề, bởi vì song thần tồn tại, Trung Châu những năm này tại Ngũ Châu địa vị siêu nhiên, có được cường đại tài chính ưu thế. Trừ cái đó ra, bọn hắn buôn trồng đại lượng ưu tú siêu phàm giả, thành lập vô cùng hoàn chỉnh thần quan chế độ. Có biển sâu làm tin tức phụ tá, bọn hắn có thể nhanh chóng thành lập được một bộ an khớp nghiêm mật tác chiến hệ thống. Phe mình bản cờ đối diện là một vị tính toán không bỏ sót đồng thời nắm giữ toàn thế giới thời gian thực số liệu địch nhân. Dạng này chiến tranh nên làm cái gì? Tất cả mọi người rất đau đầu. Trước mắt ưu thế lớn nhất chính là Tam Châu liên minh mang tới nhân số nghiền ép. Trừ cái đó ra còn có Bắc Châu cường đại hùng hậu quân đoàn thực lực. Đơn thuần ngạnh thực lực, Bắc Châu quân đoàn thực lực kỳ thật muốn tại Trung Châu phía trên. Nhưng đáng tiếc là trận chiến tranh này bộc phát trước đó, xem như Bắc Châu biên thủy chống trời trụ ba vị đại tướng đã toàn đều biến mất tại cựu thế giới bên trong. Nếu như ba vị này còn tại Bắc Châu, cuộc chiến tranh này nắm chắc liền sẽ lại nhiều ba phần. Tam Châu liên minh cũng không ngại chiến tranh thời gian tuyến kéo dài, bởi vì chỉ cần lại nhiều một vị thần tọa, như vậy cuộc chiến tranh này thiên bình liền sẽ nghiêng về, bất luận là Mạnh Tây Châu vẫn là Cố Thận, đều có thể sẽ trở thành nguyên chi tháp thần chiến phá của người. Cho nên nếu có Nam Châu xem như chiến tranh giảm sốc khu, Tam Châu Liên Minh rất tình nguyện tại mảnh này trên bàn cờ tìm tòi tinh tường biển sâu nhược điểm, đồng thời đối đại bản doanh tiến hành tinh thần mạng lưới thay đổi. Viên địa thanh đồng hương tử bên trong lưu lại, không chỉ là thông hướng trận liệt hạp hải vực kết nối. Đồ Linh nhìn thẳng Cố Thận, nói, muốn đánh được trận chiến tranh này, liền phải đối Ngũ Châu tiến hành thay máu. Nếu như Tam Châu Liên Minh còn tại sử dụng biển sâu như vậy, làm sao chúng ta khả năng đánh thắng được biển sâu? Rất có đạo lý. Cố Thận hỏi, cho nên viên kia thanh đồng hương tử bên trong lưu lại, chính là mới tinh thần mạng lưới chế tạo phương pháp. Là. Đồ Linh nhẹ nhàng nói, là mới biển sâu muốn thắng hạ chiến tranh, liền cần hoàn toàn đánh tan nó. Mới biển sâu Cố Thận nghi hoặc, nếu như ngài có năng lực chế tạo cái thứ hai biển sâu, vì cái gì lúc trước không hành động? Biển sâu sinh ra là một cái ngoài ý muốn, nó sở dĩ có thể sống tới liền là bởi vì ta trùng hợp đầu nhập vào tử hải sách cổ. Đồ Linh mở miệng cười, ta đương nhiên muốn tạo ra cái thứ hai biển sâu, có thể ta đã không có càng nhiều tử hải sách cổ, vất vả thu thập 30 năm, kia vài trang tàn giấy số lượng, thực sự quá ít. Ít ra lấy trước mắt tử hải sách cổ số lượng đến xem, bất luận Tam Châu Liên Minh cỡ nào cố gắng, đều khó có khả năng tạo ra cái thứ hai biển sâu. Cho nên, mới cần ngươi. Hắn xuề bàn tay ra, đệ lại Cố Thận đầu vai. Ông, thế giới hiện thực hình tượng truyền lại tới Cố Thận tâm hồ bên trong. Chính là giờ phút này nguyên năng thuyền nội bộ. Trừ Linh còn xuống thân thể, đem Cố Thận ôm vào trong ngực, nàng còn đắm chìm ở trong giấc mộng, nhắm chặt hai mắt, bờ môi tái nhợt, trên người da thịt như đổ sứ rạn nứt. Trận liệt hạp vỡ vụn về sau, nàng sau cùng tinh thần ý chí đã mất đi thu nhận chỗ, lúc nào cũng có thể chôn bụi. Thấy cảnh này, Cố Thận đấy lòng lộn bộ một tiếng. Cái thứ hai biển sâu chính là Trừ Linh. Đồ Linh hít sâu một hơi, nguyên dấu hiệu cùng chủ hệ thống ở giữa chiến tranh lần thứ hai là bại, trận này thất bại đã định trước Trừ Linh tinh thần, không cách nào tại thâm thủy khu bên trong sống sót. Dù là ngươi trở thành minh vương, cũng không cách nào lưu lại linh hồn của nàng, bởi vì cuối cùng, nàng chưa từng chân chính sống qua, nàng không có thuộc về thân thể của mình. Nhưng nếu để cho nàng trở thành cái thứ hai biển sâu như vậy thì không giống như vậy. Mất đi thu nhận chỗ. Vậy liền một lần nữa lại chế tạo một cái. Trở thành cái thứ hai biển sâu, tinh thần của nàng đem sẽ có được thuộc về mình vĩnh hằng trụ sở. Đồ Linh ôn nhu nói, về phần nhục thân vấn đề, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Nàng là ta tự mình sáng lập sinh mệnh, thật vất vả đến nhân gian một chuyến, ta làm sao lại nhường nàng cứ như vậy chết đi đất liền chiến sự, ngươi không cần lo lắng. Thu thập tử hải sách cổ truyện, chỉ có ngươi có thể làm. Ta cái này sợi tinh thần, sắp tiêu tán. Đồ Linh gần từng chữ một, Cố Thận, nhớ kỹ, đi cựu thế giới chỗ xấu nhất. Thế giới yên tĩnh như cũ. Cố Thận mở hai mắt ra, hắn nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc gương mặt, như mảnh sứ vỡ đồng dạng nở rộ vết dạng. Trừ Linh ý thức hoàn toàn trầm luân. Trận liệt hạp hải vực trận kia bạo phá đối tinh thần của nàng tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này vẫn là mình ngăn ở trước người của nàng, sử dụng minh vương quyền hành, kháng trụ tử hải khu chín thành tinh thần công kích. Chủ hệ thống lần này hung ác quyết tâm, muốn hoàn toàn tiêu sát nguyên dấu hiệu. Kỳ thật theo kết quả đến xem, chủ hệ thống đã thành công. Chương 1118, yêu chi chủ đảo ngộng 2, chương 1118, yêu chi chủ đảo ngộng 2, hồng môn bị phá hủy, nguyên dấu hiệu hoàn toàn mất đi chỗ nương thân, dù là lần nữa khôi phục, cũng chỉ sẽ trở thành cái thứ hai biển sâu, tuyệt sẽ không cùng chủ hệ thống tranh đoạt quyền hạn, chỉ là lấy Trừ Linh bây giờ trạng thái tinh thần, khả năng sau một chốc liền sẽ tiêu tán. Cố Thận mong muốn phóng thích tinh thần lực rời đi thể xác, nhưng hắn phát hiện thần anh thân thể trói buộc cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn không cách nào mở miệng nói chuyện bình thường, cũng không cách nào cưỡng ép thao túng thân thể này. Hắn bị áp chế tại thể xác bên trong. Thần anh thể xác thời gian trói buộc giải quyết như thế nào? Khi tìm thấy đủ nhiều số lượng tử hải sách cổ trước, thế nào chứa đựng Trừ Linh tinh thần? Đồ Linh tiên sinh tinh thần hết lần này đến lần khác không có giải thích cái này lập tức mấu chốt nhất, khẩn cấp nhất vấn đề. Ngay tại Cố Thận cắn răng lúc, hắn nghe được cựu thế giới truyền đến một ngạt oanh minh. Hư giữa không trung, dòng bùn oanh minh thanh âm quen quẩn, vô số đá vụn tung bay, đụng vào nguyên năng thuyền bên trên. Lốt buốt. Nếu như cẩn thận lắng nghe, liền sẽ phát hiện, kia như bùn lưu đồng dạng oanh minh thanh âm, cũng không phải là toàn bộ đến từ đồng bền đá vụn. Tiên tính lơ lửng nguyên năng thuyền phía sau, chậm rãi lái tới một đạo bóng đen to lớn. Trong hư không những cái kia tung bay hòn đá, như cá chép đồng dạng hướng về kia to lớn bóng đen bơi đi. Kia là một chiếc to lớn như kình lớn thuyền. Lớn thuyền chống ra một mảnh năng lượng to lớn lực trường, mảnh này lực trường điên cuồng hấp thu cựu thế giới trong hư không rời rạc nguyên chất, cùng những cái kia bể nát thạch hạt, tiếng oanh minh chính là vì vậy mà lên, đầy trời đá vụn đụng vào bên trong lực trường trong nháy mắt bị tan rã, chỉ còn lại rời rạc nguyên chất bị chuyển đổi. Sơ thủy hào là dung sắt chi thần chuốt xuống rất lớn tâm huyết chế tạo thần khí tại thiết kế mới bắt đầu. Sơ thủy hào là muốn chở trăm vạn người tiến hành di chuyển, muốn hoàn thành loại này hành động vĩ đại, nhất định phải để nó nắm giữ độc lập sinh ra nguồn năng lượng trang bị. Sơ thủy hào mặt ngoài tầng kia thần tích chi ngân, trải qua thất thạch rèn luyện, cổ văn điêu khắc, nắm giữ 48 tòa nguyên chất chuyển hóa trận văn. Cái này 48 tòa trận văn sẽ hấp thu vô tự nguyên chất, rót vào nguyên năng hải tâm, là lò luyện thêm củi thêm lửa. Về phần hấp thu vô tự nguyên chất mang tới tác dụng phụ sẽ từ thần tích chi ngân ngăn lại, chỉ cần tránh đi cỡ lớn lô đen, không đi cố ý va chạm di tích, chiếc này lớn thuyền tại cựu thế giới bên trong cơ hồ là tùy ý hoành hành sử thi cấp tái cụ. Mà Bắc Châu nguyên năng thuyền tại sơ thủy hào trước đó tựa như là một cái con tôm nhỏ giám sát tới mục tiêu khí tức, lặp lại một lần giám sát tới mục tiêu khí tức phải chăng tiến hành bắt giữ. Thanh đồng đại điện bên trong phản chiếu lấy sơ thủy hào bốn phía tầm mắt màn sáng, bạch tụ ngồi trong đại điện, hắn nhìn xem kia hạo mẫu hắc ám hư không, nhíu mày. Sơ thủy hào hệ thống biểu hiện Cố Thận siêu phàm khí tức liền ở phụ cận đây, nhưng chỉ thấy khí tức không thấy một thân. Bạch tụ tinh thần lực bên ngoài bỏ vào cực hạn, vẫn không có trông thấy Cố Thận chuẩn xác thân ảnh, ngược lại là thấy được kia chiếc lẻ loi trơ trọi phi thuyền. Tiến hành bắt giữ. Bạch Tụ suy tư một lát, nói: "Xin đem kia chiếc nguyên năng thuyền đặt vào Sơ Thủy Hào bên trong." Sơ Thủy Hào cự hình năng lượng vòng bảo hộ mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, lực trường quyết tán, giống như thần tọa phóng thích lĩnh vực, mấy giây bên trong, liền đem chiếc này nho nhỏ nguyên năng thuyền nuốt vào trong miệng. Phong tuyết gào thét, chiếc này nguyên năng thuyền rơi vào sông băng cánh đồng tuyết mô phỏng cảnh tượng bên trong. Sau một khắc, Bạch Tụ liền tuấn thân đi tới cánh đồng tuyết phía trên. Chiếc này nguyên năng thuyền bị cổ văn bao khỏa, phòng ngự mười phần nghiêm mật, ta phất theo Bạch Tụ cùng nhau đến cánh đồng tuyết, nó vây quanh phi thuyền dạo qua một vòng, chật chật cảm khái, một cái liền có thể nhìn ra, đây là đồ linh thủ bút. Cùng A Phất cùng nhau lên đường. Trên đường Bạch Tụ đã hiểu rõ, cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong Sơ Thủy Hào chuyện đã xảy ra. Chim lặn mấy trăm năm, Sơ Thủy Hào hết thảy cứ như vậy mấy vị khách nhân. Cho nên nơi này phát sinh chuyện mới mẹ thực sự rất ít, giải cũng rất nhanh, liên quan tới đồ linh những cái kia. A Phất cũng không có ẩn giấu, hắn thấy trên đời này không có chuyện gì là nhất định phải giấu giếm giấu kín. Đồ linh sống thật lâu, tinh thông tạo vật, thậm chí liền dung sắt chi chủ lưu lại hệ thống đều có thể tiến hành sửa chữa. Tại Cố Thận cùng Cố Tiểu Mãn tới trước khi đến, Sơ Thủy Hào chỉ có như thế một vị khách nhân. Chỉ có điều đồ linh người này tâm nhãn quá nhiều, đây mình đều là ý đồ xấu. Mỗi lần tới Sơ Thủy Hào, cũng nên mang ít đồ rời đi. Cho nên A Phất cũng không thế nào chào đón ra hòa này. Nhưng cái gọi là không chào đón cũng chỉ là nói một chút mà thôi, A Phất đáy lòng tin tưởng, nếu như không có đồ linh, Sơ Thủy Hào trạng thái cũng sẽ không duy trì như thế sung mãn, thậm chí những năm này còn tiến hành mấy lần nho nhỏ thăng cấp. A Phất rất hiểu đồ linh, cũng rất hiểu đồ linh lưu lại của văn. Cổ đại văn tự, vốn chính là tinh hạm văn minh dùng để khai thông siêu phàm lực lượng một loại môi giới. Sau một lát, nguyên năng thuyền buồng nhỏ trên tàu mở ra. Bạch Tụ bước nhanh tiến vào, sau đó lập tức thấy được trống giống nội bộ. Kia ôm nhau hai người, ánh mắt của hắn lập tức biến cổ quái. Trừ Linh cô nương, ôm thần anh. Trừ cô nương hẳn là tọa trấn tại Thanh Trùng Lang Viên bên trong. Về phần thần anh, theo Bạch Tụ biết, tăng đảo nhiệm vụ kết thúc về sau, thần anh liền bị chuyển rời đến Đại Đô Khu. Vô luận như thế nào, hai người này đều không nên xuất hiện tại cựu thế giới. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho trong lòng của hắn cảm thấy cổ quái. Trừ cô nương sắc mặt trắng bệnh, nhắm chặt hai mắt, nhìn qua là đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong. Một bên khác, thần anh thì là trừng mắt to, ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm, phảng phất muốn nói chuyện đồng dạng. Đây là cái quỷ gì? Bạch Tụ đối thần anh ấn tượng mười phân rõ ràng, tại tang đảo lúc gặp mặt, cái này hài nhi giống như là một bộ sắc không, ngay cả lời đều không có cách nào nói, bất luận xem ai đều là một bộ ánh mắt trống rỗng bộ dáng, sao có thể hiện tại giống như là sống lại như thế? Hơn nữa, cái này sáng ngời có thần hai mắt, thế nào thấy có chút giống là chính mình một vị cố nhân. Trên đường đi líu lo không ngừng A Phất, giờ phút này bỗng nhiên biến yên tĩnh vô cùng. Nhìn thấy Trử Linh một phút này, nó bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Thế nào? Bạch Tụ hỏi. Giống A Phất vây quanh Trử Linh dạo qua một vòng, thanh âm của nó biến run rẩy lên. Quá giống. Trừ Linh tinh thần lâm vào phong bế trạng thái bên trong. Nhưng thần anh cũng không có. Đơn giản dò xét một vòng nguyên năng thuyền nội bộ, phát hiện có một cái còn sống sinh linh, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nắm lấy thử một lần suy nghĩ, A Phất vẫn là vì đó xây dựng tinh thần kết nối. Không nghĩ tới, tinh thần kết nối dựng một phút này, lập tức có người gia nhập. Bá. Tại thế giới tinh thần bên trong, Cố Thận rốt cục có thể hiện ra nguyên hình, không lấy Hải Nhi bộ dáng xuất hiện. Nhỏ tay áo nhìn xem giờ phút này đứng ở trước mặt mình Cố Thận, thần sắc phức tạp. Ngươi thế nào? Biến thành cái bộ dáng này. Liên tiếp mười mấy ngày, một đường buôn ba, vì lách qua biển sâu giám sát, Bạch Tụ đều là theo cựu thế giới hư giữa không trung đi thuyền. Cho nên, hắn bị ép cùng Ngũ Châu cắt ra kết nối, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Cố Thận than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi coi như ta bị ép đoạt xá thần anh a. Bây giờ không phải là giải thích trên người mình những này phá sự thời điểm. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều, mà việc cấp bách là giải quyết Trừ Linh tinh thần vấn đề. Trừ cô nương tinh thần dường như không quá ổn định. Bạch Tụ cũng không truy vấn, hắn cũng cảm giác được mấu chốt của vấn đề. Các ngươi vừa mới trải qua thế giới tinh thần chiến đấu, ta nhìn nàng dường như không có tô tỉnh dấu hiệu. Vị này Trừ cô nương tinh thần, ngay tại đổ sụp. Không chờ Cố Thận mở miệng, A Phất nói khẽ, nếu như không có thần tích nàng là không tỉnh lại nữa, đừng nói tô tỉnh, mấy ngày nữa chính là hoàn toàn tinh thần chốt bụi, biến thành hư vô. Cố Thận hít sâu một hơi, nói nhỏ, ngươi nói không sai, Trừ Linh tinh thần tồn tại thời gian lại so với A Phất dự toán bên trong càng lâu một chút, bởi vì chính mình còn có tinh thổ, có thể thu nhận vong hồn, có thể cho dù là tinh thổ cũng không cải biến được kết cục. Nàng cùng cái khác người chết không giống. Minh Vương quyền hành, cứu không được Trừ Linh. Nhưng cái khác quyền hành đâu? Cố Thận tin tưởng, trên đời này tồn tại thần tích, năm đó Ái Chi chủ lưu lại tinh thần, đều có thể tại huyễn trong mộng tồn tại ngàn năm. Có lẽ giống nhau thần tích, có thể tại Trừ Linh trên thân lại phát sinh một lần. Cố Thận ngẩng đầu lên, A Phất, còn nhớ rõ chúng ta ước định lúc trước sao? Đương nhiên. Treo tại thế giới tinh thần trên không viên kia nhỏ hình lập phương bình tĩnh trả lời. Lần trước Cố Thận mang theo Cố Tiểu Mãn đi vào Sơ Thủy Hào, nó bằng lòng sẽ hài lòng Cố Thận ba cái yêu cầu, mà yêu cầu thứ ba, Cố Thận một mực không có sách. Ta muốn Cố Thận tiếng nói bị A Phất cắt ngang. Tốt, ta biết ngươi muốn nói gì. A Phất ung dung mở miệng nói, ngươi muốn cầu ta đem vị này Trừ cô nương đưa đến Thanh Đồng Đại Điện, nhìn xem Ái Chi chủ lưu lại ảo mộng, có thể hay không đưa nàng còn sót lại tinh thần bảo trụ. Cố Thận khẽ giật mình, không cần lãng phí yêu cầu này. Coi như ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ làm như vậy. A Phất có chút dừng lại một chút. Nó ý vị thâm trường nói, bởi vì nàng cùng năm đó Ái Chi chủ thực sự quá giống nhau. Chương 1119, Trừ Linh cùng yêu Chi chủ. Một, chương 1119, Trừ Linh cùng yêu Chi chủ. một, Chử Linh cùng Ái Chi chủ dáng dấp rất giống. Cố Thận sửng sốt. Lúc trước lần kia bước vào Thanh Đồng đại điện, hắn cũng không có trông thấy Ái Chi chủ hình dáng, lúc kia Cố Thận tinh thần cảnh giới còn chưa đủ, không cách nào chống cự hỏa chủng uy áp mạnh mẽ. Mà cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên nữ tử, giống như ngồi lệch trời phía trên, toàn thân bị một tầng kim sắc huyễn ngọc bao phủ. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy, kia ngồi ảo mộng bên trong nữ tử, chỉ là lần đầu gặp nhau, liền cho mình một loại trước nay chưa từng có tín nhiệm cảm giác. Trừ cô nương, là cùng ta tồn tại như thế a? A Phất thanh âm rất nhẹ mở miệng. Mặc dù là gần ngàn năm trước tạo vật, nhưng hắn rất thông minh, tinh hạm văn minh trình độ khoa học kỹ thuật muốn xa xa dẫn trước tại Ngũ Châu. Hắn cái này ai, cách 1000 năm, cũng không có tụ hầu. Cố Thận ánh mắt phức tạp nói, là nàng là Đồ Linh Tiên Sinh sáng lập nguyên dấu hiệu, liên quan tới Ngũ Châu đang phát sinh chiến tranh. Trên đường tới, A Phất đã trải qua sơ bộ hiểu rõ, cho nên mặt mũi của nàng cũng là Đồ Linh sáng lập. A Phất khẽ thở dài, Đồ Linh gạt ta nói, hắn chưa từng gặp qua Ái Chi chủ, nếu như không có gặp qua Ái Chi chủ hắn có thể nào sáng tạo ra tương tự như vậy khuôn mặt. Ngàn năm trước, Ái Chi chủ cùng tượng thần đã tạo sơ thủy hào hình tượng, A Phất nhớ kỹ ở trong lòng. Nữ tử trước mắt khuôn mặt cùng Ái Chi chủ ít ra giống nhau đến 7 phần, mặt mày ngũ quan chỉ là hơi có khác biệt. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là cả hai khí chất bên trên tương tự. Bởi vì Ái Chi chủ dung luyện hỏa chủng nguyên cớ, sinh mệnh cấp độ rời vọt về sau, cả người khí chất đều biến siêu phàm xuất chúng. Mà Trừ Linh, bởi vì xuất sinh hư vô nguyên cớ, nàng toàn thân cũng tản ra một cỗ mờ mịn xuất trần khí tức. Gia hỏa này, ta đã sớm biết lai lịch của hắn không tầm thường. A Phất thấp giọng nói, nếu như chỉ là một cái phổ phổ thông thông người bình thường, làm sao có thể sửa chữa sơ thủy hào bên trên trục trặc? Cho dù là tinh hạ văn minh di dân, cũng rất khó làm được điểm này. Hắn nhất định lấy được chủ nhân truyền thừa, nhất định biết liên quan tới năm đó cố sự. Cố Thận trong lòng thì là có một cái to gan phỏng đoán. Đã Đồ Linh trước sinh sống thật lâu, như vậy có khả năng hay không, Đồ Linh liền là năm đó công tượng chi thần trên thuyền người sống sót. Đồ Linh nhất định nắm giữ dung sắc truyền thừa, cái này không thể nghi ngờ. Đại Nguyên Chi Địa bị nhặt được Tạ Trinh, liền thật là tốt chứng minh, Tạ Trinh trên thân gánh vác rèn đúc truyền thừa kỳ thật chính là công tượng chi thần chi nhánh, cái kia Đại Nguyên mộ lăng bên trong không quan tài, liền đến từ Đồ Linh. Mà cổ văn hội, kỳ thật chính là Đồ Linh muốn lưu cho Ngũ Châu lễ vật. Dung thiết giữ công tượng chi thần kỹ nghệ, chỉ có tại siêu phàm thời đại mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Nhân loại muốn nắm giữ vận mệnh của mình, đầu tiên cần phải học được nắm giữ cổ đại văn tự trực tiếp cùng siêu phàm lực lượng làm khai thông. Cổ văn hội tồn tại, ít ra có thể để nhân loại văn minh tiến lên 100 năm. Suy đoán này còn có thể tiến một bước kéo dài, càng thêm lớn gan. Có khả năng hay không, Đồ Linh chính là dung sắt bản nhân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Cố Thận loại trừ bác bỏ. Khả năng là không. Nếu như Đồ Linh chính là dung thiết giữ công tượng chi thần, Ngũ Châu căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Cổ trước hỏa chủng lĩnh tụ thực lực không biết, nhưng nếu như có thể sống ngàn năm, góp nhặt bản nguyên chi lực, nên mạnh đến mức nào? Cho dù là không lấy chiến đấu tăng trưởng dung tợ rèn thần, hắn thực lực cũng tuyệt đối không phải Thanh Lung chi lưu có thể đánh đồng. Nếu như Đồ Linh là tượng thần, lấy ra hỏa này tính cách, đã sớm hai quyền đập nát biển sâu, cưỡng ép nhường hòa bình thế giới, càng không đến mức biệt khuất trốn đi, bị đuổi giết lưu lạc, cuối cùng chỉ có thể vất vả ẩn nhẫn. Thúng chi, tượng thần đối A Phất nhất định là thiên vị, nếu như tượng thần còn sống, đồng thời trở lại băng hải chốn cũ, không có khả năng không thấy A Phất, không có khả năng không thu sơ thủy hảo. Cho nên, tượng thần nhất định là chết. Cầm tới truyền thừa Đồ Linh, ở vào kính ngưỡng, ở vào kính nể, ở vào đối hoàn mỹ truy cầu, lấy Ái Chi chủ hình tượng, tạo nên thế giới giả tưởng Trừ Linh. Trừ Linh đích thật là Cố Thận nhìn thấy nữ tử xinh đẹp nhất, mà phần này mỹ lệ kỳ thật liền xuất từ Ái Chi chủ. Sau một lát, mấy người về tới Thanh Đồng đại điện, kia chiếc nguyên năng thuyền liền bỏ neo tại sơ thủy hào giả lập cánh đồng tuyết phía trên. Hồng ảnh công Trừ Linh, Bạch Tụ thì là nhận lấy Trừ Linh công tác đem thần anh ôm vào trong ngực, hắn thần sắc rất là vi diệu, nói đến hắn thực sự nghĩ không ra một ngày kia sẽ cùng Cố Thận lấy phương thức như vậy ở chung. Hắn đem Cố Thận làm minh đệ, hôm nay chợt đổ vỏ. Ba người thông qua A Phất thành lập tinh thần kết nối, duy trì liên hệ. Ái Chi chủ tinh thần ảo mộng bên trong có một thanh tức hỏa chi kiếm, thanh kiếm kia dập tắt Ái Chi chủ hỏa chủng, nhường nàng lâm vào tịch diệt, nhưng hỏa chủng có vĩnh đốt tính cho nên Ái Chi chủ tại tịch diệt sau khi còn lưu lại một sợi ý thức. Giờ phút này linh hồn của nàng cùng nhục thần ở vào một cái vi diệu trạng thái thăng bằng bên trong. Cố Thận chậm rãi mở miệng, ngàn năm trôi qua, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên yêu chi thần, tự thân trở thành thần tích, nàng vừa chết lại còn sống, nhưng có thể xác định chính là tinh thần của nàng còn duy trì hoàn hảo. Ta trước đó không lâu mới cùng nàng gặp qua một lần. Bạch Tụ thấp giọng nói, chính là bởi vì nhắc nhở của nàng, ta cùng A Phất mới có thể lại tới đây. Hỏa trùng lĩnh tụ đương nhiên sẽ chết, chỉ là giết chết lĩnh tụ cũng sẽ không dập tắt hỏa trùng. Tựa như là tiền nhiệm Minh Vương, mặc dù chết nhưng minh hỏa còn đang thiêu đốt, cho dù bị Cố Trường Chí phong ấn tại thanh trùng bên trong, vẫn như cũ duy trì mạnh hữu lực nhảy lên. Hỏa trùng là sẽ không dập tắt. Minh hỏa như thế, lữ giả hỏa trùng cũng là như thế. Bọn chúng có thể mất đi chủ nhân, có thể tại một đoạn thời gian rất dài ở vào độc lập tự chủ ngủ đông trong lúc đó, nhưng chúng nó tuyệt đối sẽ không dập tắt, bởi vì chúng nó là cấu thành thế giới này siêu phàm lực lượng cơ sở bản nguyên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hỏa chủng dập tắt liền mang ý nghĩa thế giới hủy diệt, mang ý nghĩa siêu phàm trật tự chống đỡ trụ sụp đổ. Có lẽ hỏa chủng dập tắt liền mang ý nghĩa siêu phàm lực lượng biến mất. Vấn đề này trước mắt không có đáp án, nhưng mà thanh này tức hỏa chi kiếm làm những chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác chính là trực tiếp tác dụng tại hỏa chủng, nhường dập tắt. Thanh kiếm này cũng không có muốn giết chết Ái Chi chủ ý tứ. nó chỉ là vì dập tắt hỏa chủng mà rơi. Nhưng nếu như tại một vị thần tọa sống sót lúc, đem hắn hỏa chủng dập tắt, vị này linh tụ nhất định cũng biết tùy theo chết đi, cũng tạo thành bây giờ ái chi chủ tịch diệt trạng thái. Lửa ta chưa tắt, người đã chết ta chưa chết. Thanh đồng đại điện kim sắc biến động, ngay tại như vậy vi diệu trạng thái thăng bằng phía dưới, duy trì lấy trận này sinh mệnh thần tích. Cho nên A Phất một mực mong mỏi có một vị rút kiếm người có thể xuất hiện. Nếu như người kia có thể rút ra tức hỏa chi kiếm hỏa chủng liền có thể phục nhiên, như vậy vương tọa bên trên ái chi chủ có lẽ liền có thể nên đón khôi phục. Đương nhiên, đây chỉ là có lẽ. Trần thế biến thiên, đã qua ngàn năm, dựa theo thế gian quy luật, ngàn năm tuế nguyệt liền núi cao cũng có thể san thành bình địa. Ái chi chủ cũng có thể sẽ hóa thành một nắm cát vàng, đầy trời cho bụi. Chỉ là kết cục bất kể như thế nào, kia dù sao cũng là một cái kết cục. Dù sao cũng tốt hơn cái này tối tăm không mặt trời dài dằng dặc dày vò. Cố Thận, ngươi có nắm chắc rút kiếm a? A Phất thanh âm khẩn trương lên, bởi vì ái chi chủ nói Cố Thận chính là cái kia rút kiếm người, cho nên nó mới quyết định lên đường. Nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Thận, nó trong lòng ngược lại không chắc. Tiểu tử này mấy ngày không thấy đã biến thành hài nhi. Hài nhi có thể rút kiếm a? Ta hết sức. Cố Thận bình tĩnh mở miệng, cũng không có khoe khoang khoác lác. Mặc dù hắn bây giờ dung luyện minh hỏa, có thể cố này hài nhi thể xác đem lực lượng của hắn toàn bộ phong tồn. Lần này hắn sẽ thử rút kiếm, nhưng có thể thành công hay không lại là hai chuyện. Có thể dựa vào minh vương quyền hành bản nguyên chi lực đi vào kim sắc huyễn mộng sâu nhất tầng, liền đã coi như là một loại thành công. Suy, Bạch Tu ôm Cố Thận, hắn cảm thấy một sợi rất là yếu ớt lực lượng tinh thần chậm rãi tản ra. Sau một khắc, một sợi đen nhánh ánh lửa tại thần anh ngạch thủ giấy lên. Minh hỏa, cái này một sợi minh hỏa tại thanh đồng đại điện bên trong nhóm lửa, vàng bạc uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Và anh, kia là đến từ thần tọa chân thân linh hồn trấn áp. Thần anh vốn chính là cực kỳ hoàn mỹ sinh mệnh, giờ phút này Cố Thận phóng xuất ra thuộc về tinh thần của mình, phịch một tiếng trong hưởng, kia công chử linh lục thân hồng ảnh cơ khí nhân, đầu gối bốn lượng, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Chương 1119, trừ linh cùng yêu chi chủ 2, chương 1119, trừ linh cùng yêu chi chủ 2, lơ lửng giữa không trung A Phất, tức thì bị trực tiếp ép trên mặt đất, không cách nào động đậy. Tiểu tử ngươi, A Phất trong mắt lóe lên mãnh liệt chấn kinh ý vị. Nó thế nào cũng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, Cố Thận vậy mà liền thành công dung luyện hỏa chủng. Rút kiếm loại chuyện này, phàm tục làm không được. Nhưng nếu như là dung luyện hỏa chủng chuẩn thần tọa tới làm, thật là có cực đại khả có thể. Thật có lỗi. Một giây sau, Cố Thận thanh âm liền phá vỡ A Phất huyễn tưởng. Hắn hơi lúng túng mở miệng, phiền toái ôm ta càng đi về phía trước mấy bước. Bạch Tụ, A Phất, minh hỏa rất cường đại, Cố Thận cũng rất cường đại, có thể gánh chịu cái này tinh thần vật chứa, lại vẫn cứ là một đứa bé. Một cái liền bò cũng còn không có học được hài nhi. Cần ta nhường hồng ảnh đưa ngươi vào nhập ảo mộng a? A Phất than nhẹ một tiếng, nói, báo hỏng cũng không sao cả, sơ thủy hào bên trong còn có rất nhiều. Không cần. Cố Thận cười cười, ta tính toán một cái, cố này thể xác bên trong tinh thần lực, miễn cưỡng có thể gạt ra một sợi. Đưa ta cùng Trử Linh tới ảo mộng lĩnh vực trước đó, như vậy đủ rồi, tiếp xuống ta có thể tự mình đi. Tốt. A Phất trong mắt vẫn như cũ tràn đầy hy vọng. Bất luận như thế nào, Cố Thận để nó nhìn thấy rút kiếm khả năng, cho dù hôm nay không cách nào rút kiếm, có thể lại chờ một đoạn thời gian đâu. Nó đã đợi ngàn năm, không sợ nhất chuyện chính là chờ đợi. Bạch Tu ôm Cố Thận, đứng tại kim sắc huyễn mộng biên giới. Hồng ảnh cũng có Trử Linh, đi vào cùng bên cạnh. Ông long long thanh đồng đại điện không gian phát ra rất nhỏ rung động thanh âm, Cố Thận dần dần quen thuộc cố này, lúc đầu liền thuộc về mình thể xác, hắn trưởng không lấy minh hỏa, đối mảnh này trong đại điện sự vật tiến hành miễn trừ, uy áp như cũ tồn tại, chỉ là không còn đối hồng ảnh cùng A Phất có hiệu lực, ngay sau đó một sợi yếu ớt tinh thần lực tiếp quản Trử Linh thân thể. Bạch Tụ buông tay ra cánh tay. Cố Thận cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Hắn điều khiển Trử Linh cùng mình cùng nhau phiêu khởi, chậm rãi lướt vào huyễn trong động. Trước mắt hình tượng rất là quen thuộc, vương tọa bị kim sắc rèm cửa quay chung quanh. Huyễn trong động, ái chi chủ ngồi cao. Chỉ là lần này, kia không thể nhìn thẳng, không thể tới gần thần áp lực làm giảm bớt rất nhiều. Một phương diện là Cố Thận đã dung luyện minh hỏa, một mặt khác thì là cố này thể xác sinh mệnh cấp độ thực sự quá cao. Lịch đại tất cả thần tọa đều là thông qua tự thân ngày mai cố gắng cùng hỏa chủng dung hợp, dù là có vận mệnh chiếu cố cũng trốn không thoát điểm này. Cố tiểu mãn tuổi tác lúc còn rất nhỏ liền bị tiểu chi hỏa chủng chọn chúng, có thể nàng vẫn như cũ cần phải dựa vào tự thân cố gắng đến thu hoạch hỏa chủng cuối cùng tán thành. Đây là phúc âm hạt mảnh vỡ chọn lựa linh tụ, không thể tránh khỏi một bước. Có thể thần anh thì lại khác. Trời sinh lĩnh tụ, thần anh sinh ra tới chính là hỏa chủng tối ưu tuyển. Nhìn từ điểm này, thần anh sinh mệnh cấp độ kỳ thật so cái khác thần tọa cũng cao hơn. Nhưng Cố Thận chưa từng cho là mình là thần anh, hắn chưa từng cảm thấy mình là theo cổ tiền văn minh sống đến bây giờ người. Hắn có thuộc về mình tươi sống ký ức. Tại Thanh Hà khu Ngũ Lao Sơn lớn lên, cái này hơn 20 năm mỗi phút mỗi giây đều là thuộc về hắn Cố Thận đời người. Cho dù đổi thể xác, phần này ký ức cũng sẽ không biến. Cho nên giờ phút này Cố Thận ngữ khí rất là khiêm tốn. Tiền bối, kim sắc rèm cửa theo gió tung bay. Vương tọa bên trên nữ tử nhìn xem đồng bình mà đến kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh, nhẹ giọng cười nói, Cố Thận lại gặp mặt. Nàng sợ dĩ cười, bởi vì bên trên lần gặp gỡ Cố Thận còn không phải bộ dáng này. A Cố Thận đi theo ái chi chủ cùng nhau cười hai tiếng, hắn đại khái hiểu đối phương vì sao lại cười. Thời gian qua đi một đoạn thời gian gặp lại, chính mình bỗng nhiên biến thành hài nhi, cái này xác thực có chút buồn cười. Lần này ngươi cũng là đến nếm thử rút kiếm sao? Ái chi chủ nhìn xem Cố Thận hỏi giống như lần trước vấn đề. Là Cố Thận trầm giọng mở miệng, chậm rãi lại nói, cũng không hoàn toàn là. A, Ái Chi chủ cười nhìn về phía Cố Thận, rèm cửa phía sau màn lấp lóe kim sắc huy quang, mang ý nghĩa nàng kỳ thật đã biết Cố Thận chuyến này chân thực ý đồ đến, chỉ là nàng cũng không chủ động mở miệng. Ái Chi chủ đem quyền nói chuyện giao cho Cố Thận, nàng nhìn ra được, bây giờ Cố Thận đã dung luyện minh hỏa xem như một vị chấp trưởng bản nguyên cường giả. Ta hy vọng tiền bối có thể cứu nàng. Cố Thận đem thái độ bỏ vào thấp nhất, hắn lấy khống chế tinh thần lấy trừ linh, đem nó đưa đến vương tọa trước đó. Lần này hắn đã được như nguyện thấy rõ trong truyền thuyết Ái Chi chủ khuôn mặt, kim xả rồng che đậy, sinh diệt ở giữa, Ái Chi chủ khuôn mặt lúc như khô lâu, thường có huyết đủ. Có huyết nhục thời điểm, vương tọa bên trên nữ tử đấy đã như ngọc, ngũ quan dường như tràn lan lấy thánh huy. Kia đích thật là cùng Trử Linh giống nhau y hệt một khuôn mặt, liền khí chất cũng rất là tương tự. Nhưng Cố Thận cùng Trử Linh quan hệ thực sự quá thân mật. Hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cả hai khác biệt, vương tọa nữ tử ánh mắt, mặt mũi, tản ra nhân tử cùng bác gái. Mà Trử Linh mặt mày, thì lộ ra quặng cuẻ rất nhiều. Ái Chi chủ giống như là một vòng trong sáng hạ nguyệt, tản ra nhu hòa huy quang. Mà Trử Linh càng giống là một tòa băng lãnh tuyết sơn, lượn lờ lấy lạnh thấu xương sương tuyết. Thú vị. Ái Chi chủ nhìn xem kia lơ lửng tới vương tọa trước nữ tử, ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều. Sau một lát, nàng nhẹ giọng mở miệng, rất nhiều năm trước, Đồ Linh nói cho ta, hắn muốn lấy ta là vật lý nguyên hình, mô phỏng tạo một cái sinh mệnh, không nghĩ tới hắn vậy mà thật thành công. Cố Thận, hắn không nghĩ tới, chuyện này, Ái Chi chủ vậy mà biết được. Bất quá cũng là, Đồ Linh từng tiến vào kim sắc huyễn mộng, còn thử qua rút kiếm. Hai người nhất định từng có giao lưu. Chỉ là loại chuyện này, cũng là có thể nói sao? Mô phỏng tạo Trử Linh thời điểm, Đồ Linh còn trưng cầu Ái Chi chủ đồng ý. Đây chính là bằng vào ta làm nguyên mẫu, mô phỏng tạo cái kia sinh mệnh sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn a. Ái Chi chủ cười nói, không hưởng công ta tặng hắn một sợi tinh thần mảnh vỡ, dùng để rèn đúc trận liệt hạt. Cố Thận giật mình. Nguyên dấu hiệu sáng lập là từ đâu bắt đầu? Theo trận liệt hạt. Mà trận liệt hạt khởi nguyên đâu, không người biết được. Hiện tại Cố Thận biết, Ái Chi chủ đem chính mình một sợi tinh thần đưa cho Đồ Linh, cái này sợi tinh thần chính là Trử Linh nguyên hình, Đồ Linh lợi dụng cổ đại văn tự, đem nó bệnh thành nguyên dấu hiệu vì để cho cái này sinh mệnh năng đủ xuống tới, hắn đầu nhập vào tự hải sách cổ, thế là tại dài rằng giặc thay đổi về sau, một trận sinh mệnh thần tích như vậy ra đời. Trử Linh rất giống Ái Chi chủ, bởi vì theo sinh mệnh kéo dài góc độ đến xem, nàng chính là Ái Chi chủ đời sau. Đáng thương tiểu cô nương, nhục thân sắp vỡ vụn. Huyễn trong động, Ái Chi chủ duỗi ra đầu ngón tay, đục vào kia mảnh sứ vỡ đồng dạng da thịt. Răng rắc, rất nhỏ vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt. Cố Thận không đành lòng đi xem. Trận liệt hạ vỡ vụn về sau, cố này thần từ sơn ngưng tụ nhục thân, một khi hủy diệt, cũng sẽ không lại trọng sinh. Vệ sinh 23 ngày, Trử Linh cũng là. Sinh tử sự tình từ trước đến nay tăng cốc. Thế giới bên ngoài, hẳn là không trôi qua bao lâu a. Thật không nghĩ tới, người đã dung luyện minh hỏa Ái Chi chủ trong mắt tràn đầy thương tiếc, nàng nhìn về phía Cố Thận, nói khẽ, thân làm minh vương, lại không cách nào chứng cứu mình người thương. Ngươi bây giờ nhất định hết sức thống khổ a. Tiền bối, ngài có biện pháp a? Cố Thận cắn chặt răng, trầm giọng nói, nhược tiền bối có thể cứu, Cố Thận bằng lòng xông pha khói lửa, không chối từ. Xông pha khói lửa, ngược cũng không cần. Ái Chi chủ đầu ngón tay nhẹ nhàng theo Trử Linh hai gò má chỗ sẽ qua, kia từng mảnh mảnh sứ vỡ như vậy vỡ tan, nhục thân vỡ vụn về sau, linh hồn liền nên tùy theo trừ khử. Nhưng giờ phút này nhục thân hóa thành vũ quang, vỡ vụn về sau, còn có một đoàn ánh nhuận quang hoa, như hải nhi đồng dạng của mình. Cái kia chính là thần từ sơn bên trong dựng dục tinh thần kia là Trử Linh ý thức sau cùng, bởi vì hồng môn xung kích mãnh liệt, lâm vào tự ta bảo vệ ngủ đông trong lúc đó. Nàng ở ta nơi này là an toàn. Ái Chi chủ bình tĩnh nói rằng, tinh thần của nàng sinh tại hỗn độn trong hư vô, nếu như ngươi thật muốn cứu sống nàng, hoặc là tìm tới mảnh thứ hai hỗn độn hư vô, hoặc là nhường nàng nắm giữ một bộ chân chính thuộc về mình thể xác. Cái trước chính là Đồ Linh nói tới, lấy từ hải sách cổ, tái tạo mảnh thứ hai biển sâu. Mà cái sau, Cố Thận giật mình. Ái Chi chủ đầu ngón tay chỉ hướng lồng ngực của mình, kim sa vỡ tan, kia phiến ánh nhuận huy quang, vậy mà liền như thế dung nhập Ái Chi chủ trong lồng ngực. Vương tọa bên trên nữ tử nhẹ nhàng nói rằng, đã tiểu cô nương này tinh thần xuất từ ta. Ái Chi chủ nhìn về phía Cố Thận, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, như vậy cố này tịch diệt khô thần, liền cũng coi là thuộc về nàng. Chương 1120, chân chính địch nhân, 1, chương 1120, chân chính địch nhân, 1, Ái Chi chủ kim sắc huyễn mộng bên trong, Trử Linh ý thức bị hoàn mỹ bảo tồn. Trận liệt hạp là nàng nơi sinh ra, mà ở trong đó thì coi như là trận liệt hạp thai nghén cố hương. Cố Thận nhìn xem đoàn kia quận mình tinh thần huy quang, bị Ái Chi chủ đặt vào trong lồng ngực, hắn treo lấy trái tim kia rốt cục buông xuống. Nhưng chỉ là buông xuống một nửa, bởi vì hắn biết đây hết thảy còn chưa kết thúc. Chính như Ái Chi chủ nói tới, muốn cứu Trử Linh có hai loại biện pháp. Một loại là sáng lập mảnh thứ hai biển sâu. Loại thứ hai thì là tìm tới thuộc về Trử Linh nhục thân. Bởi vì Trử Linh ý thức xuất từ Ái Chi chủ quà tặng, nàng cùng Ái Chi chủ tinh thần tính là đồng nguyên, thế là tạm thời có thể sống nhờ ở bộ này thể xác bên trong, có thể sau đâu. Cô này thể xác đã kinh nghiệm ngàn năm tuế nguyệt, chỉ là bởi vì tức hỏa chi kiếm tồn tại mới duy trì cân bằng. Tiền bối Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài một mực tại tìm kiếm rút kiếm người, ta muốn biết, nếu như ta rút ra thanh kiếm này sẽ như thế nào? A Ái Chi chủ nhẹ nhẹ cười cười, nàng nheo cặp mắt lại, ôn nhu nói, như vậy thế giới sẽ thay đổi tốt hơn nhiều. Cố Thận giật mình. Thế giới sẽ thay đổi tốt hơn nhiều, đây là ý gì? Cho tới nay, A Phất đều cho rằng, thanh này tức hỏa chi kiếm, cùng tôn này bao phủ tại ảo ngộ bên trong vương tọa, bất quá là một giấc ngộ. có thể hỏa chủng lực lượng quá cường đại. Mơ hồ chân thực cùng hư ảo cũng không tính là gì khó khăn. Vì để cho tinh hạm văn minh theo hủy diệt vận mệnh bên trong thoát đi, năm đó đại nạn sắp tới ái chi chủ lựa chọn tính dâng chính mình, lưu lại trận này kim sắc huyết mộng, chờ đợi hậu thế rút kiếm người. Thanh kiếm này tồn tại ý nghĩa tuyệt đối không đơn giản. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Cố Thận chăm chú thỉnh giáo, muốn lấy được một cái đáp án rõ ràng. Ngàn năm trước đó, hai nạn giáng lâm mới bắt đầu, không có người muốn chạy trốn. Ái chi chủ nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, về sau làm chúng ta tự mình cảm thụ hai nạn cường đại, xác nhận đây là liền lĩnh tụ đều không thể chống cự nguy cơ, mới vội vàng chế định cái gọi là đảo vong kế hoạch, dung sắt chế tạo mấy chục chiếc tinh hạm, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ chu toàn, vẫn là có thật nhiều người bị nuốt hết. May mắn có thời kỳ toàn thịnh săn thần tọa, lấy sức một mình chống tự tại nguyên chất phong bạo trước đó, là tinh hạm lên đường tranh thủ đến cuối cùng thời gian, mảnh này văn minh mới lấy đảo vong. Ngắn ngủi vài câu lời nói, liên nhương Cố Thận cảm nhận được sợ hãi. Nhìn thấy sơ thủy hạo, liền có thể cảm nhận được năm đó tinh hạm văn minh cường đại, kia là dẫn trước ngũ châu không biết bao nhiêu năm mạnh đại văn minh. Hơn nữa độ cao đoàn kết, dạng này văn minh, vậy mà chỉ có thể đảo vong. Hai nạn, đến cùng là cái gì? Cố Thận cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm hắn khàn khàn nói, là siêu cự hình nguyên chất phong bạo a. Cho tới nay, ngũ châu cao tầng đều cho rằng, cổ tiền văn minh phục diệt nguyên nhân là không cách nào chống cự to lớn nguyên chất phong bạo. Nhưng hôm nay đến xem, dường như không phải như thế. Sơ thủy hào lựa chọn lặn nặng băng hải, từ năm đó nguyên chất phong bạo bên trong may mắn còn sống sót. Nếu như năm đó dung sắt chi chủ lựa chọn nhường một bộ phận người nơi dừng chân tại sơ thủy hào bên trong, đây có tính hay không là tị nạn thành công đâu? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sơ thủy hào làm ra lựa chọn, liền là năm đó cảnh sơn ngôn nói lên kế hoạch. Quân tinh tại địa đề, sự thật chứng minh, chỉ cần kỹ thuật đầy đủ phát đạt, lặn nặng băng hải hoàn toàn chính xác có thể may mắn thoát khỏi, ít ra sơ thủy hào không có bị phong bạo phá hủy. Đương nhiên, không phải. Ái chi chủ nhìn xem Cố Thận, cảm thấy có chút buồn cười, nàng nhẹ nhàng hỏi, xem ra các ngươi phạm vào cùng chúng ta lúc trước như thế sai lầm. Nếu như nhân loại địch nhân lớn nhất là nguyên chất phong bạo, như vậy lấy tinh hạm văn minh thủ đoạn, cần đào vòng sao? Khi đó chúng ta nắm giữ 10 vạn tòa chân không biết lũy, mấy trăm vạn phiến không gian môn hộ, bất luận là bầu trời vẫn là lục địa, hoặc là hải dương, đều nắm giữ vững như thành đồng hắc ngân chỗ tránh nạn. Cố Thận mở miệng, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới manh động chính diện đánh lui nguyên chất phong bạo ngu xuẩn suy nghĩ. Ái chi chủ nhẹ khẽ thở dài, chân chính hai nạn ở chỗ nguyên chất phong bạo mang tới siêu phàm hỗn loạn. Trên đời này vạn sự vạn vật đều có một cái giá lớn, siêu phàm giả thức tỉnh siêu phàm lực lượng, đi qua giới hạn quy tắc chỗ cảm nhận được những cái kia khoái cảm, đều là cần phải trả giá thật lớn. Cố Thận tinh tinh nghe. Ái chi chủ xuề bàn tay ra, kim sắc huyễn mộng bên trong vô số sợi tơ chắp vá thông đồng, lơ lửng ngưng tụ ra một cái nho nhỏ đạn. Vạn sự vạn vật đều có cơ cấu, tại chúng ta văn minh bên trong, phần này cơ cấu được xưng là ăn cướp. Cái này mai nho nhỏ đạn tại viễn trong ngộng được trao cho khác biệt sát thái. Ngay từ đầu, nó cũng không có cái gì đặc thù nhan sắc. Nhưng theo ái chi chủ lòng bàn tay sợi tơ quấn quanh, cái này mai đạn dần dần biến đỏ. Cố Thận cảm thụ được, cái này mai đạn bên trong ẩn chứa lực lượng, như vậy trở nên mãnh liệt, chỉ có điều lực lượng này mười phần yếu ớt, chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó phá hủy. Bất quá, cái này màu đỏ đạn tán phát khí tức, dường như cùng trong thế giới hiện thực hồng ngân rất là tương tự, không, không chỉ là tương tự, chính là giống nhau như lúc Ái chi chủ tại trận này kim sắc huyễn mộng bên trong mô phỏng đế tạo ra được một cái hồng ngân đạn. An cướp, mạnh an cướp, siêu phàm lực lượng xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới ỉn trộm tỷ trị bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó mang tới kết quả chính là an cướp bắt đầu sụp đổ. Các ngươi trước mắt chỗ xưng hô hấp điểm chính là thế giới hiện thực an cướp sụp đổ về sau sản phẩm. An cướp sụp đổ không cách nào được bù đắp được cứu trị, chỉ có thể bị phá hủy. Ái chi chủ lòng bàn tay đạn nhan sắc không ngừng cải biến, từ đỏ biến tử, lại biến thành thanh. Cuối cùng cái này mai đạn biến thành màu đen kịt. Siêu. Cái này mai đạn bỗng nhiên theo ái chi chủ lòng bàn tay biến mất, bắn về phía Cố Thận. Cùng nó nói đây là bắn về phía Cố Thận, không bằng nói đây là xuyên thấu không gian. Trận này ảo mộng chính là ái chi chủ thần bực, đạn trong nháy mắt liền đã tới Cố Thận trước mặt, nó cũng không có bất kỳ cái gì công kích ý vị, mà là bỗng nhiên xuất hiện tại Cố Thận lòng bàn tay. Nhìn xem, ái chi chủ nói khẽ, trong thế giới hiện thực mạnh nhất siêu phàm vật liệu, hắc ngân. Loại tài liệu này cũng không cách nào chống cự nguyên chất phong bạo xâm nhập, bởi vì hắc điểm khuyết tán đến cực hạn về sau, liền sẽ dây dưa, an cấp một khi sụp đổ, liền không thể vãn hồi, tựa như là áo len bên trên đầu sợi. Người càng lá lôi kéo, thư mất đầu sợi lại càng dài. Cố Thận xuề bàn tay ra, đem cái này mai đạn nắm chặt. Chân không bích lũy bị nguyên chất phong bạo toàn bộ phá hủy, không gian môn hộ cũng còn thừa không có mấy. Ban đầu chúng ta làm chống cự, chính là ý đồ túm ra áo len bên trên hoại tử đầu sợi, kết quả cái này cũng không để cho tất cả biến tốt, ngược lại nhường tai nạn biến càng lớn. Bởi vì siêu phàm lực lượng vận dụng càng nhiều, ỉn trộm tỷ tăng càng nhiều, trật tự sụp đổ hiện tượng liền càng nghiêm trọng hơn. Cố Thận cảm thụ được cái này mai đạn nhiệt độ, nghe đến đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ái chi chủ. Cho nên Cố Thận như có điều suy nghĩ nói, muốn làm tức chặt đứt. Không tệ. Ái chi chủ nghiêm mặt nói, đây chính là tức hỏa chi kiếm đạn sinh duyên cớ, sáng lập tinh hạm thời điểm, dũng sắt một mực đang suy tư kết thúc tai nạn phương pháp xử lý. Chúng ta cho ra kết luận chính là, tìm tới có thể nghịch hướng thu về siêu phàm lực lượng vật chất, đồng thời đem nó rèn đúc trở thành thần khí. Nếu như có thể đem mất đi trật tự thu nhận, như vậy có lẽ liền có biện pháp theo nguồn cội kết thúc đây hết thảy. Thế là, liền có thanh kiếm này. Nếu như một thanh kiếm, liền thần tọa hỏa chủng đều có thể dập tắt. Như vậy, trên đời này siêu phàm lực lượng, tất nhiên sẽ bị thanh kiếm này chặt đứt. Trên đời này, thật tồn tại loại vật này sao? Cố Thận bị Ái Chi chủ nói tới kế hoạch rung động tới, tinh hạm văn minh hỏa chủng lĩnh tụ hoàn toàn chính xác thật vĩ đại, hơn nữa cực kỳ có tư tưởng. Kế hoạch này, có thể nói là hùng tài đại lượng. Ái Chi chủ khẽ cười cười, cũng không trả lời. Ta còn là không hiểu, nếu như chỉ là một trận phong bạo, các ngươi đại khả lấy không đi chống cự. Sơ thủy hào tại băng hải phía dưới chìm lặng ngàn năm, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cố Thận khốn hoặc nói, lấy năng lực của các ngươi, lựa chọn ngay tại chỗ tránh né liền có thể, cần gì phải đảo vong? Bởi vì địch nhân không chỉ là phong bạo. Chương 1120, chân chính địch nhân 2, chương 1120, chân chính địch nhân 2, Ái Chi chủ nhẹ nhàng nói rằng, nếu như không cách nào nghịch hướng thu phục siêu phàm lực lượng, hấp điểm sinh sôi cũng sẽ không ngừng, bởi vì trật tự sụp đổ hiện tượng có hấp dẫn tính, cho nên rời rạc tại sâu trong hư không trận kia siêu cự hình nguyên chất phong bạo, lại không ngừng hướng hấp điểm di động, tinh hạm thoát đi, nhưng thật ra là vì lưu lại một mảnh tỉnh thổ. Cố Thận ngơ ngẩn. Nếu như chúng ta lúc trước lựa chọn tiếp tục ngưng lại, cái này vài miếng lục địa liền sẽ hủy diệt. Ái Chi chủ dịu dàng nói rằng, đào vong cũng là vì bảo tồn hy vọng, ít ra nhường thế giới này có một mảnh chưa từng sụp đổ xong nơi tốt đẹp. Sơ thủy hào sở dĩ có thể bình yên vô sự, là bởi vì nó hạm trong khoang thuyền không có một cái nào còn sống sinh linh. Cho nên hắc điểm vĩnh viễn sẽ không tại sơ thủy hào nội bộ sinh sôi. Đào vong những tinh hạm kia, thuận lợi đem trận kia lớn đại phong bạo mang đi, cho nên chìm lặn sơ thủy hào cùng tới gần lục địa, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vũ châu bên trên siêu phàm giả, một mực đều không hiểu. Vì cái gì trường giã tại thật lâu trước đó, liền có ở lại vết tích. Không chỉ là trường giã. Vũ châu lịch sử chỉ có 600 năm. Có thể 600 năm trước. Nơi này liền đã có văn minh tồn tại vết tích. Thế giới này là một cái hình tròn, đầu đôi lẫn nhau dính liền thành vòng, mà mảnh này lục địa tại rất nhiều năm trước, chính là tinh hạm văn minh nghỉ lại chi địa, có lẽ tại bản khối vận động trước đó, vũ châu từng là một thể. Đào vong tinh hạm văn minh tại kinh nghiệm thê thảm đau đớn một cái giá lớn về sau, về tới cố thổ. Cố Thận thanh âm thoáng có chút run rẩy mở miệng, như vậy, lục châu đâu? Lục châu Ái Chi chủ trừng mắt nhìn, cười hỏi, đây là cái gì? Năm đó đào vong tinh hạm văn minh, căn bản cũng không biết lục châu tồn tại, bởi vì năm đó bọn hắn đã cường đại đến cực hạn. Đào vong chính là vì bảo tồn cố thổ. Cái gọi là lục châu, chẳng qua là đảo vong đường xá phía trên, vì để cho tộc nhân có thể kiên trì nổi biên soạn căn bản lại không tồn tại cái gọi là lục châu, nhân loại cố hương của mình chính là lớn nhất lục châu. Ngũ châu. Cố Thận sinh tồn hơn 20 năm địa phương, chính là lục châu. Thì ra, là như thế này. Cố Thận cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy cái này chân tướng thực sự có chút tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, điều tra quân đoàn một mực tại tìm kiếm lục châu, bất kể một cái giá lớn, một nhóm lại một nhóm người mở đường, hy sinh tại cựu thế giới bên trong. Lão sư, sư tỷ, còn có rất nhiều người, bọn hắn đều cho rằng lục châu là chân thật tồn tại. Tuyệt vọng lúc, mọi người luôn luôn cần một điểm quan mang. Mà bây giờ Cố Thận lại biết được chân tướng, cái này cái gọi là quan mang, căn bản chính là không tồn tại. Ngươi dường như rất thất vọng. Ái Chi chủ là người thế nào? Nàng thông qua Cố Thận phản ứng, trong nháy mắt liền hiểu đại khái. Vương tọa nữ tử ôn nhu nói, nếu như ngươi cái gọi là lục châu, chỉ là có thể hoàn mỹ tránh né siêu cự hình nguyên chất phong bạo chỗ tránh nạn. Như vậy có lẽ nó liền ở thế giới chỗ sâu, năm đó dung sắt mang theo tinh hạm lên đường, chính là có ý nghĩ này. Hắn hy vọng có thể mang theo các tộc nhân tìm tới một cái không bị nguyên chất phong bạo quấy nhiễu điểm cuối cùng. Chỉ có điều vào lúc đó, lục châu cái từ này còn chưa có xuất hiện. Ái Chi chủ trả lời là một loại an ủi, nhưng trên thực tế đáp án Cố Thận đã biết. Dung sắt chi chủ bay chung quanh toàn thế giới lữ hành một vòng, cuối cùng về tới nguyên điểm. Nếu quả thật có lục châu, cũng đã bị tìm tới. Chân tướng chính là căn bản lại không tồn tại lục châu. Bất quá điều tra quân đoàn hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa. Nhân loại thiên tính chính là ham học hỏi, mong muốn thăm dò chính mình ngoài tầm mắt hắc ám, đã định trước sẽ có hy sinh. Bất luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, như vậy thì là đáng giá. Giữa hai người lâm vào ngắn ngủi lặng im. Phần này lặng im cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Ái Chi chủ lần nữa giơ bàn tay lên. Nàng lòng bàn tay lần nữa có vô số kim sắc sợi tơ quấn quanh, mà lần này bệnh không còn là đạn mà là một cái nho nhỏ hộp. Đây là. Cố Thận ngưng thở, nhìn xem Ái Chi chủ lòng bàn tay tứ phương hộp nhỏ. Thứ này, tại chúng ta lúc kia, được xưng là phúc âm hạt. Ái Chi chủ lộ ra được chính mình lòng bàn tay hộp, nàng nhẹ nói, lĩnh tụ sở dĩ có thể trở thành lĩnh tụ, liền là bởi vì đạt được phúc âm hạp tán thành cùng chúc phúc. Phúc âm hạp. Cố Thận trong lòng run lên. Đã nhiều năm như vậy, xưng hô thế này một mực không có thay đổi. Cố Thận trầm giọng nói, tiền bối, Vũ Châu Văn biết rõ phúc âm hạp chỉ bất quá chúng ta hiện tại đối với nó có mới xưng hô. Chúng ta gọi nó hỏa trùng. Hỏa trùng. Ái Chi chủ cười cười, nói, đây không phải cái gì mới xưng hô, nếu như ta nhớ không lầm. Dung Sắc cũng ưa thích kêu như vậy, hắn vẫn luôn xưng hô chính mình đạt được kia phần chúc phúc là nhân loại hy vọng hỏa trùng. Tại cái kia hỗn loạn dung chuyển thời đại đen tối, một phần phúc âm hạp chúc phúc đích thật là một cái ngọn lửa hy vọng. Mà Dung Sắc chi chủ làm những chuyện như vậy dấu vết cũng xứng đáng hỏa trùng lĩnh tụ bốn chữ này. Trở lại chuyện chính, khi đó phúc âm hạp là một cái hoàn chỉnh đồ vật. Ái Chi chủ thần sắc ngưng trọng lên. Nàng trầm giọng nói, chỉ cần lực lượng tinh thần đủ cường đại, có thể chống cự lại phúc âm hạp áp, như vậy thì có tư cách đụng vào phúc âm hạp, nếm thử thu hoạch được chúc phúc. Đây chính là chúng ta niên đại tấn thăng lĩnh tụ phương pháp xử lý. Biện pháp này rất cổ lão, chắc không được khi đó tinh hạm văn minh như thế đoàn kết, bởi vì chỉ có một cái phúc âm hạp. Một vị siêu phàm giả muốn trở thành tân tấn lĩnh tụ, không chỉ cần có đạt được đến từ phúc âm hạp chúc phúc, càng là cần muốn lấy được cái khác lĩnh tụ tán thành. Nếu không, hắn căn bản là không có cơ hội đụng vào phúc âm hạp, Phúc âm hạp lực lượng rất cường đại, nhưng là mỗi có một vị thần tọa xuất hiện, trong này chúc phúc liền sẽ bị phân đi một bộ phận. Ái chi chủ chậm rãi nói rằng, dựa theo ta tính ra, Phúc âm hạp có thể sáng lập lĩnh tụ nhiều nhất đại khái là 12 vị. 12 cố thận cao mày, hắn nhớ tới tử hải khu tối cao tịch thiết trí. Đồ linh thiết trí 13 ghế. Ban đầu hắn suy đoán, những này tối cao tịch ghế là cho thần tọa giữ lại. Có thể là dựa theo ái chi chủ thuyết pháp, hết thể cũng chỉ có 12 vị thần tọa, thứ 13 cái vị trí là lưu cho ai. Tới chúng ta thời đại này, Phúc âm hạp đã vỡ vụn. Cố thận vẻ mặt hiện lên một vẻ tạm đạm, hắn nhịn không được thở dài. Phúc âm hạp vỡ vụn, quả nhiên là chuyện tốt sao? Mặc dù Ngũ Châu văn minh nắm giữ so tinh hạm văn minh càng nhiều thần tọa, nhưng hôm nay Ngũ Châu đã loạn thành hỗn loạn. Thần tọa quá cường đại, văn minh tự thân lại 10 phần nhỏ yếu, cái này ngược lại là một tràng tai nạn. Hắn đem phần này ảm đạm cùng thất lạc che đậy dấu ở đáy lòng, cũng không có toát ra đến. Ái chi chủ tiếp tục nói, Phúc âm hạp hạn mức cao nhất là chế tạo ra 12 vị lĩnh tụ, nhưng bởi vì sàng chọn nghiêm ngặt, có thể đụng vào Phúc âm hạp thiên tài ít càng thêm ít, có thể thuận lợi tấn thăng thì càng thiếu. Tại đại đảo vong trong lúc đó, Phúc âm hạp sáng lập ra lĩnh tụ hết thể cũng chỉ có 4 vị. Ta, Dung Sát, San thần tọa, cùng Cốc thần tọa. Nàng ánh mắt nhu hòa, chậm rãi nói rằng, bằng vào chúng ta 4 vị thần tọa lực lượng, nhưng thật ra là có biện pháp cùng siêu cự hình nguyên chất phong bạo tiến hành đối kháng. Ngươi biết vì cái gì chúng ta sau tới chọn đảo vong sao? Vì cái gì? Cố Thận từng trải qua Dung Sát chi chủ vĩ đại, một cái có thể chế tạo ra đại lượng tinh hạm tượng thần, chỗ chế tạo ra siêu phàm phong ấn vật cũng nhất định đều là cực phẩm chất cao. Không nói khoa trương chút nào, nếu để cho Ngũ Châu văn minh cùng tinh hạm văn minh khai chiến, chỉ cần mấy ngày, Ngũ Châu liền sẽ bị như bẻ cánh khô đánh bại. Tinh hạm văn minh kia 4 vị thần tọa, mặc dù số lượng so Ngũ Châu muốn thiếu, có thể bọn hắn lực lượng thực sự quá đoàn kết, quá tập trung. Công tượng chi thần sẽ vì mỗi một cái tinh hạm con dân phân phối A cấp phong ấn vật cao dài siêu phàm sinh linh toàn đều sẽ có được một bộ hoàn chỉnh S cấp phong ấn vật. Về phần thần tọa cấp chiến lực thì lại càng không cần phải nói. Cố Thận nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như vậy văn minh, đến cùng là thế nào tại nguyên chất phong bạo phía dưới tan tác. Còn nhớ rõ ta ban đầu nói a, chân chính địch nhân không chỉ là phong bạo. Ái chi chủ chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, nàng chỉ kim sắc huyễn mộng phía trên, nơi đó là thanh đồng đại điện, nơi đó là hư không, nơi đó là vô ngần bầu trời, mà bầu trời phía trên không có ai biết là cái gì. Cố Thận đương nhiên nhớ kỹ, không chỉ là ái chi chủ nói qua lời nói này, Đồ Linh tiên sinh cũng đã nói, Vũ Châu văn minh chân chính địch nhân tại cựu thế giới là trận kia nguyên chất phong bạo, cùng theo báo tác cùng nhau đến không biết. Ái chi chủ nhẹ giọng hỏi, kế tiếp những lời này là ta một lần tình cờ nghe được. Nếu như thế giới này là một vùng tăm tối rừng rậm, như vậy có thể dựng dục ra tinh hạm văn minh tồn tại. Sẽ có hay không có văn minh khác tồn tại? Đen nhánh thế giới bên trong xuất hiện luồng thứ nhất quang, liền sẽ có thứ hai sợi, thứ ba sợi. Vũ Châu so với tinh hạm là sâu kiến. Tinh hạm so với đen nhánh chỗ sâu cái khác huy quang, giống nhau. Chương 1121, thời gian cấm chế, 1, chương 1121, thời gian cấm chế, 1, nếu như thế giới này là một mảnh hắc ám xâm lâm, như vậy trong rừng rậm thai nghén mà ra văn minh chính là tươi sáng ánh lửa. Có luồng thứ nhất, liền sẽ có thứ hai sợi, thứ ba sợi. Ngài trông thấy văn minh khác sao? Cố Thận ngừng thở. Nếu như tồn tại một cái so tinh hạm văn minh còn cường đại hơn văn minh, như vậy Ngũ Châu là thế nào sống cho tới bây giờ? Không có trông thấy. Ái chi chủ lắc đầu, nói, nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nàng chỉ hướng bầu trời. Cái gọi là đảo vong kỳ thật chính là tinh hạm văn minh đối thế giới hiện tại một loại thăm dò. Ngươi hẳn là cũng đoán được kết quả sau cùng. Tinh hạm văn minh chật vật chạy trốn, cuối cùng về đến điểm bắt đầu. Tàn phá văn minh dựng dục ra Ngũ Châu. Nếu như nói thế giới này là một cái cầu, nhiều năm như vậy Dung Sắt chi chủ kỳ thật đã hoàn thành thăm dò dự tính ban đầu, tinh hạm chạy quay chúng quanh cái này mai đại cầu dạo qua một vòng, chỉ là cái này mai đại cầu, chẳng lẽ chính là thế giới toàn bộ a? Ái chi chủ chỉ phương hướng. Tại hư không bên ngoài, còn có càng xa phương xa. Nguyên chất phong bạo, từ hải sách cổ, Phúc âm hạp. Đây đều là trái với thế giới hiện tại quy luật đồ vật. Ái chi chủ trong mắt nói rằng, năm đó ở đảo Vong lúc, Dung Sắt đã từng đưa ra qua một vấn đề, tinh hạm văn minh phát triển đến một bước này, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là tất nhiên. Cố Thận giật mình. Hắn hiểu được ái chi chủ mong muốn biểu đạt ý tứ. Vũ Châu văn minh kỳ thật cũng tại thăm dò vấn đề này, hoa chí cũng tốt, thượng thành cũng được, trước mắt vẫn chưa có người nào tra được. Vì cái gì hắc điểm sẽ xuất hiện? Toàn bộ nhân loại, sinh ra tới một phút này, liền có tìm tòi nghiên cứu khởi nguyên bản năng. Chỉ là trên đời này ngàn vạn siêu phàm giả nhóm, không người biết được lực lượng của mình từ đâu mà đến. Cho dù là thần tọa, cũng không cách nào giải thích hỏa trùng khởi nguyên. Hỏa trùng đến từ Phúc Âm Hạp, như vậy Phúc Âm Hạp đến từ chỗ nào? Hắn hoài nghi, Phúc Âm Hạp cùng Tử Hải Sách Cổ, nhưng thật ra là cao cấp hơn văn minh, hướng phía dưới đưa lên tới tòa này thế giới đồ vật. Ái chi chủ bình tĩnh nói, tựa như là trong nông trại nuôi dưỡng gà, bọn chúng không cách nào hiểu rõ hàng rào bên ngoài thế giới, cho nên cả một đời cũng không biết đồ ăn nơi phát ra, chế tạo tinh hạm mục đích thực sự cũng không chỉ là vì vờn quanh thế giới. Dung Sắt muốn nhìn một chút thế giới này bên ngoài còn có cái gì. Cố Thận lẩm bẩm nói, cái này chính là hắn hoài nghi định nhân. Là ái chi chủ nói khẽ, hắn không tin trùng hợp, cổ văn cấm thuật bên trong tồn tại thuật bói toán đã chúng ta có thể thông qua cấm văn đến trưởng khống vận mệnh chi lực, cao như vậy giai văn minh nhất định cũng có thể làm được. Xem như trong nông trại gà, muốn tra ra trận tướng, bước đầu tiên chính là nhảy ra hàng rào. Cố Thận trầm mặc thật lâu, rất kinh người ý nghĩ. Hắn thành khẩn nói ra nội tâm của mình ý nghĩ. Dung Sắt chi chủ tư tưởng độ cao, nhường hắn nhận lấy rung động rất lớn. Cố Thận chỉ sống hơn 20 năm, hắn đoạn đường này kinh nghiệm tu hành, chiến đấu, so với những cái kia kinh tài tuyệt diễm các tiền bối, thực sự vẫn là quá ít. Ngắn ngủi tuế nguyệt con gót, còn chưa đủ nhường hắn đứng tại cùng Dung Sắt chi chủ như thế độ cao để suy nghĩ khổng lồ như vậy vấn đề. Nhưng làm vì về sau người, thay vào tới năm đó chiến tranh bên trong, hắn không khỏi không cảm khái, Dung Sắt chi chủ tư duy dẫn trước cả một cái thời đại. Ai có thể nghĩ tới, tinh hạm chế tạo mục đích, nhưng thật ra là muốn xông ra thiên vũ. Thiên vũ bên ngoài có cái gì? Dung Sắt chi chủ nhất cuối cùng thành công sao? Vấn đề thứ hai, chỉ ở Cố Thận trong đầu ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Nghĩ lại tới Bắc Châu những cái kia tàn phá đứt gãy tàu chiến nát xương cốt, đáp án đã rất rõ ràng. Dung Sắt chi chủ kế hoạch, tỷ lệ lớn là thất bại. Bây giờ ngươi có thể đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại, có thể nếm thử rút kiếm. Kỳ thật chính là một loại thành công. Ái chi chủ ôn nhu nói, nếu như tại Hạ Mậu thế giới bên trong, thật tồn tại như vậy một cái cực kỳ cường đại văn minh, nó quyết định muốn đem toàn thể nhân loại hủy diệt, như vậy cho dù sơ thủy hào chìm lặn băng hải, cũng không cách nào đào thoát vỡ vụn vận mệnh. Năm đó trận kia đảo vong mặc dù rất chật vật, nhưng ít ra các ngươi sống tiếp được, Vũ Châu văn minh thành công phát triển 600 năm. Cố Thận tinh thần phấn chấn. Không sai. Ái chi chủ nói rất đúng. Mặc kệ Dung Sắt chi chủ có thấy hay không màn trời bên ngoài thế giới ngũ châu còn sống, cái này cũng đã là một loại thành công. Vật chất giới bình thường quy luật bị siêu phàm lực lượng đánh mỡ, có thể siêu phàm quy luật cũng là một loại quy luật. Ái chi chủ tiếp tục nói, có lẽ chế định siêu phàm quy luật một người khác hoàn toàn, nhưng chúng ta còn có hy vọng, tức hỏa chi kiếm lực lượng có thể trọng chỉnh trật tự, cùng ngươi mi tâm kia sợi xích hỏa như thế, tất cả siêu phàm lực lượng đều sẽ bị chém mỡ, thu liễm, quy nạp. Siêu phàm mang ý nghĩa vô tự, mà xích hỏa thì là đại biểu cho cực độ hợp quy tắc trật tự. Đây cũng là ái chi chủ đối A Phất đọc lên rút kiếm người Cố Thận danh tự nguyên nhân. Cho nên, ngươi muốn thử một lần a? Ái chi chủ mỉm cười mở miệng. Nàng dương mắt nhìn nhìn mình so đỉnh, cái kia thanh tức hỏa chi kiếm treo cao ở trên, lóe ra một vòng ảm đạm và mang. Cố Thận đương nhiên muốn thử, chỉ là hắn cũng không có vội vã động thủ. Cố Thận chăm chú hỏi, tiền bối, nếu như, ta nói là nếu như, ta coi là thật có thể rút ra thanh kiếm này, như vậy ngài kết quả sẽ như thế nào? Hắn ban đầu hỏi vấn đề kia, rút kiếm về sau sẽ như thế nào? Kỳ thật không phải kim châm với cái thế giới này, mà là nhằm vào ái chi chủ người. Hắn biết A Phất vì ái chi chủ khổ đợi ngàn năm, cũng biết ái chi chủ dùng kim sắc huyễn mộng đem tự thân bao phủ, duy trì cân bằng, là một trận giày vò. Có thể hắn lo lắng, rút ra thanh kiếm này về sau, tôn này vương tọa cùng vương tọa bên trên người sẽ trong nháy mắt hóa thành một nắm tát vàng. Tuế nguyệt không tha người, ngàn năm tuế nguyệt trọng lượng sẽ trong nháy mắt rơi vào vị nữ tử này trên thân. Mặc cho ngươi năm đó như thế nào phong hoa tuyệt đại, ngàn năm về sau đều chỉ là hổng phấn cô lâu. Ta sẽ chết. Ái chi chủ hời hợt cười cười, nhưng không cần phải lo lắng. Vương tọa còn tại, ái chi hỏa chủng còn tại, cho nên nàng sẽ tiếp tục sống. Cố Thận trầm mặc. Hắn đương nhiên cũng rất quan tâm Trử Linh, nhưng hỏi ra vấn đề này cũng không phải là lo lắng Trử Linh sẽ như vậy thực diện. Bản ý của hắn vẫn là quan tâm rút kiếm về sau đối ái chi chủ bản thể ảnh hưởng. Ngài Cố Thận nhìn xem vương tọa bên trên nữ tử, hoang mang mở miệng, dường như cũng không để ý chết. Chết chỉ là một cái rất nhỏ chuyện rất nhỏ. Ái chi chủ dựa vào vương tọa phía trên, trên mặt của nàng mặc dù mang theo cười, nhưng cái này cười bên trong lại tràn đầy tiêu sắt tịch mịch cùng cô độc, để cho người ta nhìn lên một cái liền ngăn không được địa tâm chua. Hạng người gì sẽ biết sợ tử vong? Nàng ôn nhu nói, sống được càng ngắn người, càng hại sợ tử vong, ràng buộc càng nhiều người, càng hại sợ tử vong. Bởi vì bọn hắn còn không có sống đủ, thật là ta đâu. Cố Thận cứng miệng không trả lời được. Cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu những người kia, đều đã chết. Ái chi chủ híp mắt cười nói, kỳ thật theo thời gian mà tính, ta cũng sớm đáng chết. Chỉ là bởi vì thanh này tức hỏa chi kiếm nguyên nhân, mới lấy bất hạnh sống tạm. Bất hạnh hai chữ này rất là trào phúng. Cố Thận gặp quá nhiều người vì còn sống đem hết toàn lực, ai ẩn thôn phệ không biết nhiều ít người vô tội sinh mệnh, chỉ là vì kéo dài tuổi thọ của mình. Có thể sống lâu một năm chính là một loại may mắn, nhưng tại ai chi chủ nơi này còn sống ngược lại biến thành một loại bất hạnh. Cũng là Dung Sắt chi chủ, San thần tọa, Cốc thần tọa đều đã thân tiêu nói vỡn. Năm đó cố nhân nếu là không tại, lưu lại chính mình một người sống một mình còn có ý nghĩa gì? Đối ta mà nói, ở trên đời này còn sống thể nghiệm chỉ còn lại tra tấn. Trên đời này khoái hoạt đã không liên quan gì đến ta, dưới loại tình huống này, ta như thế nào lại tham giữa người yêu? Ta chỉ chờ đợi gặp phải một vị rút kiếm người, có thể mang đi này nhân gian cuối cùng một sợi hy vọng, cũng thuận tiện đem cái này mai ái chi hỏa chủng cùng nhau mang đi. Ái chi chủ cười nhìn về phía Cố Thận, nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể làm được sao? Câu nói này rất quen thuộc. Năm đó Quang Minh thần tọa cũng đã nói, đã từng nở rộ qua vô biên quang minh mặt trời lặn, sẽ không tham giữa người yêu sau cùng dư huy. Ta thử một lần. Nghe xong những lời này sau, Cố Thận hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này cuối cùng là hạ quyết tâm. Vang một tiếng, kiềm chế đã lâu minh hỏa tại thần anh mi tâm nở rộ, thiên ti vạn lũ đen nhánh chi diễm tại kim sắc huyễn mộng nội bộ bộc phát ra. Cố Thận thao túng cố này thể xác, gian nan xuề bàn tay ra, ý đồ nắm chặt cái kia thanh tức hỏa chi kiếm. Thứ hai sợi hỏa diễm xuất hiện thời điểm, kim sắc huyễn mộng bao phủ vương tọa phương biên, lập tức long trời lở đất. Một màn này cảnh tượng cực kỳ rung động. Cho dù là đứng tại ảo mộng bên ngoài bạch tụ, A Phất cũng có thể trông thấy. Kia như hoa cái đồng dạng bao phủ vương tọa kim sán hồ quang, bị nhiễm lên một tầng màu đen kịt. Ngọn lửa màu đen kia cực kỳ cường đại, ở trong hư không thiếu đốt, bộc phát ra lốt bốt nổ vàng thanh âm. Có thể thành công a? A Phất khẩn trương tới cực điểm. Bạch Tụ cũng là ngừng thở, yên lặng chờ đợi. Chương 1121, thời gian cấm chế 2, chương 1121, thời gian cấm chế 2. Sau một lát, kim sát huyễn mộng tầng kia màn sáng bên trong trộn lẫn màu đen kịt chậm rãi tiêu tán. Cố Thận từ từ theo kim rèm cửa màn bên trong phiêu đãng đi ra. Bạch Tụ liền vội vàng tiến lên đem nó ôm lấy. Thành công rút kiếm sao? A Phất lo lắng mở miệng. Cố Thận lắc đầu. A Phất tinh thần ba động rất phức tạp, đã có thất vọng, cũng có may mắn, hắn xem như dung sắt chi chủ chế tạo ra ai, đã hy vọng có người có thể rút ra tức hỏa chi kiếm, lại lo lắng tức hỏa chi kiếm bị nổ cách về sau, ái chi chủ chân thân sẽ như vậy sụp đổ. Trừ cô nương đâu? A Phất ý thức được một cái vấn đề rất mấu chốt, đi vào thời điểm là hai người, lúc đi ra chỉ còn lại một cái. Như thế đến xem, trừ cô nương là đạt được thích đáng an trí. Trừ Linh đã thoát khỏi nguy hiểm. Ái chi chủ chứa chấp tinh thần của nàng. Thế giới tinh thần bên trong, Cố Thận hồn linh so với lúc trước tái nhận 3 phần, rút kiếm tiêu hao hắn không ít lực lượng tinh thần, chỉ bất quá hắn trên mặt lại là mang theo thoải mái nụ cười. Vậy là tốt rồi. Bạch Tụ cũng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng an ủi, rút kiếm sự tình, không đội ở một chuyện, trừ cô nương không có việc gì chính là thiên đại hảo sự. Nói rất đúng. A Phất cũng liên tục gật đầu. Chỉ có điều tiểu gia hỏa không có bước vàng, 2 giây sau liền nhịn không được hỏi thăm, bất quá ta nhìn rút kiếm thời điểm động tĩnh rất lớn, rút kiếm quá trình còn thuận lợi sao? Bên trong đại khái là cái gì cảnh tượng? Nó cảm thấy mình 10 phần ngại ngùng. Nhưng trên thực tế, những lời này cơ bản tương đương ngươi có thể cùng hưởng một chút rút kiếm ký ức sao? Rút kiếm? Không quá thuận lợi. Cố Thận suy yếu cười cười, hắn không do dự, trực tiếp đem ảo mộng bên trong tinh thần hình ảnh thả ra. Thần anh thể sắc ý đồ cầm kiếm. Minh hỏa ở trong hư không kéo dài. Ái chi chủ bung lòng ra vương tọa quyền hành, nên đón minh hỏa đến, nhìn ra được nàng là đang toàn lực phối hợp Cố Thận, đến rút ra thanh này tức hỏa chi kiếm. Nhưng đáng tiếc là, minh hỏa tiếp xúc đến treo kiếm thời điểm, dị biến nảy sinh, kia ẩn chứa bảng đại tịch diệt chi lực minh vương hỏa diễm, tại đụng vào tức hỏa chi kiếm một phút này, bị cường đại hơn tịch diệt chi lực đánh trúng. Cầm kiếm một phút này, tắt hỏa chi lực truyền tới cho người ta. Cố Thận hồi tưởng đến một màn kia, lòng còn sợ hãi. Kia cố tắt hỏa chi lực truyền lại, không nhìn khoảng cách cũng không nhìn phòng ngự, một nháy mắt đánh trúng vào ta, không chỉ là thân thể, còn có tâm hồn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ không việc gì cười nói, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như ta cưỡng ép muốn đi nắm chặt thanh này tức hỏa chi kiếm, như vậy ta thật vất vả dung luyện cái này một sợi minh hỏa sẽ ở hôm nay nên đón dập tắt. Đương nhiên, đây cũng là hư giả dập tắt. Hắn sẽ trở thành cùng vương tọa bên trên ái chi chủ như thế tồn tại, nửa đời bất tử, như sinh dường như chết. Về sau lại tiến vào tòa này thanh đồng đại điện hạnh vận nhi liền có cơ hội đồng thời mắt thấy chiêm ngưỡng hai vị thần tọa bị tắt lửa bộ dáng, kinh khủng như vậy. A Phất giật mình, sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Dựa theo suy đoán của mình, mong muốn rút ra thanh kiếm này, ít nhất phải là chuẩn thần tọa cấp bậc siêu cấp cường giả, không có bản nguyên lực lượng, liền bước vào kim sắc huyễn mộng chỗ sâu cũng khó khăn. Có thể loại này tồn tại, một khi cầm kiếm, liền lập tức sẽ nên đón tắt lửa. Rút kiếm, há không phải liền là nghịch lý? Chỉ có nắm giữ hỏa chủng người mới có tư cách rút kiếm. Có thể kiếm này chuyên môn dập tắt hỏa chủng. Nếu như thân thể của ta lại thành lâu một chút, nói không chừng cơ hội lớn hơn một chút. Cố Thận trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Bởi vì tinh thần của mình bị cầm tù tại thần anh thể xác bên trong, hắn nhận lấy rất nhiều hạn chế. Vừa mới làm ra cầm kiếm tư thế, liền đã là cực kỳ khó khăn. Cố này thể xác thực sự quá không tiện, nếu có biện pháp thoát ly gông cùm xiển xích, Cố Thận có thể phát huy ra thực lực sẽ hiện lên cấp số nhân tăng vọt, đến lúc đó lại đi nếm thử rút kiếm, nắm chắc nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Gặp ủy. Nói đến đây, A Phất thần sắc biến cổ quái. Hắn thầm nói, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi là thế nào đem chính mình nhét vào cỗ này thể xác bên trong? Vì an trí trữ linh tinh thần. Gặp mặt về sau, từ đầu đến cuối không rảnh nhàn tự. Giờ phút này, Cố Thận rốt cục có rảnh đem những ngày này chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Chuyện đại khái chính là như vậy. Hồi lâu sau, trận này dài dằng dặc giải thích, theo Cố Thận khẽ than thở một tiếng, đã kéo xuống cuối cùng màn. Thế giới tinh thần bên trong, Bạch Tụ cùng A Phất vẻ mặt đều rất đặc sắc. Quan ở nội đấu chuyện này, ta lúc trước hơi có nghe thấy. A Phất cảm khái nói, chỉ là ta thực sự không nghĩ tới, các ngươi có thể đánh đến lợi hại như vậy, kịch liệt như vậy, như thế có sức tưởng tượng. Thiên dự thành bố cục, giả chết, phản gián, khai chiến. Đây là một trận vở kịch, cũng là một trận trò hay. Chim lặn băng hải A Phất nơi nào thấy qua cái loại này cảnh tượng. Hơn nữa ngàn năm trước đó tinh hạm văn minh, căn bản cũng không có nội bộ mâu thuẫn cái này nói chuyện. Muốn thành tiểu lĩnh tụ chi vị, nhất định phải đạt được cái khác lĩnh tụ liên danh đồng ý, nếu không căn bản là không có tư cách đụng vào phúc cấm hạm. Tại như vậy hà khắc sàng chọn trong hoàn cảnh, tinh hạm văn minh mỗi một vị lĩnh tụ đều 10 phần vĩ đại. Cho nên, đất liền siêu phàm chiến tranh đã mở ra. Bạch Tụ trầm mặc một lát, nói ra vấn đề hắn quan tâm nhất, "A Phất, ngươi sẽ tham chiến a?" Dựa theo Cố Thận nói tới, đất liền thần tọa lực lượng đã lâm vào tuyệt đối cân bằng bên trong. Thanh Lung bị Bạch Thuật cùng Lâm Lôi sở khiên chế, hai vị thần tọa sẽ dốc hết toàn lực đem bầu trời ngăn chặn. Nguyên chi tháp trận này thần chiến sẽ kéo dài thật lâu. Mà duy nhất nhàn rỗi bị kia phong bạo thần tọa, ngay tại kế hoạch trốn đi. Như thế đến xem, Sơ Thủy Hào lo lắng nhất Cao Duy đã kích cái này đối hiệp, đã nhỏ đến cực hạn. Ta A Phất xoắn suýt một chút, nó cắn răng mở miệng, nếu như Ngũ Châu thật cần Sơ Thủy Hào, như vậy ta sẽ tham chiến. Chỉ có điều các ngươi nói tới vị kia đã định trước thoát đi phong bạo thần tọa, bây giờ còn tại đất liền, tại xác nhận hắn hoàn toàn trước khi rời đi, Sơ Thủy Hào sẽ không tham gia trận chiến tranh này. Câu trả lời này đã đầy đủ. Thiên Tân Bạc Hổ, đem A Phất kéo đến phe mình trận doanh, có thể có được một cái hứa hẹn, liền đủ để bảo đảm Đông Châu sẽ không ở chính diện chiến trường lâm vào hạ phong. Đơn thuần hồng ảnh cơ khí nhân, liền đủ để cải biến chiến cuộc. Cái này căn bản cũng không phải là Ngũ Châu văn minh có thể chế tạo ra sản phẩm. Chỉ cần hồng ảnh tham chiến, chính diện chiến trường liền sẽ lập tức hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép thế cục, cho dù Sơ Thủy Hào sơ kỳ cũng không tham chiến, chỉ là lơ lửng tại Bắc Bộ cứ điểm bên ngoài, nó cung cấp những cái kia hắc ngân cũng đủ làm cho Tam Châu liên minh lấy được siêu phẩm trang bị bên trên áp chế. Trung Châu duy nhất ưu thế chính là biển sâu. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ sẽ giúp các ngươi, chỉ là bởi vì ái chi chủ nhắc nhở mà thôi. A Phất thở dài nói, dựa theo chủ nhân thiết trí chương trình, ta vốn không nên nhúng tay đời sau văn minh ở giữa tranh đấu, nếu không phải là bởi vì Cố Thận là ái chi chủ khâm định rút kiếm nhân tuyển cùng lo lắng tiểu mãn an toàn, ta mới sẽ không làm vi phạm chủ nhân ý nguyện quyết định. Nó nhìn về phía Bạch Tụ, nói, đừng quên đang trên đường tới, chuyện ngươi đáp ứng ta. Lên đường về sau. Dọc theo con đường này, A Phất cùng Bạch Tụ nói rất nói nhiều. Bạch Tụ bằng lòng A Phất, bỏ neo Bắc Bộ cựu thế giới sau, hắn sẽ động thân trở về Ngũ Châu một chuyến, đem ở vào trong sóng gió phong ba tâm Cố Tiểu Mãn, hoàn hảo không chút tổn hại khu được cách. Yên tâm. Nhỏ tay áo như mày nói, Tiểu Mãn là đệ tử của ta, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không nhìn nàng thân hãm chiến tranh vòng xoáy. Sau ngày hôm nay ta liền sẽ khởi hành, đi Trung Châu đưa nàng mang đi. Thanh Lung đem Cố Tiểu Mãn làm quân cờ. Như hôm nay không bị ác chiến vây khốn, biển sâu tiếp quản Nguyên Chi Tháp, gia hỏa này cũng không phải cái gì niệm ân tình độ tốt, lúc nào cũng có thể đối Cố Tiểu Mãn bất lợi. Chuyện này không thích hợp trì hoãn. Cố Thận cũng gật đầu, nói, Sơ Thủy Hào bên này đã không có phiền phức gì, kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể khởi hành. Bạch Tụ bất đắc dĩ nói, không có phiền phức. Ngươi có phải hay không không để ý đến một người? Cố Thận giật mình. Chính ngươi. Nhỏ tay áo tức giận nói, nếu như ta cứ đi như thế, ngươi làm sao bây giờ? Chử cô nương tại ái chi chủ đạo mộng bên trong tĩnh dưỡng, ai hống ngươi chìm vào giấc ngủ, ai ôm ngươi đi đường? Cố Thận mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng, phẫn nộ bị biện nói, ta không phải 3 tuổi hài tử được chứ, không cần có người dấu ngủ. Chỉ có điều đi đường chuyện này xác thực hết sức khó xử. Sự thật thắng hùng biện, hắn liền 3 tuổi hài tử cũng không bằng. Cô này thể xác còn dừng lại mới sinh giai đoạn. Nếu như ngươi lo lắng hành động bất tiện lời nói, hồng ảnh có thể có ngươi. A Phất dường như cười chưa cười nói, mặc dù trước kia chưa thử qua, bất quá trực giác nói cho ta, hồng ảnh hẳn là có thể trở thành tận chức tận trách bà mẫu. Phi. Cố Thận đống nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Năm đó tinh hạm văn minh chư vị lĩnh tụ bên trong, có một vị lĩnh tụ tìm hiểu ra bộ phận không chọn vẹn thời gian quy tắc, đồng thời sử dụng tại Sơ Thủy Hào bên trên. Chính là vị kia lĩnh tụ tìm hiểu ra thời gian cấm chế, đem phong bạo thần tọa vây ở băng hải 7 năm. Nếu như nay thời gian cấm chế có thể tác dụng tại trên người mình đâu? Chương 1122, Minh Vương đánh cược, 1, chương 1122, Minh Vương đánh cược, 1, A Phất, Sơ Thủy Hào bên trên, có phải hay không có thời gian tương quan trận văn? Có. Chờ một chút, ngươi làm muốn. Hàn Tư Dực kinh ngạc nhìn xem Cố Thận. Cố này thần anh thể xác, bị cực kỳ cường đại vận mệnh chi lực giam cầm. Cố Thận tinh thần bị khóa ở trong đó, không cách nào đem chân thực lực lượng phát huy ra, nhưng nếu như thông chẳng qua thời gian trận văn, phù hợp quy luật tự nhiên lớn lên, có lẽ Cố Thận liền có thể theo gông cụm xiềng xích bên trong nên đón giải phóng. Ta muốn dài lớn hơn một chút. Cố Thận bất đắc dĩ mở miệng, nói, tổng cái dạng này cũng không phải sự kiện a. Không cần tự ti. Bạch Tụ nói, ta không chê ôm làm phiền ngươi. Cố Thận nổi giận nói, bỏ. Ta thả rằng chính mình bỏ. Thời gian cấm chế đích thật là có. A Phất ngâm nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, năm đó Cốc Chi Thần Lĩnh hội nắm giữ trong truyền thuyết thời gian bản nguyên ngươi hẳn là tin tưởng, tuy nói siêu phàm năng lực trăm sông đổ về một biển, nhưng khác biệt bản nguyên ở giữa mạnh yếu là có khác biệt. Tất cả siêu phàm năng lực cuối cùng đều sẽ tụ hợp vào bản nguyên. Bản nguyên tức là thế giới này siêu phàm hạch tâm. Có thể bản nguyên ở giữa cũng có cao thấp. Có chút bản nguyên chính là đối lập đại chúng một chút. Tỷ như nguyên tố hệ bên trong nước, lửa, gió, loại này tự nhiên bản nguyên, lĩnh hội cùng nắm giữ người đông đảo. Cũng không phải nói lĩnh hội tự nhiên bản nguyên siêu phàm giả nhất định liền so cái khác siêu phàm giả yếu. Nhưng khan hiếm bản nguyên thường thường có được ký hiệu. Tỷ như sinh diệt cái này hai đạo hợp nhất lớn bản nguyên, một khi hoàn toàn lĩnh hội, chỗ bộc phát lực lượng chính là so thủy hỏa mạnh hơn. Về phần thời gian không gian thì càng thưa thớt. Có cơ hội lĩnh hội không gian lĩnh vực những cái kia siêu phàm giả, tại siêu phàm đánh giá bên trong, ít nhất đều là A cấp thiên tài. Về phần thời gian thì càng ít, Vũ Châu đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Phóng nhãn toàn thế giới, dường như cũng chỉ có Bạch Thuật tiên sinh, dựa vào toàn tộc huyết mạch phụng dưỡng, nằm trong tay đảo lưu chi lực. Về phần Trần Một thì hoán kỳ thật không tính lớn nói, nhưng hắn dựa vào năng lực này, cũng là một châu bên trong số một số hai cường giả, tương lai cũng có cơ hội đưa thân đỉnh núi. Trừ ra hai vị này, còn có một người nắm trong tay lực lượng thời gian. Cái kia chính là Đồ Linh tiên sinh. Bất quá Đồ Linh là dựa vào lấy cổ văn lực lượng mới nắm giữ một bộ phút thời gian bí quyết. Ba vị này đều chỉ là nắm giữ bộ phận lực lượng thời gian, cũng không có chạm đến bản nguyên, tiếp cận nhất Bạch Thuật tiên sinh cũng không có chạm đến bản nguyên. Nhưng Cốc Chi thần tọa thì lại khác. Cốc Chi thần tọa nắm giữ trong truyền thuyết thời gian bản nguyên. Cố Thận cảm khái nói, vậy vị này thần tọa đến cường đại cỡ nào? Nàng đích sắc rất mạnh, nhưng đáng tiếc là không sợ trường sát phạt. A Phất mỉm cười, nói rằng, vào niên đại đó, Vũ Cốc nữ thần còn có một cái xưng hào, nàng bị ngàn vạn con dân tôn xưng là hy vọng thủ hộ giả. Vị này lĩnh tụ cũng không phải là chiến đấu hình lĩnh tụ, cùng chủ nhân của ta như thế, thuộc về phụ trợ tính lĩnh tụ. Nếu như buộc phát chiến đấu, nàng phụ trách vì những thứ khác lĩnh tụ cung cấp phía sau trợ giúp, lĩnh vực của nàng có thể bao phủ kết nối gần 100 chiếc tinh hạm. Cố Thận cùng Bạch Tụ liếc nhau, đều cảm nhận được lẫn nhau trong mắt rung động. Tinh hạm văn minh, hoàn toàn chính xác không phải lấy đơn thể thực lực xuất chúng văn minh. Cái văn minh này, cường điệu toàn thể siêu phàm giả cân đối, siêu phàm khoa học kỹ thuật phát triển. Hết thể liền 4 vị thần tọa, trong đó 2 vị đều là phụ trợ tính lĩnh tụ. Về phần ảo mộng bên trong chôn vùi vị kia ái chi chủ, nhìn qua cũng không phải là chủ tư chiến đấu. San thần tọa rất mạnh. A Phất liếc mắt liền nhìn ra Cố Thận ý nghĩ. Nó trầm giọng nói, chủ nhân đã từng nói, nếu quả thật muốn sinh tử tương kiến, San thần tọa sức một mình, chí ít có thể cùng 3 vị lĩnh tụ cấp tồn đang tiến hành giao thủ, lấy 1 địch 3. Bạch Tụ đống nhiên nghĩ đến Nguyên Chi Tháp giờ phút này ngay tại thần chiến vị kia thiên không thần tọa. Là A Phất trầm giai nói, hơn nữa tỷ lệ lớn sẽ thắng, bởi vì San thần tọa cũng có chủ nhân chế tạo thần khí, cung cấp chi nữ thần cung cấp lĩnh vực gia trì, hắn tại cấp chi nữ thần thời gian đạo trường bên trong tu hành thật lâu, đây cũng là tinh hạm văn minh đối kháng tai nạn lớn nhất hy vọng. Còn nhớ rõ ta lúc trước nói à? Nếu như 4 vị thần tọa liên thủ, chúng ta có lòng tin chính diện chống lại siêu cự hình nguyên chất phong bạo. Sở dĩ có lòng tin này, dựa vào là chính là San thần tọa. A Phất Đình chỉ dừng một cái, ý vị thâm trường nói, tiện thể nhắc lên, người nào đó muốn tìm cái kia thanh cung, chính là San thần tọa thất lạc chi khí. Bạch Tụ giờ phút này cũng là ánh mắt tiến tĩnh. Tại San thần tọa chi danh xuất hiện thời điểm, hắn kỳ thật đã đoán được đại khái. Nếu như nói có một dạng siêu phàm vật có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực, tăng lên đến có thể cùng Thanh Lung giao thủ cấp độ, như vậy dạng này vật nhất định là một cái thần khí, mà lại là phẩm cấp cực cao loại kia. Không chỉ một đạo thần tích lĩnh vực gia trì, cùng rất nhiều phúc cấm quà tặng, sẽ tạo ra được một cái cực kỳ biến thái quái vật. A Phất cảm khái nói rằng, các ngươi chỉ sợ không biết rõ, năm đó San thần tọa mạnh mẽ đến mức nào, sau đó thì sao? Nhỏ tay háo nhịn không được, cuối cùng là mở miệng hỏi thăm. Về sau, San thần tọa thật đi ngăn cản siêu cự hình nguyên chất phong bạo. A Phất mặt mày hớn hở vẻ mặt, đột nhiên biến cô đơn xuống tới. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, tinh hạm thành công lên đường, mà San thần tọa đại nhân cũng không tiếp tục trở về. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, lần này đi chính là chịu chết. Cố Thận yên lặng nghe đoạn này quá khứ, hắn nghĩ tới chính mình, bây giờ Đồ Linh tiên sinh cố gắng, kỳ thật cùng tinh hạm văn minh rất giống. Cố Trường Chí tiên sinh đem 4 mùa vùng bỏ hoang giữ lại cho mình, tiền nhiệm minh vương đúc tạo ra được tỉnh thổ. Đây đều là thân tích, đây đều là phúc ấm, mà chính mình cũng như bọn hắn mong muốn, thành công trở thành một cái quái vật. Chỉ là năm đó San thần tọa không có thể ngăn cản siêu cự hình nguyên chất phong bạo, bây giờ chính mình có thể thành công a? Cố Thận mở miệng, trước ngươi nói cốc chi nữ thần lưu lại một tòa thời gian đạo trường, tòa này đạo trường tại sơ thủy hào bên trong a? Làm sao có thể? A Phất lắc đầu nói, thời gian đạo trường loại vật này gì nó chân quý, toàn bộ tinh hạm văn minh hao hết tài nguyên cũng chỉ kiến tạo ra một tòa, đây là ta chủ nhân cùng cốc chi nữ thần hợp lực chế tạo kết quả, sơ thủy hào là nhất định lưu lại vứt bỏ thuyền, mà tòa này đạo trường thì là toàn bộ văn minh hy vọng. Cũng là thời gian đạo trường loại này cấp bậc tạo vật đã không cách nào dụng cụ thể đẳng cấp tới lui đánh giá, nhiều ít ép cũng không đổi được một tòa dạng này đạo trường. Đây là vượt thời đại tạo vật, tòa này đạo trường rất có thể đã tại cựu thế giới bên trong vỡ vụn. A Phất khẽ thở dài, đây mới thực là thần tích tạo vật, nghe nói tiến vào đạo trường siêu phàm giả có thể căn cứ cường độ tinh thần lực đến điều chỉnh thời gian lần nhanh tiến hành tu hành, đương nhiên cũng có tác dụng phụ, đó chính là thời gian trong đạo trường tốc độ thời gian trôi qua sẽ tiêu hao so bình thường thời gian càng nhiều hơn một chút tuổi thọ. Bất quá theo cấp chi nữ thần đối thời gian bản nguyên lĩnh hội cùng chủ nhân không ngừng hoàn thiện, cái tỷ lệ này tới cuối cùng đã đến gần vô hạn 1:1. Ban đầu tại thời gian trong đạo trường tu hành 10 tháng có thể sẽ tiêu hao 15 tháng dạng này tuổi thọ, tới đằng sau cấp chi nữ thần đối thời gian bản nguyên trưởng khống dần dần thành thục, tu hành 10 tháng đại khái chỉ cần tiêu hao 11 tháng tuổi thọ. Đây đã là rất nghịch thiên hiệu quả. Nếu như tiến vào đạo trường siêu phàm giả đem thời gian lần nhanh chọn đến gấp 10, như vậy tại trong đạo trường khổ tu 1 năm, ngoại giới chỉ là quá khứ 1 tháng. Nếu như vị này siêu phàm giả tinh thần lực đủ cường đại, thời gian lần nhanh có lẽ còn có thể bên trên điều. Cố Thận nghe xong rất là tâm động. Nếu như trước mắt có một tòa thời gian đạo trường, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Thần anh cần nhất chính là thành thời gian giải cốc chi nữ thần đạo trường, quả thực là vì chính mình chế tạo riêng tu hành thần khí. Như thế đến xem, năm đó San thần tọa đến đã cường đại đến như thế nào mức độ người tiên. Thần tọa thực lực quyết định bởi bản nguyên trưởng khống hùng hậu trình độ. Nếu như có thể bước vào thời gian trong đạo trường tiến hành sung túc thời gian tu hành, cái này lớn nhất được điểm liền sẽ bị đánh hạ. Chắc không được, tinh hạm văn minh có đối kháng siêu cự hình nguyên chất phong bạo kế hoạch. Cốc chi nữ thần tại sơ thủy hào bên trên lưu lại thời gian cấm chế, nhưng thật ra là một loại cấm chế phòng ngự. Chương 1122, Minh Vương đánh cược 2, chương 1122, Minh Vương đánh cược 2. A Phất tiếp tục nói, lưu lại cái này đạo cấm chế là vì phòng ngừa có cực kỳ cường đại siêu phàm giả, cũng chính là trong miệng các ngươi nắm giữ bản nguyên siêu cấp cường giả xâm lấn nơi này. Cho nên cấm chế bản thân không chỉ có thời gian hỗn loạn công hiệu, cũng có cực kỳ cường đại lực công kích cùng xâm lược tính. Cố Thận nhíu mày, lực công kích, xâm lược tính. Lúc trước đụng vào cấm chế phong bạo thần tọa, không chỉ bị thời gian cấm chế vây khốn, hơn nữa còn bị hư không loạn lưu bao khỏa. A Phất nghiêm mặt nói, bất quá phong bạo thần tọa đã dung luyện hóa chủng, trở thành cùng chủ nhân một cái cấp bậc lĩnh tụ, cho nên có thể hắn chống cự loạn lưu công kích, nếu như chỉ là bản nguyên cường giả, tất nhiên sẽ bị thương tổn. Cấm chế lực lượng là tư liệt hư không, sau đó nhường bị nhốt người vị trí hư không sinh ra thời gian nhiêu sóng đến tột cùng là tăng tốc vẫn là thả chậm, ta không có quyền trưởng khống. có khả năng bị vây ở trận văn bên trong 7 ngày, đi ra phát hiện đã là 7 năm. Cũng có khả năng bị vây ở trận văn bên trong 1 năm, rời đi thời điểm mới chỉ mới qua mấy ngày. Thì ra là thế. Cố Thận lo lắng nói, ta bản muốn nếm thử đụng vào cấm chế, có thể nếu như gặp phải đảo ngược hiệu quả vậy thì không xong. Thân anh trưởng thành, ngược lại sẽ giảm bớt. So với đảo ngược hiệu quả, A Phất bất đắc dĩ nói, ta lo lắng hơn ngươi không chịu nổi cấm chế công kích. Cấm chế công kích, Cố Thận cũng không thế nào lo lắng. Đối với cố này thể xác, hắn cực có lòng tin. Về phần tinh thần của mình, dung luyện minh hỏa về sau, hắn cũng được cho chuẩn thần tọa cấp bậc siêu cấp cường giả, linh hồn phương diện một mực là Cố Thận cường hạng, hắn càng không lo lắng cho mình không thể thừa nhận cấm chế tinh thần thôn vệ. Vô luận như thế nào, ta muốn thử xem. Cố Thận đưa ra yêu cầu của mình. Đã thời gian đạo trường không cách nào tìm kiếm, như vậy cơ hội duy nhất của hắn đang ở trước mắt. Sơ thủy hào thời gian cấm chế có một nửa tỷ lệ sẽ phát động thần anh trưởng thành. Nếu như thành công, Cố Thận liền có thể tại trong cấm chế trưởng thành một đoạn thời gian, hắn có thể không cần lưu lạc làm một cái chỉ có thể bỏ cùng khóc nỉ non hài nhi. Một mực bị người ôm tư vị, thực sự rất khó chịu, nhất là bị Bạch Tụ ôm. Người muốn đánh cược? Nhỏ tay áo nhìn ra Cố Thận ý nghĩ. Ta chỉ có cược. Cố Thận cười cười, nói, loại thời điểm này, ta đã không có gì có thể chọn, không phải sao? Ngươi hẳn là cũng không muốn một mực ôm ta đi. Bạch Tụ trầm mặc mấy giây, nói, liên quan tới điểm này, kỳ thật vẫn còn tốt. Bất quá kế tiếp, ta muốn đi một chuyến Trung Châu. Hắn muốn đem Cố Tiểu Mãn mang về. Bây giờ hài nhi hình thái Cố Thận, khẳng định là không tiện trở lại Ngũ Châu. Hắn chỉ có chuẩn thần tọa quyền hành không cách nào thi triển, bàng bạc tinh thần lực tức thì bị cầm tù tại lao trong lồng. Một khi trở về cự bích bên trong, biển sâu sẽ dốc hết dư lực đối với nó tiến hành lần thứ hai bắt giết. Chúc ngươi may mắn. Cố Thận mỉm cười, nói, cũng chúc ta hảo vận. Sơ thủy hào lơ lửng tại mênh mông cựu thế giới hư giữa không trung, lục địa vỡ vụn về sau, nơi này trọng lực cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Bởi vì nguyên chất phong bạo tàn phá qua một lần duyên cớ, vùng hư không này sinh trưởng rất nhiều hấp điểm. Sơ thủy hào thanh đồng khoang thuyền cửa mở ra, một cái nho nhỏ hải nhi phiêu đãng ở trong hư không. Một đôi mắt vô cùng sáng chói, dường như thiêu đốt lên nỗi giận. Hải nhi nhìn chăm chú trước mặt cự hạm, ánh mắt kiên nghị. Kế tiếp, ta sẽ mở ra thời gian cấm chế đối ngươi tiến hành đả kích. A Phất thanh âm chậm rãi tại Cố Thận tâm hồ bên trong truyền vang. Thanh đồng cửa khoang phía bên kia, Bạch Tụ yên lặng đứng đấy, A Phất treo tại nhỏ tay áo đầu vai, nó mặt ngoài nhiễm lấy một sợi cực kỳ yếu ớt ngọn lửa, kia là ái chi chủ luyện trong ngộng tinh thần còn xuất lại, bây giờ Cố Thận tại giam cầm bên trong chỉ có thể gạt ra như thế một sợi cực nhỏ ánh lửa, cùng năm đó siêu phàm lần đầu thức tỉnh thời điểm tình trạng không kém bao nhiêu. Nhưng mà cái này sợi ngọn lửa tuy nhỏ, lại cực kỳ mấu chốt. Đây là A Phất xác nhận Cố Thận tinh thần tình trạng con đường duy nhất. Cái này sợi ngọn lửa xuất hiện dập tắt dấu hiệu, ta liền sẽ giải trừ cấm chế. A Phất thấp giọng nói, nhắc nhở lần nữa ngươi, tiến vào cốc chi nữ thần thời gian cấm chế có thể sẽ mang đến rất lớn tổn thương, ngươi xác định muốn làm như thế à? Hải Nhi phiêu đang ở trong hư không, chậm rãi ổn định thân thể. Hư giữa không trung tinh thần kết nối đã rất yếu ớt. Cố Thận đối với thanh đồng cửa khoang, chậm rãi gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. A Phất ngữ khí dừng lại một giây. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, vô số loạn lưu tại Cố Thận đỉnh đầu, quanh thân hiện hiện, một nháy mắt một cái đen nhánh lô đen xuất hiện, đem cái này nhỏ đứa bé trực tiếp nuốt hết, biến mất. Bạch Tụ con ngươi co vào. Hắn không dám tin nhìn xem A Phất, đây chính là tinh hạm văn minh thủ đoạn. Vừa mới loạn lưu bộc phát trong nháy mắt đó, hắn cách thanh đồng cửa khoang đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cố Thận hiện tại cùng chúng ta không ở vào cùng một phiến thời không. A Phất bình tĩnh nói, ta chỉ là một cái tiếp quản phi thuyền ai, đối với linh tụ nhóm thủ đoạn, hiểu rõ trình độ có hạn. Nhưng ta rất rõ ràng, muốn giết chết một người, cũng không phải là nhất định phải phá hoành, muốn súng bắn, siêu phàm giới quy luật so với súng pháo muốn càng đáng sợ. Cái gì hắc ngân pháo đạn, cái gì thiên hạp vũ khí, đều không phải là chí cao thủ đoạn. Chí cao thủ đoạn chính là trưởng không siêu phàm giới cơ sở quy luật, tiến hành diệt sát. Cái này thời gian cấm chế là thật có khả năng đem một người trực tiếp chôn bụi. A Phất nhìn qua Bạch Tụ, chậm rãi nói rằng, thời gian bản nguyên lực lượng là lĩnh tụ đều không cách nào tưởng tượng trí cao quy luật, năm đó cấp chi nữ thần chỉ là nắm giữ một bộ phận không trọn vẹn bản nguyên, liền đế tạo ra được thời gian đạo trưởng dạng này thần tích. Nếu như trưởng không càng nhiều, còn có thể chế tạo ra cái gì? Bạch Tụ không tưởng tượng ra được. Loại thời điểm này, ngược lại là sức tưởng tượng hạn chế hạn mức cao nhất. Cấp chi nữ thần chỉ là không tiện chiến đấu, cũng không phải sẽ không chiến đấu. A Phất nghiêm túc nói, trong ấn tượng của ta, nàng chưa từng giết người, nhưng ai biết, nữ thần có phải hay không giết qua? Hoặc là nói, thời gian bản nguyên có hay không giết qua? Nhỏ tay áo giật mình. Hắn bỗng nhiên minh bạch A Phất muốn biểu đạt ý tứ. Bị thời gian bản nguyên đánh trúng, sẽ sinh ra hậu quả gì? Già yếu chết đi, hoặc là đảo lưu trở lại hài nhi, đây cũng là người đoán kết quả A. Nhưng thời gian bản nguyên cương đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, A Phất nhịn không được mở miệng, nó là một cái dấu không được bí mật ra hỏa. Bởi vì chủ nhân không chỉ một lần đem cốc chi nữ thần địa vị thả ở trên hắn, cho nên ta đã từng hỏi chủ nhân của ta, cốc chi nữ thần thời gian bản nguyên đến cùng mạnh đến mức nào. Chủ nhân nói, bị thời gian bản nguyên hoàn toàn phá hủy người sẽ biến mất tại thời không bên trong. Bạch Tụ con ngươi co vào, biến mất tại thời không bên trong. Không sai. A Phất thấp giọng nghiêm túc nói, chân chính chết là liền bị người nhớ kỹ quyền lực đều không có. Bị thời gian bản nguyên giết chết người, căn bản liền sẽ không tồn tại. Cốc chi nữ thần có thể theo thời gian ngược dòng tìm hiểu tới người này xuất sinh đầu nguồn, sau đó đem nó giết chết, theo nhân quả bên trên giết chết một cái người. Bạch Tụ rung động mà nhìn xem A Phất. Chủ nhân của ta từ trước đến nay địa thấp, hơn nữa không thích đeo quan hoàn. Ta vốn cho rằng chủ nhân đem cốc chi nữ thần địa vị thả trên mình là một loại khiêm tốn. Có thể nghe xong chủ nhân giải thích về sau, ta xuất phát từ nội tâm cho rằng cốc chi nữ thần đích thật là một cái rất đáng sợ tồn tại. A Phất nói, bất quá phát động thời gian bản nguyên, tiến hành hoàn toàn diệt sát, cần trả giá rất lớn. Tại thần trong chiến đấu mong muốn có hiệu lực, chỉ sợ sẽ là đồng quy vu tận thảm thiết thủ đoạn. Dù vậy, cũng rất đáng sợ. Bạch Tụ lẩm bẩm nói, hoàn toàn diệt giết một người, nhường một người căn bản lại không tồn tại, cái này thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Đáng tiếc, cuối cùng tinh hạm văn minh gặp phải địch nhân, không phải một người nào đó. Bằng không mà nói, cốc chi nữ thần thời gian chôn vùi là một đạo đại sát khí. Đã thời gian cấm chế đáng sợ như thế, ngươi cứ như vậy nhường Cố Thận tiến vào. Bạch Tụ lòng còn sợ hãi, hắn vội vàng nhìn về phía A Phất. Kia sợi xích hỏa còn tại yếu ớt nhảy lên. Ý vị này, trước mắt Cố Thận vẫn còn trạng thái an toàn. Nhỏ tay áo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, tiểu tử này toàn thân đều là cậu vận. A Phất thản nhiên nói, mặc dù là Minh Vương, có thể ngươi gặp qua vận tốt như vậy Minh Vương sao? Cái này từng đạo đại tạo hóa, đều là người khác chuẩn bị xong đút tới miệng bên trong, nhìn thấy hắn cái này toàn thân phúc cấm gia trì, ta thậm chí nghĩ đến năm đó săn thần toạn. Bạch Tụ không phản bắt được. Tốt, lại thế nào quan tâm cũng vô dụng, thời gian cấm chế đã mở ra. A Phất cũng là nhìn rất thoáng, nó thúc giục nói, nơi này liền giao cho ta tốt, ngươi nắm chắc thời gian đi đem tiểu mãn mang về.